Chương 1253 quân gia thiên kiêu chạy trốn, cổ giáo thiên kiêu rời đi thần giới. Chương 1253 quân gia thiên kiêu chạy trốn, cổ giáo thiên kiêu rời đi thần giới. Phanh, nương theo lấy một đạo to lớn nổ lớn đánh tới, quân Tiêu Diêu bị Mạc Lăng Nguyên thượng thương tiếp quang oanh bay rất ra ngoài, trực tiếp đi tới quân Mục Đỉnh bên người. Ca ca quân Mục Đỉnh thanh âm suy yếu mà run rẩy, phản phất đến tàn trong gió bình thường. Nàng tay phải vết thương không ngừng chảy ra huyết dịch, cái kia đỏ tươi nhan sắc tại da thịt trắng loáng bên trên lộ ra đặc biệt chói mắt. Giờ phút này, nàng đã bắt đầu cảm thấy một trận mê muội đánh tới, ánh mắt cũng biến thành mơ hồ không rõ. Quân Tiêu Diêu thấy thế, trong lòng lo lắng bất phần. Hắn biết, nếu như không nhanh chóng cho quân Mục Đỉnh trị liệu, hậu quả chỉ sợ thiết tượng không chịu nổi. Nhưng mà, làm hắn kinh ngạc chính là, Mạc Lăng Nguyên khai thiên chiến kích vậy mà như thế lợi hại, lại có thể cách trở thánh nhân cảnh khủng bố năng lực khôi phục, khiến cho quân Mục Đỉnh vết thương khó mà khép lại. "Muội muội!" Quân Tiêu Diêu hô to một tiếng, không chút do dự giơ ra hai tay, phóng xuất ra hỗn độn khí. Cái này hỗn độn khí như là một cỗ cường đại dòng lũ, trong nháy mắt xông phá quân Mục Đỉnh trên người tù thiên tỏa địa giam cầm. Giam cầm một khi bị giải khai, quân Mục Đỉnh thân thể lập tức khôi phục tự do. Quân Tiêu Diêu cấp tốc ôm lấy quân Mục Đỉnh, quay người cũng không quay đầu lại rời đi. Bước tiến của hắn nhanh như thiểm điện, phản phất phía sau có ác quỷ đang truy đuổi bình thường. Trên thực tế, trong lòng của hắn rất rõ ràng, Mạc Lăng Nguyên thật sự là quá cường đại, vẻn vẹn tùy ý sử xuất mấy chiêu, liền đã để hắn khó mà chống đỡ. Nếu biết rõ đánh không lại, cần gì phải lưu lại tiếp tục bị đánh đâu. Quân Tiêu Diêu biết rõ đạo lý này, cho nên hắn lựa chọn chạy trốn, để bảo vệ chính mình cùng muội muội an toàn. Mạc Lăng Nguyên gặp đua Tiêu Giao cùng quân Mục Đỉnh hai người muốn chạy trốn, thượng cổ trùng đồng lực lượng trong nháy mắt buộc phát mà ra, thi triển ra tù thiên tọa địa, muốn đem quân Tiêu Diêu cùng quân Mục Đỉnh giam cầm tại nguyên chỗ. Chính đang chạy trốn, quân Tiêu Diêu đã nhận ra sau lưng giam cầm thiên địa lực lượng, đồng nhiên quay người thả ra linh thân thể thoát xác, dùng linh thân thể đến tiến hành ngăn cản Mạc Lăng Nguyên công kích. Sau đó, quân Tiêu Diêu từ trong nhẫn chứa vật lấy ra ưỡn một cái tiên thuyền, nhảy tới khởi động tiên chu phi đi. Mạc Lăng Nguyên thấy thế, vừa định muốn xông lên trước tiếp tục đuổi giết, có thể quay đầu liền gặp được Mạc Tâm Vận cùng Đường Huyền Trượng chiến đấu vẫn tại tiếp tục, chỉ có thể xông lên trước hỗ trợ. Oanh, nương theo lấy một tiếng kinh thiên nổ lớn truyền đến, Đường Huyền Trượng cầm trong tay hoàng kim bắt cùng đạo vật pháp tháp bay ngược mà ra, toàn thân bừa bộn không thôi. "Sú Hòa Thượng, có loại ngươi cũng đừng sử dụng những pháp bảo này." Mạc Tâm Vận cầm trong tay biến đổi hình dạng tiên mị ma liêm, một mặt khó chịu đối với Đường Huyền Trượng hô. "Thí chủ, ngài nếu là muốn tinh thần này đế quả, ngài đều có thể cầm lấy đi, còn xin chớ cùng bẩn tăng đánh, bẩn tăng bị không nổi." Đường Huyền Trượng thở hổn hển la lớn. "Nghĩ hay lắm." Mạc Tâm Vận đúng vậy dự định buông tha đà bỏ cổ giáo hai đại thiên tiêu, giơ lên trong tay tiên mị ma liêm trực tiếp phóng tới Đường Huyền Trượng. "Đạo Phật bảo tháp, đi." Đường Huyền Trượng gặp Mạc Tâm Vận quyết tâm muốn giết mình, đành phải điên cuồng nghiền ép thể nội còn thừa không nhiều linh lực, phóng đại đạo Phật bảo tháp phóng tới Mạc Tâm Vận. Nhìn thấy một màn này, Mạc Tâm Vận huy động tiên mị ma liêm, một cái quét ngang liền đem đạo Phật bảo tháp cho đánh bay ra ngoài, đi vào Đường Huyền Trượng trước mặt huy động ma liêm đối với Đường Huyền Trượng lồng ngực liền chặt xuống dưới. Xoẹt xẹt. Đường Huyền Trượng né tránh không kịp, lồng ngực bị Mạc Tâm Vận tiên mị ma liêm cho chém ra một cái dữ tợn vết thương, hắn cũng là thống khổ lùi lại ra ngoài, tránh cho bị tiên mị ma liêm hai lần tổn thương. Chúng đích một lần Đường Huyền Trượng sau, Mạc Tâm Vận lộ ra càng thêm hưng phấn, mi tâm tiên cốt phát ra sáng chói bạch mang, một vệt sáng từ mi tâm bắn ra, trực tiếp đánh phía Đường Huyền Trượng. Đây là tiên cốt bí thuật, tiên đạo cực quang. Đường Huyền Trượng thấy thế, giơ lên trong tay hoàng kim bắt đem nó cái bắt nhắm ngay phóng tới tiên đạo cực quang, đem nó thu nạp nhập trong bát. Sau đó, Đường Huyền Trượng trở tay giơ lên hoàng kim bát, đem tiên đạo cực quang trả về cho Mạc Tâm Vận. Mạc Tâm Vận cũng không khách khí, thôi động tiên cốt là nổ ra nuốt tiên ma tướng chính mình tiên đạo cực quang nuốt chửng lấy tiến tiên cốt bên trong, hóa thành linh lực phản công chính mình. Đường Huyền Trượng thở mạnh lấy khí thô, căn bản cũng không có thời gian tiến hành chạy trốn, hắn vừa mới quay đầu, liền gặp được Đường Tam Táng bị chém ngang lưng lâm vào hôn mê tràn diện huyết tinh. Đệ Đường Huyền Trượng mặt mũi tràn đầy hoảng sợ nhìn xem Đường Tam Táng, tâm hắn gấp như lửa đốt, muốn lập tức xông lên phía trước cứu đệ của mình. Nhưng mà, Mạc Tâm Vận lại như bóng với hình giống như đối với hắn triển khai công kích mãnh liệt, để hắn căn bản không rảnh bận tâm Đường Tam Táng an nguy. Ngay tại Đường Huyền Trượng lòng nóng như lửa đốt, khổ sở suy nghĩ cách đối phó thời điểm, trong lúc bất chợt, chói mắt chùm sáng màu vàng nóng tựa như tia chớp từ đằng xa chạy nhanh đến, nó mục tiêu vậy mà trực tiếp khóa chặt Đường Huyền Trượng bản nhân. Đạo Phật vạn tiên ấn. Đường Huyền Trượng trong lòng siết chặt, hắn lập tức điều động lên thể nội toàn bộ linh lực, không chút do dự một trường bố ra. Chỉ gặp một đạo màu vàng cùng một đạo màu trắng vạn tiên ấn như là sao chổi phi nhanh mà ra, thẳng tắp đón lấy cái kia đạo lóa mắt chùm sáng màu vàng nóng. Trong chốc lát, chỉ nghe một tiếng vang kinh thiên động địa, nương theo lấy kịch liệt bạo tạc, kinh khủng linh lực trùng kích phong bạo như là sóng dữ giống như trong nháy mắt quét sạch bốn phía. Luôn sức mạnh mạnh mẽ này để cho người ta nghẹn họng nhìn chân chối, phảng phất toàn bộ thế giới đều đang vì đó run rẩy. Đường Huyền Trượng thấy thế, trong lòng thoáng thở dài một hơi, hắn cho là mình thành công chặn lại bất thình lình công kích. Nhưng mà, ngay tại hắn vừa mới buông lỏng cảnh giác một sát na, một thanh lóe ra hàn quang trường thương như quỷ mị giống như từ đằng xa cấp tốc bay tới. Thanh trường thương này tốc độ cực nhanh, giống như chớp giật, trong nháy mắt đâm xuyên qua Đường Huyền Trượng lồng ngực. "A da!" Đường Huyền Trượng phát ra một tiếng cực kỳ bi thảm thét lên, thân thể của hắn giống như là bị một cỗ không cách nào kháng cự lực lượng đột nhiên đánh bay ra ngoài. Thân thể của hắn trên không trung đã mất đi khống chế, như là như diều đứt dây bình thường, thẳng tắp rơi xuống dưới mà đi. Cuối cùng, Đường Huyền Trượng nặng nề mà ngã xuống tại Đường Tam Táng bên cạnh, lồng ngực của hắn máu tươi như suối trào phun ra, nhuộm đỏ dưới thân thổ địa. Bá, thanh trường thương kia tại đâm xuyên qua Đường Huyền Trượng thân thể sau, liền một đường phi hành, chúng mục tiêu xa xa một toàn núi cao, sau đó ầm vang bạo tạc, sinh ra một cái cự đại mây hình ấm. Mạc Tâm Vận cầm trong tay tiên mị ma liêm, quay đầu nhìn về hướng trường thương phóng tới phương hướng, chỉ gặp Mạc Lăng Nguyên đang đứng trên hư không, bình thản nhìn chăm chú lên ngã xuống đất không dậy nổi Đường Huyền Trượng. Có ý tứ, lại có thể ngăn cản lại ta phá vũ thần thương. Mạc Lăng Nguyên nhẹ giọng nỉ non nói. Tại phá vũ thần thương sắp trúng mục tiêu Đường Huyền Trượng trong nháy mắt, Đường Huyền Trượng thật nhanh lấy ra Hoàng Kim Bát, sử dụng Hoàng Kim Bát hấp thu tuyệt đại bộ phận phá vũ chi lực, lúc này mới tránh khỏi bị thần thương xuyên thủng sau sinh ra bạo tạc, mà là vẹn vẹn bị đâm xuyên trái tim. Cà ca. Nương theo lấy thanh thủy êm hai tiếng gọi ở mỹ, Mạc Tâm Vận cầm trong tay tiên mị ma liềm, giống như là một tia chớp trực tiếp bay đến Mạc Lăng Nguyên bên cạnh. Mạc Lăng Nguyên khẽ bước cằm, khoe miệng nổi lên một vòng không dễ dàng phát giác mỉm cười, sau đó thân ảnh của hắn giống như quỷ mị, trong nháy mắt thoáng hiện đến Đường Huyền Trượng trước mặt. Ánh mắt của hắn lạnh nhạt mà vô tình, thẳng tắp nhìn chằm chằm Đường Huyền Trượng, không mang theo mảy may tình cảm nói: "Đường Huyền Trượng, ta cùng ngươi đã bỏ cổ giáo giáo chủ ở giữa có một bút nhân quả chưa chấm dứt. Bất quá, xem ở hôm nay các ngươi cũng không đối với ta Mạc gia đám người tạo thành quá lớn thương hại phân thượng, ta tạm thời buông tha các ngươi. Nhưng nhớ kỹ, đây chỉ là tạm thời, như lần sau lại để cho ta gặp các ngươi, ta tuyệt đối sẽ không hạ thủ lưu tình, chắc chắn không chút do dự đem các ngươi chém giết." Đường Huyền Trượng nghe vậy, sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi, nhưng hắn biết rõ Mạc Lăng Nguyên thực lực sâu không lường được, chính mình căn bản không phải đối thủ của nó. Cứ việc trong lòng có mọi loại không cam lòng, hắn cũng chỉ có thể khẽ cắn môi, từ trong ngực lấy ra một viên đảo mệnh niệm châu, sau đó không chút do dự đem nó bóp nát. Theo niệm châu vỡ vụn, chói mắt quang mang bỗng nhiên sáng lên, đem Đường Huyền Trượng cũng đã bản thân bị trọng thương, chỉ còn lại có thân thể tàn phế Đường Tam Táng bao phủ trong đó. Quang mang lóe lên liền biến mất, thân ảnh của hai người cũng biến mất theo ngay tại chỗ, hiển nhiên là thông qua niệm châu lực lượng thoát đi trời tổ thần giới. Mạc Lăng Nguyên cứ như vậy đứng bình tĩnh tại cách đó không xa, mắt thấy Đường Huyền Trượng cùng Đường Tam Táng rời đi, ánh mắt của hắn từ đầu đến cuối lạnh lẽo như băng. Đợi hai người hoàn toàn biến mất sau, hắn mới chậm rãi xoay người, cất bước hướng phía tinh thần cổ thụ bay đi. Đi vào tinh thần cổ thụ trước, Mạc Lăng Nguyên đưa tay nhẹ nhàng vung lên, một cỗ cường đại lực lượng lập tức từ trong tay hắn phun ra ngoài. Nguồn lực lượng này giống như gió xuân hiu hiu, nhu hòa nhưng lại ẩn chứa vô tận uy năng, dễ như trở bàn tay đem tinh thần cổ thụ nhổ tận gốc, cũng đem nó chậm rãi rời vào chính mình tùy thân động thiên vô thượng tiên điển bên trong. Tiếp đấy, Mạc Lăng Nguyên tập trung nhìn vào, phát hiện tinh thần trên cổ thụ tinh thần đế quả đã thành thục. Hắn mỉm cười, đưa tay nhẹ nhàng tháo xuống viên này chân quý trái cây, sau đó cẩn thận từng ly từng tí đem nó nâng ở trong tay, quay người hướng phía Mạc Tâm Vận đi đến. "Tâm Vận, ngôi sao này đế quả liền đưa cho ngươi." Mạc Lăng Nguyên ngữ khí bình thản nói ra, đem trong tay tinh thần đế quả đưa tới Mạc Tâm Vận trước mặt. Gặp ca ca quăng ra tinh thần đế quả, Mạc Tâm Vận vội vàng đem nó tiếp nhận, "Cảm ơn ca ca." "Đốt, chúc mừng ký chủ, đưa tặng một viên tinh thần đế quả, phát động 900.000 lần bạo kích, thu hoạch được tinh thần tiên quả 10 viên." "Ân." Mạc Lăng Nguyên hướng về phía Mạc Tâm Vận khẽ bước cằm, hắn vừa định muốn cùng Mạc Tâm Vận tiếp tục tiến vào trời tổ thần giới chỗ sâu, có thể Mạc Huyền Chân cùng Mạc Lạc Hân hai người dắt dịu nhau bay tới. "Mạc Huyền Chân, gặp qua đế tử đại nhân, Tâm Vận tiểu thư." "Mạc Lạc Hân, gặp qua đế tử đại nhân, Tâm Vận tiểu thư." Mạc Huyền Chân cùng Mạc Lạc Hân hai người đứng chung một chỗ, đối với Lăng Nguyên cùng Tâm Vận hai người hành lễ. Chương 1254 quần hùng hội tụ, chương 1254 quần hùng hội tụ giống, một đầu bạch hổ hư ảnh từ một tên người mặc lam bạch chiến thứ nhất thanh niên tóc trắng sau lưng hiện lên, hướng về phía trước mặt đối diện hàng cùng Thái Húc Hoa phát ra một tiếng hổ khiếu. Tên này thanh niên tóc trắng không phải người khác, chính là Tiểu Ban. Đối diện hàng cùng Thái Húc Hoa hai người cảm nhận được cái này kinh khủng hổ khiếu, đội vàng giơ hai tay lên ngăn cản tại trước người, chống cự lên hổ khiếu công kích. Tiểu Ban gặp đối diện hàng cùng Thái Húc Hoa hai người có thể chống lại chính mình hổ khiếu công kích, thân ảnh huyễn hóa thành gió lốc, trực tiếp xuất hiện ở trước mặt của bọn hắn, huy động bạch hổ chi chảo, một chiêu liền đem bọn hắn thu vũ khí cho đánh nát. Phí một tiếng, đối diện hàng cùng Thái Húc Hoa hai người bị vũ khí sau khi phá diện sinh ra bạo tạc cho đánh bay ra ngoài thật xa mới dừng lại. Đáng giận, gia hỏa này làm sao lợi hại như vậy? Đối diện hàng một mặt khó chịu phun một ngụm máu mặn. Thái Húc Hoa cho mày, cũng không có cùng đối diện hàng nói chuyện, mà là gắt gao nhìn chằm chằm đối diện Tiểu Ban. Hắn đang tự hỏi phía sau con đường còn muốn tiếp tục hay không tiến lên, nếu là đi tới, nói không chừng có thể đạt được càng thêm lịch thiên cơ duyên, gia tăng càng nhiều khí vận. Nhưng là, hắn minh sắp biết, thực lực của mình liền còn tại đó, liền xem như tu vi cường đại, cũng không có khả năng cùng những cái kia chính thức có được thể chất thiên tiêu đối kháng lẫn nhau. Cho nên, Thái Húc Hoa không chút nghĩ ngợi, liền lấy ra ngọc giản đem nó bóp nát, thối lui ra khỏi trời tổ thần giới. Cắt, đồ hèn nhát. Đối diện hàng thầm mắng một tiếng Thái Húc Hoa, quay người thi triển ra quang vũ tránh muốn chạy trốn. Thế nhưng là, Tiểu Ban gặp đã chạy trốn một cái con mồi, nơi nào sẽ buông tha cuối cùng một đầu con mồi thoát đi đâu. Bạch hổ liệt quang ba. Tiểu Ban mặc kệ những này, há mồm phun ra một đạo siêu viễn cự ly sóng ánh sáng màu trắng xạ tuyến, trực tiếp đánh phía chạy trốn đối diện hàng. Cái gì? A. Chính đang chạy trốn đối diện hàng cảm nhận được một cỗ cường đại xạ tuyến đánh tới, hắn muốn né tránh, nhưng lại vẫn là bị Tiểu Ban bạch hổ liệt quang ba nổ đã mất đi nửa người, ngã trên mặt đất không ngừng run rẩy. Thứ linh chém. Tiểu Ban tốc độ rất nhanh, thời gian một cái nháy mắt liền xuất hiện ở đối diện hàng bên người, giơ tay lên bung ra bốn đạo bốn loại màu sắc chảo cương, đem đối diện hàng đánh giết. Giải quyết hết đối diện hàng, Tiểu Ban quay người tiếp tục đi tới, trực tiếp hướng phía trời tổ thần giới chỗ sâu tiến đến. Hắn vừa sử dụng bạch hổ chi dược phi hành một khoảng cách, liền gặp được phía trước có một đống lớn thiên kiêu đang tiến hành một trận đại hỗn chiến. Trong đó, Kim Ô, Lâm gia, Cơ gia, Linh Thiên Thánh địa cùng Chu gia các thiên kiêu đang điên cuồng hướng phía một gốc màu đỏ như máu nhân sâm phóng đi. Cựu truyền huyết linh tham gia là của ta, Thái Dương Quyền. Kim Ô bên trong đại ca, Di Tiên ngang thấy phía trước Cơ Linh Nhi sắp cầm tới cựu chuyển huyết linh tham gia, lúc này vung đầu nắm đấm hướng phía Cơ Linh Nhi phía sau lưng đánh tới. Đáng chết! Cơ Linh Nhi gặp sau lưng Di Tiên ngang đối với mình theo đuổi không bỏ, nàng thầm mắng một tiếng, thôi động không gian vương thể, sử dụng hư vô thần thông, để Di Tiên ngang xuyên thấu qua thân thể của mình. Sau đó, Cơ Linh Nhi xảo diệu đi tới Di Tiên ngang sau lưng, phía sau hư không chín kiếm bỗng nhiên bay ra, đem Di Tiên ngang cho vây quanh ở bên trong, thi triển ra hư không kiếm trận. Bá, Thái Dương Thánh Thể. Di Tiên ngang thấy mình bị Cơ Linh Nhi hư không kiếm trận vây quanh, hắn lúc này bộc phát Thái Dương Thánh Thể lực lượng, phóng xuất ra như là như mặt trời cực nóng lực lượng, đem Cơ Linh Nhi hư không chín kiếm cho đốt cháy vỡ tan, giải trừ kiếm trận hình thái. Phía sau, có được bất diệt cổ thần thể Chu Gia Thiên Kiêu Chu Trường Hà phóng thích pháp tắc miễn dịch, cùng Kim Ô, Lâm Gia cùng Linh Thiên Thánh Địa mấy vị thiên kiêu đánh nhau ở cùng một chỗ. Trong đó, Kim Ô hai đại thiên kiêu đánh hung tàn nhất, tới gần Chu Trường Hà chính là một trận sát người vật lộn. Không dứt đúng không? Gặp Di Tiên Trần cùng Di Tiên Vũ nghèo như vậy đuổi không bỏ, Chu Trường Hà cũng bị ép nổi giận, giơ lên nắm đấm thi triển ra ngũ hành đế quyền, một người một quyền đem bọn hắn đánh bay ra ngoài. Linh Thiên Thánh Địa Cổ Hiên Minh cùng Cổ Vân Nhi mắt thấy Di Tiên Trần cùng Di Tiên Vũ bị thương nặng, trong lòng không khỏi vì đó vui mừng. Cổ Vân Nhi khẽ kêu một tiếng, Linh Thiên đại thủ. Chỉ gặp nàng tay ngọc nhẹ giơ lên, ở trên đỉnh đầu cấp tốc ngưng tụ ra một cái to lớn vô cùng năng lượng đại thủ, giống như núi cao, mang theo vô tận uy thế, trực tiếp hướng phía Di Tiên Vũ hung hăng chụp tới. Đối mặt Cổ Vân Nhi bất thình lình tập kích, Di Tiên Vũ đội vàng không kịp chuẩn bị, căn bản không kịp làm ra phản ứng. Trong lòng của hắn thầm mắng một tiếng, biết mình lúc này đã vô lực ngăn cản, rơi vào đường cùng, đành phải cắn răng bóp nát ngọc giản trong tay, trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ, thoát đi trời tổ thần giới, tránh đi Cổ Vân Nhi một kích chí mạng này. Cùng lúc đó, Cổ Hiên Minh cũng không chút nào yếu thế, gầm thét một tiếng, Cửu Linh Thăng Tiên Quyền. Thân hình hắn như điện, trong nháy mắt thi triển linh võ tránh bước, giống như quỷ mị xuất hiện tại Di Tiên Trần trước mặt. Ngay sau đó, hắn không giữ lại chút nào vung đầu nắm đấm, mang theo thế lôi đỉnh và quân, hung hăng hướng phía Di Tiên Trần đánh kích mà đi. Di Tiên Trần thấy thế, sắc mặt kỳ biến, mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ mà quát, Linh Thiên Thánh Địa, các ngươi vậy mà như thế không biết xấu hổ. Hắn một bên giận mắng, một bên cấp tốc quay người, thi triển ra Kim Ô Phần Thiên cái này một cường đại công pháp, trong nháy mắt phóng xuất ra một cỗ cháy hừng hực lực lượng hỏa diễm, tựa như núi lửa phun trào bình thường, phô thiên cái địa hướng phía Cổ Hiên Minh quét sạch mà đi, y đồ đem nó bức lui. Nhưng mà, ngay tại trong lúc ngàn cân treo sợi tóc này, một bóng người tựa như tia chớp chạy nhanh đến. Đám người tập trung nhìn vào, thình lình phát hiện lại là vốn nên bị Quân Mục Đỉnh đánh tàn phế Cơ Tử Lăng. Chỉ gặp Cơ Tử Lăng cầm trong tay Vương Hư Kiếm, như là một viên sao băng xẹt qua chân trời, lấy thế xét đánh không kịp bưng thai xuất hiện tại Di Tiên Trần sau lưng. Nàng không chút do dự giơ lên Vương Hư Kiếm, dùng hết lực khí toàn thân, đột nhiên hướng phía Di Tiên Trần phần bụng đâm tới. Xoẹt xẹt. Phần bụng bị đâm xuyên, Di Tiên Trần động tác đột nhiên cứng đờ cầm, hắn quay đầu nhìn về phía sau lưng Cơ Tử Lăng, triệu hoán Thái Dương thần kiếm liền chém về phía Cơ Tử Lăng. Cơ Tử Lăng thấy thế, thu hồi Vương Hư Kiếm, một phát bắt được Di Tiên Trần tay phải, nhấc chân chính là một cái lên gối đem nó hút bay ra ngoài. Phốc, bị cái này một lên gối trúng mục tiêu sau, Di Tiên Trần há mồm phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt cũng không khỏi đến một trận trắng bệnh. Hư không chém. Cơ Tử Lăng gầm thét một tiếng, huy động Vương Hư Kiếm chém ra một đạo có thể xé rách hư không kiếm khí, trực tiếp đánh phía Di Tiên Trần. Nhìn thấy một màn này, Di Tiên Trần vội vàng bóp nát đảo mệnh dùng ngọc giản, thoát đi trời tổ thần giới. Đến tận đây, trừ Thái Dương Thánh Thể Di Tiên ngang bên ngoài, còn lại Kim Ô chín đại tiên kiêu tại đã trải qua một trận kinh tâm động phách kịch chiến sau, nhao nhao lựa chọn rời khỏi trời tổ thần giới. Cuộc hôn chiến này dị thường kịch liệt, song phương đều sử xuất tất cả vũ liếng, nhưng kết quả cuối cùng lại là chín đại thiên kiêu toàn bộ bại trận. Nhưng vào lúc này, một mực truy kích Chu Trường Hà Lâm Song Hữu đột nhiên đưa tay thi triển ra Lâm Gia Thành Danh Thần Thông, Càn Khôn Tỏa Long Quyết. Chỉ gặp hắn trong miệng nói lẩm bẩm, hai tay không ngừng kết ấn, trong nháy mắt phóng xuất ra tận mấy cái tráng kiện xiển xích, như là giao long xuất hải bình thường, trực tiếp hướng phía Chu Trường Hà mau chóng bay đi. Cái này Càn Khôn Tỏa Long Quyết uy lực kinh người, một khi bị xiển xích cuốn lấy, liền sẽ bị một mực khóa lại, khó mà tránh thoát. Chu Trường Hà mắt thấy phong ấn này loại thần thông hướng chính mình đánh tới, trong lòng không khỏi siết chặt, trên mặt lộ ra vẻ kinh hoàng. Phải biết, Chu Trường Hà có được bất tử bất diệt cổ thân thể, nhục thân nó lực lượng cực kỳ cường hãn, lại thêm hắn cái kia pháp tắc miễn dịch đặc thù thần thông, cơ hồ tại thiên kiêu trong hàng ngũ không có đối thủ. Nhưng mà, pháp tắc của hắn miễn dịch cũng không phải là bản năng, chỉ có thể đối công kích pháp thuật thần thông sinh ra hiệu quả, đối với phong ấn thần thông lại bất lực. Bởi vậy, khi Chu Trường Hà nhìn thấy Lâm Song Hữu thi triển ra Càn Khôn Tỏa Long Quyết lúc, trong lòng lập tức dâng lên một cỗ sợ hãi. Hắn biết rõ thần thông này lợi hại, nếu là bị nó đánh trúng, chỉ sợ chính mình cũng khó có thể đào thoát bị phong ấn bận mệnh. Thế là, Chu Trường Hà không dám có chút do dự, lập tức tăng tốc độ phi hành, như là sao chổi hướng phía xa xa Cựu Truyền Huyết Linh tham gia mau chóng bay đi. Cái này Cựu Truyền Huyết Linh tham gia chính là bọn hắn lần này tụ tập ở đây phát sinh đại hôn chiến mục tiêu chủ yếu, trình độ chân quý của nó không cần nói cũng biết. Chương 1255 sát phạt tử lăng, chương 1255 sát phạt tử lăng, Cựu Truyền Huyết Linh tham gia có thể tăng mạnh tu sĩ tự thân khí huyết, để tu sĩ nhục thân lực lượng được tăng lên nhiều, và năm nhất truyền, Cựu Truyền đằng sau sẽ sinh ra linh thức, có được bản thân ý thức. Hiện tại, Cựu Truyền Huyết Linh tham gia mới vừa ra tới, liền bắt đầu điên cuồng chạy trốn, sợ bị bọn này các thiên kiêu bắt lấy. Má ơi, cứu mạng a, chờ ăn ta à. Cựu Truyền Huyết Linh tham gia một bên chạy trốn, một bên kêu rên liên tục. Ngay tại truy đuổi Chu Trường Hà gặp Cựu Truyền Huyết Linh tham gia thế mà lại còn nói chuyện, đáy mắt tham lam đều hiện lộ ở trên mặt, khá lắm, Huyết Linh tham gia hay là Cựu Truyền Huyết Linh tham gia, trời tổ thần giới không hổ là một cái bảo địa, thế mà còn có thể sinh sản ra như vậy nghịch thiên bán tiên dược. Không sai, cựu chuyển huyết linh tham gia, đã thoát ly bất tử dược phạm vi, tiến vào bán tiên dược. Dạng này một gốc bán tiên dược, ngay cả thần thoại đế cường giả gặp được, đều muốn xuất thủ tranh đoạt đồ tốt. Dù sao phàm là đạt tới bán tiên dược dự thảo, đối với thần thoại đế mà nói, đều có cường hãn vô cùng hiệu quả. Chu Trường Hà mơ tưởng được cựu chuyển huyết linh tham gia. Lâm Hành Nguyên nhìn thấy Chu Trường Hà sắp bắt lấy cựu chuyển huyết linh tham gia, tại chỗ liền gấp, chuyển tay móc ra một cái vỏ kiếm, đem vỏ kiếm miệng nhắm ngay Chu Trường Hà, phóng xuất ra một đạo cực kỳ cường hãn kiếm khí. Thiết chiêu, phá thiên kiếm khí. Hưu, theo Lâm Hành Nguyên tiếng nói rơi xuống, một đạo kiếm khí vạch phá không gian, trực tiếp hướng phía Chu Trường Hà chém đi qua. Sắp chạm đến cựu chuyển huyết linh tham gia một cây cần, Chu Trường Hà cảm nhận được cường đại kiếm khí đánh tới, vội vàng phóng xuất ra bất diệt cổ thần thể pháp tắc miễn dịch, dùng cái này đến chống cự phá thiên kiếm khí. Kiếm khí không nhìn Chu Trường Hà quanh thân pháp tắc miễn dịch, trực tiếp chạm tại trên người hắn. Cũng may Chu Trường Hà chính là bất diệt cổ thần thể, có được cực kỳ nghịch thiên nhục thân phòng ngự, một kiếm này khí xuống tới, gần là đối với hắn tạo thành bị thương ngoài ra. Kiếm khí. Chu Trường Hà bưng bít lấy bị cắt ra một đạo vết thương lồng ngực, khắp khuôn mặt là vẻ mặt phẫn hận. Cái kia cựu chuyển huyết linh tham kiến Chu Trường Hà bị đánh lui, thừa dịp cơ hội lần này trực tiếp hướng phía một tòa sơn động bay đi. Lâm Hành Nguyên gặp cựu chuyển huyết linh tham gia trốn vào sơn động, Chu Trường Hà lửa giận trong lòng trong nháy mắt bị nhen lửa, hắn buộc phát bất diệt cổ thần chi lực, mở ra pháp tắc miễn dịch, thi triển ra ngũ hành đế quyền trực tiếp phóng tới Lâm Hành Nguyên. Bá, trong lúc bất chợt, Lâm Song Hiếu như quỷ mị xuất hiện tại Chu Trường Hà bên người, đưa tay vận chuyển càn khôn tỏa long quyết, phóng xuất ra mười mấy đầu phảng phất giống như hình rồng xiển xích, trực tiếp cuốn trụ Chu Trường Hà. Nguy rồi. Cảm nhận được càn khôn tỏa long quyết phong ấn chi lực, cùng tự thân cái kia lắng đọng đi xuống linh lực, Chu Trường Hà dọa đến sắc mặt trắng bệnh. Hắn cũng không đoái hoài tới tranh đoạt cựu chuyển huyết linh tham gia, chuyển tay bóp nát đảo mệnh pháp bảo, vỡ ra một đạo vết nứt hư không thoát đi trời tổ thần giới. Nhìn xem bỏ chạy Chu Trường Hà, Lâm Song Hữu khỏe miệng có chút câu lên một vòng đường cong, rốt cục giải quyết một cái thai hoàng ẩm, sau đó chính là mặc ra thần vương nhi nữ cùng quân gia quân nguyên thần đế nhi nữ. Hừ, ngươi nói Chu Trường Hà là thai hoàng ẩm, các ngươi Lâm gia cũng đồng dạng là chúng ta thai hoàng ẩm, chết đi. Kim Ô Phần Thiên. Di Tiên ngang bay đến Lâm Song Hữu trước mặt, phóng thích Thái Dương chi lực phóng thích Kim Ô Phần Thiên. Chỉ gặp hắn sau lưng một đầu Kim Ô hư ảnh tắm rửa lấy Thái Dương chân hỏa lực lượng, trực tiếp hướng phía Lâm Song Hữu bay đi. Thiên bằng chín bước. Lâm Song Hữu thấy thế, trực tiếp thi triển ra thân pháp thần thông, mở ra chân hướng về phía trước một bước, thân ảnh liền biến thành một đạo tàn ảnh, trực tiếp đi tới Lâm Hoành Nguyên bên người. Mà Di Tiên ngang Kim Ô Phần Thiên thì là bổ hụt, phóng tới cách đó không xa sơn nhạc, đem sơn nhạc đốt cháy thành một tòa hỏa diệm sơn. Một tiếng, Cơ Linh Nhi điều động không gian vương thể lực lượng, thi triển ra đại hư không thuật, trực tiếp xuất hiện tại Lâm gia hai huynh đệ cách đó không xa. Phá hư chi thủ. Cơ Linh Nhi đưa tay một tấm, một cái năng lượng màu tím đại thủ xé rách hư không xuất hiện tại Lâm Song Hữu sau lưng, một thanh liền đem nó nắm. Cái gì? Lâm Song Hữu mở trừng hai mắt, hắn không nghĩ tới chính mình cũng sẽ có một ngày trở thành chúng mũi tên chi. Lâm Hành Nguyên gặp đệ đệ bị bắt, vội vàng xuất ra phá thiên bảo kiếm, đối với Cơ Linh Nhi phóng xuất ra phá thiên kiếm khí, trực tiếp chém về phía Cơ Linh Nhi. Cơ Linh Nhi nhìn đều chẳng muốn nhìn một chút, thôi động không gian vương thể tự mang thần thông hư vô, đem tự thân tiến vào hư hóa trạng thái. Cái kia chạy nhanh đến phá thiên kiếm khí trực tiếp xuyên qua Cơ Linh Nhi thân thể, cũng không có đối với nàng tạo thành bất kỳ tổn thương. Song Hữu, bóp nát bảo mệnh ngọc giản. Thấy mình không cách nào cứu đệ đệ, Lâm Hành Nguyên chỉ có thể đối với Lâm Song Hữu hô. Ken két. Bị phá hư chi thủ bắt lấy Lâm Song Hữu trịnh trọng điểm đầu, bóp nát ngọc giản vỡ ra vết nước chạy ra trời tổ thần giới. Kaka, ngươi ngàn vạn coi chừng. Hai đóa hoa nở mỗi người một nơi linh thiên đại thủ. Nương theo lấy Cổ Hiên Minh gầm lên giận dữ, một cái che khuất bầu trời to lớn bàn tay màu vàng nóng như núi lớn từ trên trời giáng xuống, mang theo không có gì sánh kịp uy áp, thẳng tắp hướng phía Cơ Tử Lăng vỗ tới. Cái này đại thủ vàng nóng phảng phất ẩn chứa lực lượng vô tận, những nơi đi qua, hư không đều bị xé nứt, phát ra trận trận như sấm sét bạo hưởng. Cổ Hiên Minh hiển nhiên là muốn thông qua một chiêu này đem Cơ Tử Lăng tóm chặt lấy, dùng cái này đến uy hiếp Cơ Linh Nhi, để nàng rời khỏi trời tổ thần giới. Nhưng mà, đối mặt công kích kinh khủng như thế, Cơ Tử Lăng lại có vẻ dị thường bình tĩnh. Khoe miệng nàng có chút dương lên, lộ ra một vòng nụ cười khinh thường, nhẹ nhàng nói ra, "Hừ, ngươi cho rằng liền cái này một bàn tay lớn màu vàng nóng liền có thể bắt lấy bản cô nãi nãi sao?" Đang khi nói chuyện, Cơ Tử Lăng trong tay Vương Hư kiếm đột nhiên tách ra hào quang chói sáng, như là trong bầu trời đêm ngôi sao sáng nhất bình thường. Cánh tay nàng vung lên, Vương Hư kiếm bạch ra một đạo hoa mỹ đường vòng cung, trong nháy mắt chém ra một đạo cường đại hư không kiếm khí. Đạo này hư không kiếm khí tựa như tia chớp cấp tốc, trong chớp mắt liền cùng Cổ Hiên Minh linh thiên đại thủ đụng vào nhau. Chỉ nghe răng rắc một tiếng vang dọn, cái kia nhìn như không thể phá vỡ linh thiên đại thủ vậy mà như là đậu hũ, bị Cơ Tử Lăng hư không kiếm khí dễ dàng cắt chém thành hai nửa. Bị cắt chém thành hai đoạn linh thiên đại thủ đã mất đi chèo chống, ầm vang rơi xuống, cùng mặt đất va chạm trong nháy mắt, phát ra tiếng vang kinh thiên động địa. Nương theo lấy cái này tiếng nổ, một cỗ kinh khủng khí lãng giống như là biển gầm quét sạch bốn phía, những nơi đi qua, vô luận là cây cối hay là cự thạch, đều bị cỗ khí lãng này trong nháy mắt phá hủy. Cổ Hân Nhi ở một bên thấy cảnh này, trong lòng không khỏi siết chặt. Nàng biết Cơ Tử Lăng thực lực sâu không lường được, nhất là trong tay nàng Vương Hư kiếm, càng là uy lực kinh người. Thế là, Cổ Hân Nhi không chút do dự giơ tay lên, triệu hoán ra chính mình Cổ Hoàng kiếm. Chỉ gặp Cổ Hoàng kiếm tại Cổ Hân Nhi trong tay long lánh hào quang sáng chói, phản phất cảm nhận được chủ nhân triệu hoán, thân kiếm có chút rung động, tản mát ra một cỗ cường đại khí tức. Cổ Hân Nhi hít sâu một hơi, đem toàn thân linh lực đều hội tụ đến cổ hoàng kiếm bên trên, sau đó đột nhiên vung lên, một đạo to lớn kiếm quang như là một vầng mặt trời vàng nóng bình thường, trực tiếp hướng phía Cơ Tử Lăng đánh tới. Ngay tại cổ Hân Nhi kiếm linh sắp đánh trúng Cơ Tử Lăng trong nháy mắt, thân ảnh của nàng giống như quỷ mị đột nhiên lóe lên, trong nháy mắt biến mất ngay tại chỗ. Đây chính là Cơ Tử Lăng thi triển đại hư không thuật, để nàng có thể dễ dàng trốn vào trong hư không, từ đó tránh né rơi cổ Hân Nhi công kích. Trong nháy mắt, Cơ Tử Lăng xuất hiện lần nữa tại cổ Hân Nhi sau lưng, phản phất nàng chưa bao giờ từng rời đi một dạng. Chiêu này hư không đột thuật, để tất cả mọi người ở đây cũng vì đó chấn kinh. Hân Nhi, coi chừng phía sau ngươi. Cổ Hiên Minh thấy thế, sắc mặt trở nên trắng bệnh trong nháy mắt, hắn nghẹn ngào la hoảng lên, trong lòng tràn đầy sợ hãi cùng lo lắng. Hắn vội vàng đưa tay triệu hồi ra cổ Long kiếm, tựa như tia chớp trực tiếp bay về phía cổ Hân Nhi, muốn bảo hộ nàng khỏi bị Cơ Tử Lăng đột thủ. Nhưng mà, cứ việc cổ Hiên Minh đã toàn lực đánh ra, sử dụng linh võ tránh bước dạng này cực tốc thân pháp, nhưng hắn tốc độ hay là so ra kém Cơ Tử Lăng Vương Hư kiếm. Chỉ gặp Vương Hư kiếm tựa như tia chớp, lấy thế xét đánh không kịp bưng thai từ cổ Hân Nhi sau lưng đột nhiên đâm ra. Chỉ nghe xoẹt xẹt một tiếng, cổ Hân Nhi thân thể run lên bần bật, lập tức cứng ngắc ngay tại chỗ. Vương Hư kiếm giống như một đạo thiểm điện, không trở ngại chút nào địa động xuyên qua bộ ngực của nàng, máu tươi như suối trào từ trong vết thương phun ra ngoài, trong nháy mắt nhuộm đỏ trên người nàng chiến ý đi một kích thành công đằng sau, Cơ Tử Lăng trên khuôn mặt vẫn không có mảy may biểu lộ, nàng lạnh lùng đưa tay một trường bô hương cổ Hân Nhi phía sau lưng. Một trường này nhìn như hời hợt, kỳ thực cẩn chứa lực lượng khổng lồ, trực tiếp đem cổ Hân Nhi đánh cho như là như diều đứt dây bình thường bay ra ngoài. Ngay sau đó, Cơ Tử Lăng thân thể có chút hướng về sau nghiêng, nàng không chút do dự lần nữa thi triển đại hư không thuật, trong nháy mắt vỡ ra một đạo vết nứt hư không. Thân ảnh của nàng giống như ưu linh, cấp tốc chui vào trong hư không, biến mất vô tung vô ảnh. Cổ Hiên Minh thấy thế, vội vàng tiến lên ôm lấy cổ Hân Nhi. Hân Nhi, Hân Nhi, khu khu cụ, ta không sao. Cổ Hân Nhi kịch liệt ho khan mấy lần, sắc mặt trắng bệch đã đuổi cổ Hiên Minh. Cổ Hiên Minh không muốn nói mặt khác, bóp chặt lấy cổ Hân Nhi trong ngực ngọc giản, để nàng an toàn rời đi trời tổ thần giới. Đang cùng Lâm Hoành Nguyên giao chiến, Cơ Linh Nhi tựa hồ cảm ứng được cái gì, quay đầu nhìn về hướng cách đó không xa Cơ Tử Lăng chiến trường, tự lẩm bẩm đến, giết chóc nhân cách xuất hiện sao? Giết chóc nhân cách chính là Cơ Tử Lăng cái kia nhí nha nhí nhảnh nhân cách rơi vào trạng thái ngủ say sau mới có thể xuất hiện sát phạt quyết đoán nhân cách. Muốn nói Cơ Tử Lăng tại sao lại chia ra hai nhân cách, nguyên nhân chủ yếu hay là khi còn bé quá mức tinh lịch, lại không khắc khổ tu luyện, vừa tu luyện chính là một bộ hoàn thành thường ngày một dạng tâm thái tới làm. Cuối cùng bị phụ thân răn dạy đánh chửi nhục nhã, sau đó lại bị giam nửa tháng cấm đoán mà dẫn đến chỉ có 10 tuổi Cơ Tử Lăng tinh thần sụp đổ phân liệt mà ra. Cái này giết chóc nhân cách thuộc về chiến đấu nhân cách, nếu là Cơ Tử Lăng bị đánh ngất xỉu đi qua hoặc là lâm vào hôn mê hoặc là sắp chết trạng thái, cũng đồng dạng sẽ xuất hiện. Chương 1256 bị chúng tiên tiêu tranh đoạt cựu chuyển huyết linh tham gia. Chương 1256 bị chúng tiên tiêu tranh đoạt cựu chuyển huyết linh tham gia. Bên này cựu chuyển huyết linh tham gia tranh đoạt chiến, trực tiếp hấp dẫn đến quân Tiêu Diêu cùng quân Mục Đỉnh hai huynh muội. Kaka, phía trước có cựu chuyển huyết linh tham gia, vừa phục dụng đan dược đều lần nữa khôi phục tay phải. Quân Mục Đỉnh mở ra nhân tiên thể lực lượng, cảm ứng được cách đó không xa có cùng tiên có liên quan khí tức. Nàng cùng Kaka quân Tiêu Diêu phi hành một khoảng cách sau, vừa mới bắt gặp cựu chuyển huyết linh tham gia bay vào trong một cái sơn động. Cựu chuyển huyết linh tham gia, đối với ngươi tay phải khôi phục có chỗ tốt vô cùng lớn, ngươi tại đây đợi ta đi giúp ngươi cầm. Quân Tiêu Diêu nhìn thấy cựu chuyển huyết linh tham gia, trước mắt không khỏi sáng lên, cùng Quân Mục Đỉnh bàn giao một tiếng, liền giơ lên đại la tiên kiếm trực tiếp xông về phía tranh đoạt chiến bên trong. Hư không chém. Cơ Linh Nhi nhìn thoáng qua Cơ Tử Lăng, liền tiếp theo cùng Di Tiên ngang cùng Lâm Hoành Nguyên giao chiến, giơ lên hư không chín kiếm chém ra chín đại kiếm khí, trực tiếp cắt chém hướng cách đó không xa Lâm Hoành Nguyên. Phá Thiên Vỏ Kiếm. Lâm Hoành Nguyên hét lớn một tiếng, giơ lên Phá Thiên Vỏ Kiếm phóng xuất ra nội bộ ẩn chứa Phá Thiên kiếm khí, cùng Cơ Linh Nhi hư không chém đụng vào nhau cùng một chỗ, sinh ra cực kỳ hỗn loạn kiếm khí phong bạo, cắt chém bốn phía hết thảy. Viêm rơi. Di Tiên ngang gặp Cơ Linh Nhi muốn lấy một địch hai, lúc này hội tụ ra một cái cực lớn hỏa cầu, trực tiếp ném Cơ Linh Nhi. Phát giác được một cỗ nóng dược khí tức, Cơ Linh Nhi lúc này sử dụng hư vô, đem tự thân bản thể cắt vào mặt khác một vùng không gian. Oanh, thường ngực. To lớn viêm rơi gào thét mà qua, trực tiếp xuyên thấu Cơ Linh Nhi thân thể, trực tiếp đánh tới hướng cách đó không xa Lâm Hoành Nguyên trên thân. Thiên bằng chín bước. Gặp tình hình này, Lâm Hoành Nguyên không có khinh thường, trực tiếp thi triển thiên bằng chín bước, nguyên địa hóa thành một đạo tàn ảnh, bản thể thì là xuất hiện ở ngoài ngàn dặm. Dựa vào, Di Tiên ngang ngươi cái náo tản, không biết nàng có được hư vô sao? Né tránh Di Tiên ngang công kích sau, Lâm Hoành Nguyên liền đối với Di Tiên ngang chửi ầm lên đứng lên. Bá, hắn còn không có mắng vài câu, sau lưng đột nhiên truyền đến một cỗ khí tức kinh khủng bá động. Lâm Hoành Nguyên phi tốc xoay người, lên tay chính là một cái đoạn diệt trường, muốn tập kích một chút sau lưng xuất hiện người. Bang, nương theo lấy một tiếng kiếm minh vang lên, Lâm Hoành Nguyên vừa mới vươn đi ra tay phải chậm rãi hướng về mặt đất rơi xuống mà đi, trong khoảnh khắc liền ném ra một cái hố nhỏ. Ách a! Lâm Hoành Nguyên sửng sốt 2 giây, sau đó liền phát ra thống khổ kêu thảm. Hắn cố nén đau đớn, con mắt gắt gao nhìn chằm chằm ra tay với mình ra hỏa. Mà ra tay chặt đứt Lâm Hoành Nguyên người, không phải người khác, chính là xuất kích quân Tiêu Diêu. Chỉ gặp đua Tiêu Diêu cầm trong tay đại la tiên kiếm, mà không thay đổi nhìn xem Lâm Hoành Nguyên, kẻ yếu nên bị đào thải. Nói đi, quân Tiêu Diêu bỗng nhiên nâng lên nắm đấm, trên nắm tay ngưng tụ lực lượng cường đại, trực tiếp đối với Lâm Hoành Nguyên phần bụng đánh tới. Lâm Hoành Nguyên thấy thế, cắn chặt răng thi triển ra thiên bằng chín bước, qua trong giây lát xuất hiện tại 9000 dặm có hơn, đồng thời tốc độ không giảm tiếp tục hướng phía chỗ sâu tiến đến. Đáng giận, ta hiện tại còn không thể rời đi, nhất định phải đạt được vỏ kiếm kiếm mới được. Hắn cúi đầu mắt nhìn trong tay trái phá thiên vỏ kiếm, khắp khuôn mặt là vẻ mơ ước. Vẹn vẹn trong vỏ kiếm bộ ẩn chứa từng tia kiếm khí, liền có thể cùng những này có được thể chất thiên kiêu chiến cái nửa đời. Nếu là đạt được trong vỏ kiếm kiếm, đây chẳng phải là trực tiếp quét ngang vô địch, mà lại vỏ kiếm này bên trong kiếm, ngay tại cái này trời tổ thần giới ở trong. Lâm Hành Nguyên ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm xa xa phảng phất giống như không thể phân biệt lệch trời một dạng pháo đài, đáy mắt tràn đầy vẻ tham lam. Quân Tiêu Diêu bên này, hắn bung ra năm đấm không có đánh trúng Lâm Hành Nguyên, nhưng trực tiếp đem trước mặt không gian đánh ra một cái đường kính đạt tới 300 dặm vết nứt hư không. Ân, chạy ngược lại là rất nhanh. Quân Tiêu Diêu nhẹ giọng nỉ non, quay người nhìn về hướng Di Tiên Ngang. Quân gia, Quân Tiêu Diêu. Di Tiên Ngang sắc mặt ngưng trọng nhìn chăm chú lên Quân Tiêu Diêu, đưa tay khẽ đảo triệu hoán Thái Dương thần kiếm, cảnh giác cùng Quân Tiêu Diêu giằng co. Bù bù, liền tại bọn hắn giằng co thời điểm, chân trời hai bóng người từ xa đến gần đi thẳng tới tranh đoạt chiến trận bên trong. Người tới chính là Mạc Lăng Nguyên cùng Mạc Tâm Vận hai người. Mạc Lăng Nguyên vừa mới bước vào mảnh khu vực này, hắn cái kia cảm giác bén nhạy liền như là dạ đạ bình thường, cấp tốc bắt được cách đó không xa trong sơn động tản ra nhàn nhạt tiên vận nhân sâm. Cây nhân sâm này hiển nhiên đã nhiều năm rồi, trung quanh của nó tràn ngập một tầng nhàn nhạt tiên khí, phản phất tại nói bất phàm của nó. Càng làm cho người ta kinh ngạc chính là, cây nhân sâm này vậy mà đã sinh ra linh thức, giờ phút này chính co quắp tại sơn động một góc, run lẩy bẩy, tựa hồ đối với Mạc Lăng Nguyên đến tràn đầy sợ hãi. Ngay tại Mạc Lăng Nguyên cùng Mạc Tâm Vận đến nơi này trước đây không lâu, hắn cùng Mạc Tâm Vận tại tinh thần cổ thụ nơi đó tao ngộ Mạc Huyền Chân cùng Mạc Lạc Hân hai người. Mạc Lăng Nguyên gặp bọn họ tranh đoạt cái ngôi sao đế quả đều nhận nghiêm trọng như vậy thương thế, liền làm cơ quyết đoán, để bọn hắn lập tức bóp nát ngọc giản, rời đi trời tổ thần giới. Trong lòng của hắn rất rõ ràng, tiếp xuống tranh đoạt chiến sẽ dị thường kịch liệt, đám đối thủ nhất định đều là thực lực cường đại, cực kỳ khó chơi tồn tại. Lấy Mạc Huyền Chân cùng Mạc Lạc Hân thực lực, muốn tại trong cuộc hỗn chiến này lấy được thắng lợi, tranh đoạt đến càng nhiều khí vận, cơ hội là chuyện không thể nào. Bởi vậy, Mạc Lăng Nguyên quả quyết định để bọn hắn thấy tốt thì lấy, kịp thời rời đi trời tổ thần giới, chờ đợi tiên vực tinh thần cổ lộ mở ra. Cứ như vậy, bọn hắn không chỉ có thể tránh cho không cần thiết nguy hiểm, còn có thể bảo trụ hiện hữu thu hoạch. Mạc Tâm Vận nghe nói Mạc Lăng Nguyên lời nói, không chút do dự mở ra nàng cái kia vũ mị tiên mâu. Khi nàng ánh mắt đảo qua sơn động lúc, liếc mắt liền thấy được gốc kia nhân sâm. Trong ngay mắt, trên mặt của nàng lộ ra khó mà che giấu mừng thầm chi sắc. "Kaka, là cửu chuyển huyết linh tham gia." Mạc Tâm Vận hưng phấn mà hô, trong thanh âm tràn đầy kinh hỉ. Mạc Lăng Nguyên thuận Mạc Tâm Vận ánh mắt nhìn lại, chỉ gặp tại sơn động một góc, sinh trưởng một gốc toàn thân huyết hồng, phóng ánh sáng long lanh nhân sâm, gốc rễ chung quanh còn tản ra nhàn nhạt hào quang màu đỏ như máu. Hắn tưởng tận xem xét một lát sau, khẽ mướt cằm nói, "Ân, đây đúng là cựu chuyển huyết linh tham gia, bất quá nếu là có thể trưởng thành là hoàn mỹ thập chuyển máu tiên sâm, vậy nó giá trị coi như không thể đo lường." Lời còn chưa dứt, Mạc Lăng Nguyên thân ảnh tựa như tia chớp lóe lên, trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ, trực tiếp hướng phía gốc kia cựu chuyển huyết linh tham gia màu trắng bay đi. Mạc Tâm Vận gặp ca vội vàng như vậy bay về phía cựu chuyển huyết linh tham gia, nhưng lại không lên trước tranh đoạn, mà là khỏe miệng gãy nết, lộ ra một vòng rào hoạt dáng tươi cười. Nàng quay đầu nhìn về phía cách đó không xa ngay tại quan chiến cơ Linh Nhi, giọng dịu dàng hô, "Tiểu tỷ tỷ, đến bồi muội muội hào hào chơi đùa đi." Nói đi, Mạc Tâm Vận đưa tay vung khẽ, chỉ gặp một đôi tản ra mị hoặc quang mang song nhận từ nàng trong cửa tay áo bay ra, trên không trung xoay tròn cấp tốc lấy, như là hai cái huyền chuyển nhảy múa hồ điệp, trực tiếp hướng phía cơ Linh Nhi đánh tới. Cơ Linh Nhi chính hết sức chăm chú quan sát Quân Tiêu Diêu cùng Di Tiên Ngang ở giữa chiến đấu, đột nhiên cảm giác được một cỗ sát khí mãnh liệt từ phía sau lưng đánh tới. Trong nội tâm nàng giật mình, vội vàng đống nhiên quay đầu, một chút liền thấy được trước đây không lâu Mạc gia trưởng thành bữa tiệc hai vị một trong những nhân vật chính, Mạc Tâm Vận. Cơ Linh Nhi ánh mắt tại Mạc Tâm Vận trên thân hơi dừng lại, trong lòng âm thầm suy nghĩ, đây chính là thần vương chi nữ Mạc Tâm Vận sao? Nhìn ngược lại là có chút địa thấp, không biết thực lực của nàng đến tột cùng như thế nào. Ngay tại Cơ Linh Nhi suy nghĩ thời khắc, Mạc Tâm Vận triệu hồi ra vũ mị song nhận đã như tật phong giống như bay đến trước mặt của nàng. Cơ Linh Nhi không dám chậm trễ chút nào, nàng cấp tốc ở sau lưng chỗ hư không một chảo, chỉ gặp chín chuôi lóe ra hàn quang trường kiếm như là bị một cỗ lực lượng vô hình dẫn dắt bình thường, chậm rãi từ trong hư không nổi lên, cũng chỉnh tề lơ lửng tại phía sau của nàng. Cơ Linh Nhi ánh mắt lạnh lẽo, đưa tay bỗng nhiên vung lên, trong miệng khẽ quát một tiếng, "Đi." Cái kia chín chuôi hư không chín kiếm lập tức như là mũi tên rời cùng bình thường, mang theo kiếm khí bén nhọn, thẳng tắp hướng phía Mạc Tâm Vận mà tới. Chương 1257 Mạc Tâm Vận VS Cơ Linh Nhi, đạt được huyết linh tham gia chương 1257 Mạc Tâm Vận VS Cơ Linh Nhi, đạt được huyết linh tham gia cực lưỡi đao vòi rồng. Mạc Tâm Vận chính phản nắm chặt vũ mị song nhận, thân thể cao tốc xoay tròn hình thành đao cương vòi rồng, trực tiếp hướng phía Cơ Linh Nhi phóng thích ra hư không cửu kiếm phóng đi. Ken 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 ken. Tại liên tục va chạm 9 lần qua đi, Cơ Linh Nhi hư không cửu kiếm toàn bộ bị Mạc Tâm Vận cực lưỡi đao vòi rồng cho bắn bay ra ngoài. Hư bô. Gặp Mạc Tâm Vận vào tới, Cơ Linh Nhi lúc này thôi động thể chất thần thông, hư bô, dùng cái này đến tránh đi Mạc Tâm Vận công kích. Bá, Mạc Tâm Vận một cái bạo trùng, trực tiếp xuyên qua Cơ Linh Nhi thân thể, đi tới Cơ Linh Nhi sau lưng. Gặp đánh không trúng Cơ Linh Nhi, Mạc Tâm Vận cấp tốc dừng lại, quay đầu vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn về phía Cơ Linh Nhi, không gian vương thể. Đúng là như thế. Cơ Linh Nhi khỏe miệng khẽ nhếch, lộ ra một vòng nụ cười nhàn nhạt, sau đó nhẹ nhàng xoay người sang chỗ khác, phảng phất một trận gió nhẹ giống như đem hư vô thu hồi đến trong cơ thể mình. Bất luận cái gì công kích đều tuyệt đối không cách nào đánh trúng sử dụng hư vô ta. Thanh âm của nàng thanh thúy mà kiên định, phảng phất tại hướng toàn bộ thế giới tuyên cáo nàng vô địch. Nhưng mà, ngay tại Cơ Linh Nhi tràn đầy tự tin thời điểm, Mạc Tâm Vận lại đột nhiên phát ra cười lạnh một tiếng. Vậy nhưng chưa hẳn. Mạc Tâm Vận thanh âm băng lãnh mà vô tình, trong tay nàng vũ mị song nhận giống như là có sinh mệnh, nhanh chóng biến đổi hình dạng, cuối cùng biến thành một thanh khổng lồ mà giữ tợn tiên mị ma liêm. Mạc Tâm Vận đống nhiên vung lên tiên mị ma liêm, trong chốc lát, một đạo đủ để xé rách không gian khủng bố đao cương gào thét mà ra, hung hăng cắt chém ở trên trời tổ thần giới không gian phía trên. Chỉ nghe một tiếng vang thật lớn, không gian phảng phất bị ngạnh sinh sinh vỡ ra đến bình thường, một cái giữ tợn vết nứt hư không thình lình xuất hiện ở trước mắt mọi người, phảng phất là thông hướng hắc ám vô tận cửa địa ngục. Nguy rồi. Cơ Linh Nhi thấy thế, sắc mặt trong nháy mắt trở nên ngưng trọng lên. Nàng biết rõ không gian của mình vương thể tự mang thần thông tại vết nứt hư không này trước mặt đã hoàn toàn đã mất đi tác dụng. Nhưng là, Cơ Linh Nhi cũng không có lựa chọn lùi bước, nàng hít sâu một hơi, hai tay cấp tốc kết ấn, trong miệng nói lẩm bẩm: "Phá hư chi thủ." Theo Cơ Linh Nhi một tiếng quát nhẹ, một cái cự đại năng lượng màu tím cự thủ đột nhiên từ trong tay nàng hiện lên mà ra, mang theo vô tận uy áp, trực tiếp chụp vào Mạc Tâm Vận. Mạc Tâm Vận thấy thế, trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, nhưng nàng động tác lại không chút nào đình trệ. Chỉ gặp nàng cấp tốc vận chuyển linh lực trong cơ thể, đem nó liên tục không ngừng hội tụ đến mi tâm tiên cốt bên trong. Trong nháy mắt, một đạo huyễn bạch sắc chùm sáng từ Mạc Tâm Vận mi tâm bắn ra, tựa như tia chớp, trực tiếp đánh phía cái kia to lớn năng lượng màu tím cự thủ. Chỉ nghe phanh một tiếng vang thật lớn, phá hư chi thủ cùng tiên đạo cực quang phủ tiếp xúc, liền không chịu nổi cỗ này lực lượng khổng lồ, đột nhiên nổ bể ra đến. Bạo tạc này uy lực cực kỳ kinh người, trong nháy mắt sinh ra một cỗ cường đại khí lãng, như là một đầu hung mãnh cự thú, dương nhanh múa vút hướng bốn phía quét sạch mà đi. Những nơi đi qua, hết thảy đều bị cỗ khí lãng này phá hủy hầu như không còn, vô luận là cứng rắn nham thạch hay là tráng kiện cây cối, đều trong nháy mắt bị xé nứt, vỡ nát, hóa thành vô số thật nhỏ mảnh vỡ, mạn thiên phi vũ. Cơ Linh Nhi mắt thấy một màn này, trong lòng kinh hãi, nàng biết rõ khí lãng này uy lực, nếu là bị nó chính diện trùng kích, hậu quả đơn giản thiết tưởng không chịu nổi. Nhưng mà, ngay tại trong lúc ngàn cân treo sợi tóc này, nàng quyết định thật nhanh, lập tức thi triển ra không gian vương thể hư vô thần thông. Theo Cơ Linh Nhi thôi động, thân thể của nàng chúng quanh nổi lên một tầng quang mang nhàn nhạt, phản phất cùng không gian chung quanh hòa làm một thể. Tầng quang mang này như là một cái kiên cố hộ thuẫn, đưa nàng chăm chú bao khỏa ở trong đó, thành công chặn lại khí lãng trùng kích. Mà đổi thành một bên, Mạc Tâm Vận người mặc thánh linh giáp, cái này khí lãng cuồng bạo đối với nàng mà nói, liền như là gió nhẹ quất vào mặt bình thường, căn bản là không có cách đối với nàng tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì. Nàng thân hình lóe lên, như quỷ mị giống như cấp tốc, trong nháy mắt xuyên qua khí lãng phong tỏa. Ngay sau đó, Mạc Tâm Vận trong tay tiên mị ma liêm lóe ra hàn quang, nàng giơ cao ma liêm, giống như tử thần giáng lâm bình thường, thẳng tắp hướng phía Cơ Linh Nhi phóng đi. Ngươi lại có thể ngăn kháng khí lãng này trùng kích. Cơ Linh Nhi nhìn xem đột nhiên xuất hiện ở trước mặt mình Mạc Tâm Vận, sợ hãi trong lòng càng mãnh liệt. Nhất là khi nàng nhìn thấy Mạc Tâm Vận giơ lên cao cao tiên mị ma liêm lúc, càng là dọa đến sắc mặt trắng bệnh, toàn thân không tự chủ được run rẩy lên. Tại sống chết trước mắt này, Cơ Linh Nhi không dám có chút do dự, nàng nội vàng rút về hư vô thần thông, thân thể từ tưởng kép không gian bên trong cấp tốc trở về đến thế giới hiện thực. Hư không cửu kiếm. Cơ Linh Nhi đưa tay vẫy một cái, sẽ được đánh bay hư không cửu kiếm một lần nữa triệu hồi, điều khiển hư không cửu kiếm đâm về Mạc Tâm Vận. Xoẹt xẹt. Nhìn xem càng ngày càng gần hư không cửu kiếm, Mạc Tâm Vận khinh thường cười một tiếng, huy động tiên mị ma liêm một chiêu liền đem Cơ Linh Nhi từ bả vai đến phần bụng cắt chém ra một đạo dữ tợn vết thương. Ai da. Bị chém một liêm, Cơ Linh Nhi hét thảm một tiếng, thân thể không khỏi lùi lại ra ngoài nửa bước, những cái kia bay tới hư không cửu kiếm tốc độ đều chậm nửa giây. Thừa dịp cái này không còn khe hở, Mạc Tâm Vận sử dụng bước nhảy không gian đi vào ở ngoài ngàn dặm, nó mi tâm tiên cốt lần nữa phát ra quang huy sáng chói. Tiên đạo tịch diệt. Bá, lần này, Mạc Tâm Vận sử dụng chính là tiên đạo cực quang hoàn chỉnh bí thuật, tiên đạo tịch diệt, nó bắn ra huyễn bạch trong chùm sáng càng là ẩn chứa nồng đậm tiên đạo khí tức. Gặp Mạc Tâm Vận bắn ra tiên đạo tịch diệt uy lực đã đạt đến có thể không gian vặn vẹo trình độ, Cơ Linh Nhi dọa đến vội vàng thi triển ra đại hư không thuật, vỡ ra một vết nứt, trực tiếp chui vào trong đó. Mạc Tâm Vận, ta nhớ kỹ ngươi. Cơ Linh Nhi đối với Mạc Tâm Vận quẳng xuống ngoan thoại, vết nứt hư không tùy theo khép kín. Bá, tiên đạo tịch diệt xuyên qua khép kín vết nứt địa phương, trực tiếp bắn về phía phương xa. Mạc Tâm Vận nhìn chăm chú lên thoát đi Cơ Linh Nhi, đưa trong tay tiên mị ma liêm biến hóa thành vũ mị song nhận, quay người trực tiếp hướng phía Mạc Lăng Nguyên phương hướng bay đi. Mạc Lăng Nguyên bên này, hắn một đường phi hành đi thẳng tới cựu chuyển huyết linh tham gia ẩn nút trong sân động. Thu, nương theo lấy cái này âm thanh bén nhọn tiếng gào thét, Mạc Lăng Nguyên vừa mới bước vào sân động, một cỗ cường đại lực lượng tựa như mưa rông gió bao hướng hắn của tới. Trong lòng của hắn giật mình, vội vàng vận khởi toàn thân công lực, ổn định thân hình. Nhưng mà, nguồn lực lượng này khí thế hung hùng, Mạc Lăng Nguyên còn chưa đứng vững, chỉ gặp một đạo hồng quang tựa như tia chớp từ bên cạnh hắn nhanh như tên bắn mà vượt qua, mang theo một trận của phong, bay thẳng hướng ngoài động. Cựu truyền huyết linh tham gia. Mạc Lăng Nguyên tập trung nhìn vào, trong lòng thầm kêu không tốt. Cái này cựu truyền huyết linh tham gia thế nhưng là hắn mục tiêu của chuyến này, tuyệt không thể để nó chạy mất. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, Mạc Lăng Nguyên không chút do dự mở ra hắn thượng cổ trùng đồng. Trong chốc lát, cặp mắt của hắn như là thiêu đốt hỏa diễm bình thường, tản mát ra hào quang chói sáng. Tù thiên tọa địa. Mạc Lăng Nguyên khẽ quát một tiếng, thi triển ra trùng đồng thuật tuyệt kỹ, tù thiên tọa địa. Chỉ gặp hắn trong mắt bắn ra một đạo tia sáng kỳ dị, như là một tấm to lớn lưới, cấp tốc đem cựu truyền huyết linh tham gia bao phủ trong đó. Cựu truyền huyết linh tham gia bị đạo tia sáng này đánh trúng, lập tức phát ra một tiếng thống khổ tiếng gào thét, nó liều mạng dãy rủa lấy, muốn tránh thoát đạo này giam cầm chi lực trói buộc. Nhưng mà, vô luận nó cố gắng như thế nào, đều không thể dung chuyển đạo này lực lượng cường đại mảy may. Mạc Lăng Nguyên thấy thế, khoe miệng có chút dương lên, lộ ra một vòng nụ cười tự tin. Hắn chậm rãi quay đầu, nhìn xem cái kia bị giam cầm ở nguyên địa, không ngừng dãy rủa cựu truyền huyết linh thăm ra, nhẹ nhàng nói ra: "Vô dụng, ta đây chính là giam cầm không gian đặc thù bí thuật, trừ phi ta tự mình giải khai, hoặc là ngươi có được có thể thay đổi thời không lực lượng, nếu không ngươi là tuyệt đối không cách nào chạy trốn. Nói đi, Mạc Lăng Nguyên chậm rãi buông tay, như là bắt một cái hồ điệp bình thường, thoải mái mà đem cựu chuyển huyết linh tham gia nắm ở trong tay. Hắn cảm thụ được cựu chuyển huyết linh tham gia ở trong tay không ngừng dãy rủa lực lượng, khoe miệng dáng tươi cười càng phát ra sán lạ. Đừng vùng vẫy, ngươi đã là ta vật trong túi. Mạc Lăng Nguyên nhàn nhạt nói ra, đồng thời phóng xuất ra một đạo cường đại tinh thần lực, như là một dòng lũ lớn giống như tràn vào cựu chuyển huyết linh tham gia thể nội. Cựu chuyển huyết linh tham gia linh thức tại cỗ này cường đại tinh thần lực trùng kích vào, trong nháy mắt sụp đổ. Mạc Lăng Nguyên nhìn xem trong tay đã mất đi linh thức cựu chuyển huyết linh tham gia, thỏa mãn nhẹ gật đầu. Làm xong đây hết thảy sau, Mạc Lăng Nguyên cẩn thận từng ly từng tí đem cựu chuyển huyết linh tham gia thu vào trong ngực, sau đó cất bước đi ra sân động, trực tiếp hướng phía ngoài động đi đến. Hắn vừa mới đi vào bên ngoài, Cơ Tử Lăng thân ảnh lặng yên xuất hiện, huy động Vương Hư kiếm liền hướng phía Mạc Lăng Nguyên trái tim đâm tới. Mạc Lăng Nguyên thấy thế, đột nhiên giỗi ra hai ngón tay, bắt lại Cơ Tử Lăng Vương Hư kiếm, sau đó bộc phát ra một đạo cường đại khí lãng, đem Cơ Tử Lăng cho suy phi ra ngoài. Bị suy phi, Cơ Tử Lăng sắc mặt một trận đỏ bừng, nàng vận chuyển linh lực thi triển đại hư không thuật, vỡ ra một vết nứt trực tiếp chui vào trong đó. Chương 1258 bức bách quân tiêu diêu quỳ xuống đất khẩn cầu. Chương 1258 bức bách quân tiêu diêu quỳ xuống đất khẩn cầu. Có ý tứ, thế mà dám can đảm ra tay với ta, chán sống đúng không? Mạc Lăng Nguyên sắc mặt ngưng tụ, đưa tay trong nháy mắt thi triển thời không đại thần thông, tiện tay vung lên liền vỡ ra một khe hở không gian, mà Cơ Tử Lăng thân ảnh vừa lúc liền xuất hiện ở trước mặt hắn. Cơ Tử Lăng gặp Mạc Lăng Nguyên lại có thể vỡ ra đại hư không thuật xây dựng đặc thù đường hầm hư không, liễu mi có chút tố lượng, sắc mặt nghiêm trọng. Người rất mạnh. Nói đi, Cơ Tử Lăng giơ lên Vương Hư kiếm, chém ra một đạo hư không kiếm khí, trực tiếp đánh phía Mạc Lăng Nguyên. Mạc Lăng Nguyên chậm rãi mở bàn tay, tiên thiên thánh thể đạo thai thánh thể đạo thai hào quang quang mang đại tác, hội tụ ở bàn tay trước, tạo thành một cái nhỏ bé lồng ánh sáng màu vàng. Phanh, hư không kiếm khí phảng phất là nhận cái gì dẫn dắt bình thường, trực tiếp đâm vào Mạc Lăng Nguyên trên bàn tay trên lồng ánh sáng màu vàng, trong nháy mắt liền bị kim quang xé rách, hóa thành hư không. Gặp thành công để Mạc Lăng Nguyên phân tâm, Cơ Tử Lăng không có chút nào ham chiến, thi triển đại hư không thuật trốn vào trong hư không thoát đi tại chỗ. Ngay tại phân chiến quân Tiêu Diêu cùng Di Tiên ngang cảm ứng được đại thần thông lực lượng, nhao nhao ngừng lại. Toàn thân tràn đầy vết kiếm cổ Hiên Minh đồng dạng có cảm ứng, hắn ngẩng đầu nhìn về phía Mạc Lăng Nguyên phương hướng, lập tức lắc đầu, xuất ra bảo mệnh ngọc giản đem nó bóp nát. Thương thế trên người hắn thực sự quá nghiêm trọng, đã không có năng lực tiếp tục ở trên trời tổ thần giới sống sáo. Một bên khác, ngay tại chạy tới tiểu bàn đã nhận ra chủ nhân khí tức, tăng nhanh tốc độ phi hành, vung xuống cựu chuyển huyết linh tham gia. Quân Tiêu Diêu thi triển tinh thần đạp hư bước, nguyên thân hóa thành tinh thần đội xông đi vào Mạc Lăng Nguyên trước mặt, giơ lên đại La Tiên kiếm liền đối với Mạc Lăng Nguyên cánh tay bổ tới. Mạc Lăng Nguyên bỗng nhiên quay đầu, thượng cổ trùng đồng cùng Quân Tiêu Diêu hai mắt đối mặt cùng một chỗ. Bá, trong nháy mắt, Quân Tiêu Diêu thần sắc trở nên ngốc trệ, vung ra đại La Tiên kiếm tốc độ đều trở nên chậm mấy ngàn. Nhất lực phá và pháp. Mạc Lăng Nguyên siết chặt nắm đấm, sử dụng lực chi xảo kình ra tăng gấp 10 lần nhục thân lực lượng, đối với Quân Tiêu Diêu lồng ngực liền đánh tới. Phanh, nương theo lấy tiếng vang nổ bể ra đến, Quân Tiêu Diêu lồng ngực trong nháy mắt lõm, cả người không bị khống chế bay ngược mà ra, nện xuyên mấy ngọn núi cao mới ngã xuống mặt đất ma sát ra một đạo rất dài vết tích. Phúc. Bị Mạc Lăng Nguyên một quyền trúng mục tiêu, Quân Tiêu Diêu sắc mặt một trận ửng hồng, há mồm phun ra một ngụm đậm đặc máu tươi. Hắn sắc mặt dữ tợn từ dưới đất bò dậy, nắm chặt đại La Tiên kiếm liền muốn xông lên trước tiếp tục cùng Mạc Lăng Nguyên chiến cái 300 hiệp. Di Tiên ngang mắt nhìn ngã xuống đất không dậy nổi Quân Tiêu Diêu, quay đầu trực tiếp hướng phía Mạc Lăng Nguyên phóng đi. Kim Ô đốt Di Tiên ngang cái cuối cùng trời còn chưa có kêu đi ra, Mạc Lăng Nguyên liền đã thi triển thần túc thông xuất hiện ở trước mặt hắn, đồng thời một tay bắt giữ Di Tiên ngang hai tay, đem nó móc ngược trên mặt đất. Trước khi xuất thủ cũng đừng có hô cái gì khí thế, dễ dàng hấp dẫn cừu hận có hiểu hay không? Mạc Lăng Nguyên tiến đến hắn bên tai dùng lời nhỏ nhẹ nói ra. Di Tiên ngang cắn chặt răng, muốn thông qua tự thân lực lượng cường đại tránh thoát trói buộc, còn không có dễ dụ hai lần, hai tay của mình liền bị Mạc Lăng Nguyên hơi vừa dùng lực cho bẻ gãy. Ai da? Di Tiên ngang phát ra thống khổ kêu rên, khí lực cả người phảng phất bị kéo ra bình thường trực tiếp sủi lơ xuống dưới. Bá, Mạc Tâm Vận trực tiếp đi vào Mạc Lăng Nguyên bên người, trong tay đã xuất hiện vũ mị song nhận, ca ca, muốn hay không giết hắn? Mạc Lăng Nguyên túi đầu mắt nhìn Di Tiên ngang, quả quyết lắc đầu, không được, gia hỏa này thể nội có một đạo đại đế phát ấn, nếu là đối hắn ra sát chiêu, sẽ kích thích đại đế phát ấn. Nói đi, Mạc Lăng Nguyên từ Di Tiên ngang trong ngực lấy ra một cây kim ô thần vũ. Hắn cầm kim ô thần vũ, đem nó đặt ở Di Tiên ngang trước bộ ngực mặt, sau đó một trường đánh ra. Phình một tiếng, Di Tiên ngang lồng ngực lõm, thần vũ kia cùng theo đó vỡ vụn. Ngay sau đó, một đạo vết nứt hư không xuất hiện, đem Di Tiên ngang đá ra trời tổ thần giới. Đến tận đây, toàn bộ trời tổ thần giới, trừ Mạc Lăng Nguyên một phương Mạc Tâm Vận, tiểu ban bên ngoài, cũng chỉ còn lại có Quân Tiêu Diêu, Quân Mục Đỉnh, cùng chạy trốn Lâm Hoành Nguyên, Cơ Linh Nhi còn có Cơ Tử Lăng mấy người kia. Bá, chỉ gặp đua tiêu giao thân hình như điện, trong nháy mắt lần nữa thôi động tinh thần đạp hư bước, giống như quỷ mị, trong chớp mắt liền xuất hiện ở Mạc Lăng Nguyên sau lưng. Tay hắn cầm đại La Tiên kiếm, giơ lên cao cao, hàn quang bắn ra bốn phía, thẳng bức Mạc Lăng Nguyên phần gãy, miệng quát to một tiếng, chết đi. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, Mạc Tâm Vận mắt thấy Quân Tiêu Diêu khí thế hùng hùng, không chút do dự huy động vũ mị song nhận, như cực nhanh giống như mau chóng bay đi, cùng Quân Tiêu Diêu đại La Tiên kiếm hung hăng đụng vào nhau. Ầm vang. Trong chốc lát, chỉ nghe một trận thanh thúy tiếng kim loại va chạm vang lên, như là tiếng chuông vàng kèn lớn, đinh tai nhức óc. Quân Tiêu Diêu cùng Mạc Tâm Vận hai người đồng thời gặp cự lực phản chấn, thân hình không tự chủ được hướng về sau lùi lại mấy bước, vừa rồi ổn định thân hình. Hai người liếc nhau, đồng đều từ đối phương trong mắt thấy được một tia kiên kỵ cùng cảnh giác. Trong lúc nhất thời, Trên trận bầu không khí khẩn trương tới cực điểm, phản phất ngay cả không khí đều đọc lại. Mạc Lang Nguyên chậm rãi đứng dậy, ánh mắt của hắn lạnh lẽo như băng, nhìn chằm chằm Quân Tiêu Diêu, khóe miệng lại nổi lên một vòng cười lạnh. Chỉ gặp hắn không chút hoang mang nâng lên tay, đem cái kia cựu chuyển huyết linh tham gia như là ảo thuật bình thường từ trong ngực lấy ra ngoài, sau đó ngay trước Quân Tiêu Diêu mặt lung lay nhoáng một cái, khiêu khích chi ý không cần nói cũng biết. Muốn cái này cựu chuyển huyết linh tham gia sao? Mạc Lang Nguyên thanh âm tràn đầy trào phúng, ngươi chỉ cần quỳ xuống đi cầu ta, ta liền đem cái này cựu chuyển huyết linh tham gia cho ngươi. Ngươi vọng tưởng? Quân Tiêu Diêu nghe vậy, lập tức tức giận đến giận sôi lên, cặp mắt của hắn cơ hồ muốn phun ra lửa. Cái này cựu chuyển huyết linh tham gia cho dù đối với hắn rất trọng yếu, nhưng bị Mạc Lang Nguyên như vậy chơi bừa, quả thực là vô cùng nhục nhã. Quân Tiêu Diêu giận không kềm được, hắn đột nhiên giơ lên Đại La Tiên kiếm, trong miệng niệm động kiếm quyết, trong nháy mắt thi triển ra Hoàng Vu liền kiếm quyết. Trong chốc lát, giữa thiên địa phong vân biến sắc, một cỗ cổ lão mà thê lương khí tức đột nhiên hiện lên. Chỉ gặp cái kia Đại La Tiên kiếm bên trên quang mang đại thịnh, một đạo tuế nguyệt tang thương kiếm khí như trường hồng quán nhật giống như từ trên trời phi nhanh xuống, trực tiếp chém về phía Mạc Lang Nguyên. Mạc Tâm Vận nhìn thấy một màn này, trong lòng giật mình, nàng lập tức điều động lên linh lực trong cơ thể, như mãnh liệt dòng lũ bình thường liên tục không ngừng rót vào chính mình tiên cốt bên trong. Trong chốc lát, nàng tiên cốt giống như là bị nhen lửa bình thường, tản mát ra chói mắt ánh sáng màu trắng, tựa như trong bầu trời đêm ngôi sao sáng nhất. Sát tiên thánh quang. Mạc Tâm Vận khẽ quát một tiếng, chỉ gặp một đạo tràn ngập tiên đạo khí tức ba động trùng sáng từ mi tâm của nàng bắn ra, tựa như tia chớp phá toái hư không, trực tiếp hướng phía cái kia đạo chém tới Hoàng Vũ kiếm khí đánh tới. Đạo trùng sáng này mặc dù ẩn chứa nồng đậm tiên đạo khí tức, nhưng trong đó nhưng lại xen lẫn từng tia từng sợi sát lục khí tức, để cho người ta không rét mà run. Chỉ nghe phanh một tiếng vang thật lớn, Hoang Vu kiếm khí cùng sát tiên thánh quang hung hăng đụng vào nhau, trong nháy mắt bộc phát ra một đoàn hào quang chói sáng. Quang mang tán đi, chỉ gặp cái kia đạo Hoang Vu kiếm khí lại bị ngạnh sinh sinh đánh nát, hóa thành vô số mảnh vỡ bốn chỗ tản mát. Nhưng mà, Mạc Tâm Vận sát tiên thánh quang cũng tại vừa va chạm này đánh chúng tiêu tán ra, phản phất chưa bao giờ xuất hiện qua bình thường. Cùng lúc đó, Quân Tiêu Diêu cùng Mạc Tâm Vận thân hình của hai người đều đột nhiên nhoáng một cái, giống như là bị một cỗ lực lượng khổng lồ đánh sâu vào một chút, không tự chủ được hướng về sau lùi lại mấy bước. Quân Tiêu Diêu sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, hắn thống khổ bưng bít lấy chính mình thụ thương lồng ngực, khóe miệng tràn ra một tia máu tươi. Hắn mở to hai mắt nhìn, mặt mũi tràn đầy không thể tin nhìn xem Mạc Lang Nguyên cùng Mạc Tâm Vận, tựa hồ không thể nào tiếp thu được sự thật trước mắt. Làm sao có thể? Quân Tiêu Diêu tự lẩm bẩm, trong thanh âm tràn đầy chấn kinh cùng tuyệt vọng. Thân thể của hắn khẽ run, hiển nhiên là nhận lấy thương không nhẹ. Cuối cùng, Quân Tiêu Diêu vẫn là không cách nào tiếp nhận cỗ này đau nhức kịch liệt, hắn hai đầu gối mềm nhũn, bịch một tiếng quỳ rạp xuống đất. Hắn cắn chặt hàm răng, thậm chí ngay cả lợi đều bị cắn xuất huyết, nhưng vẫn là khó khăn mở miệng nói ra, "Cầu ngươi, đem huyết linh tham gia cho ta." Mạc Lang Nguyên thấy thế, khóe miệng có chút dương lên, lộ ra một nụ cười đắc ý, "Cái này đúng nha, làm gì rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt, không có việc gì tìm tội thủ đâu." Hắn chậm rãi nói ra. Nói xong, Mạc Lang Nguyên tiện tay ném một cái, đem gốc kia cựu chuyển huyết linh tham gia giống ném rác rưởi một dạng ném vào Quân Tiêu Diêu đầu gối biên giới. Mạc Tâm Vận quay đầu mắt nhìn Mạc Lang Nguyên, miệng nhỏ trương lại hợp, cuối cùng vẫn là không nói gì. Chương 1259 Chân Long Cổ. Chương 1259 Chân Long Cổ đem cựu chuyển huyết linh tham gia ném cho Quân Tiêu Diêu sau, Mạc Lang Nguyên trong đầu liền truyền đến hệ thống thanh âm nhắc nhở. "Đốt, chúc mừng ký chủ đưa tặng cựu chuyển huyết linh tham gia, phát động 100.000 lần bạo kích, thu hoạch được thập nhị chuyển máu tiên sơ 10, đã cất giữ nhập tùy thân đầu tiên." Mạc Lang Nguyên khỏe miệng có chút câu lên một vòng đường cong, tiện tay liền đem một gốc thập chuyển máu tiên sâm đưa cho Mạc Tâm Vận. "Cảm ơn ca ca." Nói đi, Mạc Tâm Vận liền đem thập chuyển máu tiên sâm thu nhập chính mình trong túi càn khôn. "Hưu." Đúng lúc này, Tiểu Ban rốt cục chạy tới. "Anh vợ, Vận Nhi, thực sự thật có lỗi, ta tới trễ." Tiểu Ban vừa đến Mạc Lang Nguyên cùng Mạc Tâm Vận bên người, liền thu hồi Bạch Hổ chiến thần hình thái cùng Bạch Hổ chi dự, tràn ngập ấy này nói. Mạc Lang Nguyên thấy thế, cũng không có trách cứ Tiểu Ban cái gì, không có việc gì, ngươi bình an vô sự liền có thể. Hắn xoay người, hướng phía trời tổ thần giới chỗ sâu nhất tòa kia mơ hồ pháo đài nhìn lại, tự thân hóa thành một đạo kim quang phóng lên tận trời. Mạc Tâm Vận gặp ca ca sử dụng tung địa kim quang đi đường, nàng cũng đồng dạng sử dụng một ngày này cường 36 thần thông tiến hành đi đường. Tiểu Ban thấy thế, bất đắc dĩ thở dài, một lần nữa sử dụng Bạch Hổ bảo thuật thi triển ra chiến thần hình thái cùng Bạch Hổ chi dự tiến hành đi đường. Bọn người đi đằng sau, Quân Tiêu Diêu mới run rẩy vươn tay, đem bên chân cựu chuyển huyết linh tham gia cầm trong tay. Hắn đứng người lên, quay người trực tiếp hướng phía Quân Mục đỉnh vị trí tiến đến. Trời tổ thành trong bảo, Lâm Hành Nguyên cầm trong tay phá thiên bảo kiếm, trực tiếp hướng phía cách đó không xa vương tọa tiến đến. Vương tọa trên chỗ ngồi, đang cắm một thanh phát ra trận trận long ảnh trường kiếm. Long Ngâm kiếm, đây chính là Long Ngâm kiếm sao? Lâm Hành Nguyên một mặt tham lam đi lên trước, giơ lên phá thiên bảo kiếm đem nó đặt nằm ngang trên vương tọa. Sau đó, hắn bắt lấy Long Ngâm kiếm chúa kiếm, như muốn rút ra. Thế nhưng là, Lâm Hành Nguyên liền xem như sự xuất sức bú sữa mẹ đến, cũng không thể dung chuyển cắm ở trên vương tọa Long Ngâm kiếm. Dựa vào, xem ra cần một chút thủ đoạn đặc thù mới có thể rút ra thanh kiếm này. Lâm Hành Nguyên thầm mắng một tiếng, bắt đầu ở trên vương tọa tìm kiếm rút ra Long Ngâm kiếm biện pháp. Ở bên ngoài trong thế giới, Cơ Tử Lăng cùng Cơ Linh Nhi như là hai tia chớp bình thường, nhanh chóng xuyên qua hư không, trong chớp mắt liền đã tới một tòa cao vút trong mây sơn nhạc chi đỉnh. Tòa núi cao này nguy nga trắng quang, mây mù lượn lờ, phảng phất là một tòa thông hướng tiên cảnh môn hộ. Ngay tại tòa núi cao này trên đỉnh núi, có một gốc tản ra chân long hư ảnh chân long cỏ. Gốc này chân long cỏ toàn thân xanh biếc, trên phiến lá loe ra màu vàng kim nhàn nhạt qua mang, phảng phất là do chân long tinh huyết thai nén mà thành. Nó tản ra khí tức, để cho người ta cảm thấy một loại không cách nào hình dung uy áp, hiển nhiên là một loại rèn luyện thân thể vô thượng bán tiên dược. Nhưng mà, gốc này chân long cỏ tựa hồ còn không có hoàn toàn phát dục thành thục, trung quanh của nó còn bao quanh một tầng nhàn nhạt linh khí, phản phất là đang bảo vệ lấy nó sau cùng giai đoạn trưởng thành. Cơ Tử Lăng cùng Cơ Linh Nhi đứng ở một bên, nhìn chăm chú gốc này chân long cỏ, trong mắt đều toát ra một tia tiếc hận. Đúng lúc này, trong lúc bất chợt, chân trời truyền đến một chiếc một sau hai đạo hào quang màu vàng, như là lưu tinh xẹt qua chân trời bình thường, bằng tốc độ kinh người hướng nơi này chạy nhanh đến. Cơ Linh Nhi cùng Cơ Tử Lăng thấy thế, sắc mặt biến hóa, lập tức cảnh giác lên. Các nàng cấp tốc lấy ra hư không cửu kiếm cùng vương hư kiếm, như lâm đại địch giống như nắm chặt vũ khí, chuẩn bị ứng đối khả năng đến nguy hiểm. Quang mang càng ngày càng gần, rốt cục tại sơn nhạc chi đỉnh tán loạn ra. Quang mang tán đi đằng sau, một thân ảnh chậm rãi nổi lên, chính là Mạc Lăng Nguyên. Sự xuất hiện của hắn để Cơ Linh Nhi cùng Cơ Tử Lăng đều lấy làm kinh hãi, hai người lẫn nhau đều từ đối phương trong mắt thấy được một tia kinh ngạc cùng cảnh giác. Người Cơ Linh Nhi vừa định mở miệng để Mạc Lăng Nguyên rời đi nơi này, dù sao gốc này chân long cỏ còn không có thành thục, không nên bị ngắt lấy. Nhưng mà, nàng còn chưa nói xong, Mạc Lăng Nguyên lại đột nhiên phát động côn bằng bảo thuật. Chỉ gặp hắn phía sau sinh ra một đôi cánh khổng lồ, như là côn bằng dương cánh bình thường, trong nháy mắt tốc độ bạo tăng, trực tiếp hướng phía chân long cỏ phóng đi. Hư không kiếm trận. Cơ Linh Nhi khẽ kêu một tiếng, hai tay cấp tốc kết ấn, hư không cửu kiếm phảng phất nhận lấy lực lượng nào đó dẫn dắt bình thường, trong nháy mắt hội tụ vào một chỗ, tạo thành một cái kín không kẽ hở kiếm trận. Trong kiếm trận, kiếm khí giăng khắp nơi, tựa như một tấm thiên la địa võng, đem chân long cỏ chăm chú bao phủ trong đó. Mạc Lăng Nguyên thấy thế, sắc mặt biến hóa, nhưng hắn cũng không có mảy may do dự, hữu quyền đột nhiên nắm chặt, một cỗ cường đại âm dương nhị khí giống như là núi lửa phun trào từ năm đấm của hắn bên trong phun ra ngoài. Cỗ này âm dương nhị khí lẫn nhau giao hòa, tạo thành một cái cự đại âm dương thái cực đồ, xoay chậm chậm lấy. Côn bằng đại thần thông, âm dương vô cực quyền. Mạc Lăng Nguyên trong miệng nói lẩm bẩm, theo tiếng nói của hắn rơi xuống, cái kia to lớn âm dương thái cực đồ đột nhiên ra tốc xoay tròn, trong chớp mắt liền hóa thành một cái to lớn côn ngư cùng một cái hung mãnh đại bằng. Cơ Linh Nhi hư không kiếm trận còn không có hoàn toàn hình thành, liền bị âm dương nhị khí cho hoành văng từ phía. Ngay sau đó, đã thành hình côn ngư cùng đại bằng dương nhanh múa đuốt, khí thế hung hăng hướng phía Cơ Linh Nhi đánh tới. Cơ Linh Nhi trong lòng giật mình, vội vàng thôi động thể nội không gian vương thể, thi triển ra nàng đặc thủ thần thông, hư vô. Trong chốc lát, Cơ Linh Nhi thân thể trở nên mở đi, phản phất cùng không gian chung quanh hòa làm một thể, để cho người ta khó mà nắm lấy. Nhưng mà, Mạc Lăng Nguyên âm dương vô cực quyền uy lực thực sự quá mức kinh người, cái kia cố cường đại âm dương nhị khí như bại sơn đảo hải đánh tới, vọt thẳng phá Cơ Linh Nhi hư vô thần thông. Chỉ nghe phanh một tiếng vang thật lớn, Cơ Linh Nhi thân thể như là như diều đứt dây bình thường, bị hung hăng đánh ra tường kép không gian. Ách! Cơ Linh Nhi kêu lên một tiếng đau đớn, khóe miệng tràn ra một tia máu tươi, bụng của nàng tức thì bị Mạc Lăng Nguyên nắm đấm đánh trúng, đau đớn một hồi đánh tới, để nàng cơ hồ không thể chịu được. Cả người như là đã mất đi chèo chống bình thường, từ giữa không trung phi tốc rơi xuống, như là một viên sao băng giống như thẳng tắp dãy núi chi đỉnh bên trên đập vào mặt đất. Phốc nương theo lấy một tiếng vang trầm nặng, trong hố sâu Cơ Linh Nhi sắc mặt trong nháy mắt trở nên đỏ tía, phản phất tiếp nhận áp lực cực lớn bình thường. Ngay sau đó, nàng đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi, lúc này mới thoáng hóa giải thân thể khó chịu. Mà tại Cơ Linh Nhi bị đánh bay trong nháy mắt, Mạc Lăng Nguyên thì chậm rãi thu hồi nắm đấm của mình. Động tác của hắn ưu nhã mà thong dong, phản phất một kích này cũng không có hao phí hắn quá nhiều khí lực. Nhưng mà, ngay tại hắn thu hồi nắm đấm đồng thời, sau lưng của hắn đôi kia cánh chim to lớn đột nhiên triển khai, như là hai đạo kia chớp màu đen bình thường, đập động lên cánh phóng lên tận trời. Thượng tương tiếp quang. Mạc Lăng Nguyên trong miệng phát ra một tiếng trầm thấp gầm rú, thanh âm giống như tiếng sét đánh ở trên bầu trời quân quẩn. Theo tiếng hô của hắn, nguyên bản xanh thẳm bầu trời đột nhiên biến thành một mảnh chói mắt màu vàng, vô số phù văn màu vàng như là sao chổi từ trên trời giáng xuống, hội tụ vào một chỗ, tạo thành một đạo to lớn vô cùng trùng sáng. Đạo trùng sáng này như cùng đi từ thượng thương thẩm phán chi quang, mang theo vô tận uy áp cùng lực lượng hủy diệt, trực tiếp hướng phía dưới Cơ Linh Nhi hoành kích mà đi. Cơ Linh Nhi lúc này mới vừa từ thổ huyết trong trạng thái khôi phục lại, căn bản không kịp tránh né, chỉ có thể trơ mắt nhìn đạo này kinh khủng trùng sáng hướng chính mình mà tới. Ngay tại trong lúc ngàn cân treo sợi tóc này, Cơ Tử Lăng đột nhiên xuất hiện ở Cơ Linh Nhi trước mặt. Trong tay nàng nắm chặt vương hư kiếm, không chút do dự thi triển ra đại hư không thuật. Chỉ gặp nàng nhẹ nhàng vung lên kiếm, trong hư không lập tức đã nứt ra một đạo khe nứt to lớn, phản phất là thông hướng một thế giới khác thông đạo bình thường. Cơ Tử Lăng thân hình lóe lên, mang theo Cơ Linh Nhi cùng nhau chui vào trong đạo vết nứt hư không kia. Ngay tại các nàng vừa mới biến mất một sát na, thượng thương tiếp quang như là một viên rơi xuống tinh thần bình thường, hung hăng đập vào các nàng vừa rồi đứng yên địa phương. Chỉ nghe một tiếng vang kinh thiên động địa, cả vùng đại địa cũng vì đó rung dậy. Thượng thương tiếp quang những nơi đi qua, mặt đất bị nạnh sinh sinh đánh ra một cái đường kính đạt tới một vạn dặm hố sâu to lớn, hố sâu chung quanh thổ địa đều bị nhấc lên, tạo thành từng vòng to lớn sóng xung kích, hướng bốn phía quyết tán ra đến. Nhìn thấy một màn này, Mạc Lăng Nguyên khẽ cho mày. Hắn hiển nhiên không có dự liệu được Cơ Tử Lăng sẽ như thế quả quyết sử dụng đại hư không thuật đến đào thoát, mà lại cái này đại hư không thuật uy lực vậy mà như thế to lớn, ngay cả hắn thượng thương tiếp quang đều không thể hoàn toàn phá hủy. Cơ gia đại hư không thuật, thật đúng là đáng ghét ta. Mạc Lăng Nguyên thấp giọng nói lầm bầm, đánh không lại liền chạy, hơn nữa còn như thế không dễ bắt. Bá, một đạo khắc kim quang hạ xuống. Mạc Tâm Vận thân ảnh xuất hiện tại Mạc Lăng Nguyên bên người, "Kaka, ngươi vừa mới với ai chiến đấu đâu?" Cơ gia không gian vương thể cùng tiên thiên đạo thai. Mạc Lăng Nguyên mặt không thay đổi nói ra. Sau đó, hắn đi đến chân long mặt cỏ trước, một tay lấy nó hái xuống, chuyển tay thu nhập tùy thân trong động tiên, đem nó trồng ở tiên điển bên trong. "Đi thôi, tiếp tục đi đường." Mạc Lăng Nguyên lần nữa hóa thành một đạo kim quang, trực tiếp hướng phía đã có thể thấy rõ hình dáng pháo đài bay đi. A, Mạc Tâm Vận chu cái miệng anh đào nhỏ nhắn, hóa thành kim quang đi theo tại Mạc Lăng Nguyên sau lưng. Sau một lúc lâu, Tiểu Ban thở hổn hển đi vào vừa mới chân long có chỗ. Không phải đâu, anh vợ cùng Bận Nhi tốc độ cũng quá nhanh đi, ta cũng còn không có vượt qua chiến đấu, các ngươi liền đã đi. Tiểu Ban mắt nhìn hố sâu to lớn kia, sợ mất mật nuốt ngụm nước miếng, sau đó phóng lên tận trời, trực tiếp hướng phía pháo đài tiến đến. Chương 1260 phủ tang chân dương quả, bọ ngựa bắt bè, trời tổ thành bảo. Chương 1260 phủ tang chân dương quả, bọ ngựa bắt bè, trời tổ thành bảo. Quân Tiêu Diêu bên này, hắn mang theo cựu chuyển huyết linh tham gia đi vào trong một tòa sơn động. Quân Mục Đình ngay ở chỗ này, khoanh chân ngồi dưới đất tiến vào tu luyện. Muội muội, ta đem cựu chuyển huyết linh tham gia mang đến, ngươi cầm huyết linh tham gia rời khỏi trời tổ thần giới đi, con đường tiếp theo quá mức nguy hiểm, hay là đừng mạo hiểm. Quân Tiêu Diêu đem cựu chuyển huyết linh tham gia giao cho Quân Mục Đình, vẫn không quên một mặt trịnh trọng nói. Nghe nói như thế, Quân Mục Đình mở hai mắt ra, quay đầu mắt nhìn vắng vẻ tay phải, nàng biết mình nếu là tiếp tục đợi ở trên trời tổ thần giới sẽ chỉ biến thành ca ca bướng hữu. Tốt, ta rời khỏi trời tổ thần giới, bất quá ca ca ngươi nhất thiết phải cẩn thận. Quân Mục Đình cầm cựu chuyển huyết linh tham gia cùng Quân Tiêu Diêu tạm biệt, sau đó bóp nát truyền tống ngọc giản rời đi trời tổ thần giới. Quân Tiêu Diêu đưa mắt nhìn Quân Mục Đình rời đi, thấp giọng nỉ non nói, xin lỗi rồi muội muội. Nói đi, hắn thi triển tinh thần đạp hư bước rời đi sơn động, trực tiếp hướng phía xa xa pháo đài bay đi. Quân Tiêu Diêu trải qua lần kia vừa quỳ sau, đạo tự thân tâm đã bị khó khăn chắc trở, cần chiến thắng Mạc Lăng Nguyên một lần, hoặc là đem Mạc Lăng Nguyên đánh giết, mới có thể để cho đạo tâm của hắn vững chắc xuống. Bất quá, muốn chiến thắng cùng cái như quái vật Mạc Lăng Nguyên, căn bản chính là thiên phương dạ đảm, cho nên Quân Tiêu Diêu lần này là ôm hẳn phải chết quyết tâm đi. Hai đóa hoa nở tất cả biểu một nhánh Mạc Lăng Nguyên cùng Mạc Tâm Vận hai người một đường phi hành, rốt cục đi tới pháo đài sông hộ thành đối diện. Mà sông hộ thành đối diện bên trên, trông chọn một gốc tới gần khô héo phù tang thụ, phía trên còn sinh trưởng lấy một viên còn không có hoàn toàn thành thục phù tang chân dương quả. Phù tang chân dương quả chính là chân chính tiên dược, nghe nói phục dụng đằng sau có thể hóa thành thượng cổ kim ô, cũng có thể đạt được trong truyền thuyết Thái Dương thánh thể. Ta đi ngắt lấy, ngươi liền ở chỗ này chờ lấy. Mạc Lăng Nguyên ngẩng đầu nhìn một chút cái kia treo thật cao tại phù tang thụ đỉnh chóp phù tang chân dương quả, trong lòng âm thầm cảm thán trái cây này chân quý cùng có được. Hắn hít sâu một hơi, phía sau đột nhiên hiện ra một đôi to lớn côn bằng hai cánh, cánh khẽ vỗ, hắn tựa như cùng một quả lưu tinh trực tiếp hướng phía phù tang thụ đỉnh chóp mau chóng bay đi. Trong chớp mắt, Mạc Lăng Nguyên liền tới đến phù tang thụ đỉnh, khoảng cách cái kia phù tang chân dương quả chỉ cách một chút. Nhưng mà ngay tại hắn sắp đưa tay đụng chạm đến trái cây kia thời điểm, làm cho người không tưởng tượng được sự tình phát sinh, cái kia phủ tàng chân dương quả vậy mà không có dấu hiệu nào đột nhiên nứt ra, từ đó chậm rãi hiển lộ ra một đầu toàn thân tản ra hào quang màu vàng kim ô. Ngâm, nương theo lấy một tiếng thanh thúy mà to rõ hót vang, đầu này vừa mới ấp kim ô đột nhiên mở ra cánh, một cỗ cường đại khí tức như sóng to gió lớn phun ra ngoài. Cỗ khí tức này lại là đại thánh cảnh giới tu vi, uy áp kinh khủng kia khí tức như là thái sơn áp đoán bình thường, hung hăng nghiền ép hướng Mạc Lăng Nguyên. Đối mặt như vậy biến cố đột nhiên xuất hiện, Mạc Lăng Nguyên nhưng lại chưa thất kinh. Chỉ gặp hắn hai mắt nhắm lại, trong nháy mắt mở ra cái kia trong truyền thuyết thượng cổ trung đồng. Trung đồng lấp lóe ở giữa, hắn thi triển ra một môn tuyệt thế thần thông, tạo hóa thần giáp. Trong chốc lát, mặt ngoài thân thể của hắn nổi lên một tầng lam kim sắc quang mang ngưng tụ thành một bộ hoa lệ mà kiên cố áo giáp, đem hắn cả người nghiêm mật bao vây lại. Bộ này tạo hóa thần giáp tản ra vô thượng tạo hóa chi lực, như là sôi trào mãnh liệt hải dương bình thường, ngạnh sinh sinh đem kim ô phóng thích ra uy áp cho đẩy ra. Kim ô thấy thế, hiển nhiên có chút giật mình. Nó cúi đầu nhìn chăm chú Mạc Lăng Nguyên, trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc. Nhưng mà, cái này tia kinh ngạc rất nhanh liền bị phẫn nộ thay thế. Kim Ô nổi giận gầm lên một tiếng, hé miệng, một đạo tiếp cận 10 triệu độ hỏa diễm giống như là núi lửa phun trào phun ra ngoài, thẳng tắp hướng phía Mạc Lăng Nguyên vọt tới. Ngọn lửa này phảng phất có thể đốt cháy hết thảy, những nơi đi qua, hư không đều bị thiêu đốt đến bắt đầu bặm mèo. Nhìn thấy cái này kinh khủng hỏa diễm đánh tới, Mạc Lăng Nguyên sắc mặt trở nên ngưng trọng lên. Hắn hừ lạnh một tiếng, trong mắt lóe lên một vòng sát ý, đưa tay vung lên, một cỗ cường đại lực lượng như hồng lưu giống như đổ xuống mà ra. Nguồn lực lượng này trên không trung cấp tốc hội tụ, tạo thành một cái cự đại vòng xoáy hỏa diễm, phần thiên luyện ngục. Phần thiên luyện ngục như là một cái động không đáy bình thường, đem kim ô phun ra thái dương chi hỏa đều hấp thu đi vào. Hỏa diễm tại luyện ngục bên trong điên cuồng tiêu đốt, lại không cách nào đột phá cái kia hấp lực cường đại, cuối cùng chỉ có thể bị thôn vệ hầu như không còn. Thôn vệ kim ô thái dương chân hỏa, Mạc Lăng Nguyên chậm rãi giơ tay lên, phóng xuất ra một viên năm màu rực rỡ hỏa liên, viên này hỏa liên chính là phá diệt thần liên, là Mạc Lăng Nguyên tự sáng tạo thần thông một trong. Hương hực. Nương theo lấy gầm lên giận dữ, đóa kia phá diệt thần liên như là lưu tinh đang thiêu đốt bình thường, bằng tốc độ kinh người bắn ra, thẳng tắp hướng phía Kim Ô vọt mạnh đi qua. Ngâm, Kim Ô đột nhiên phát ra một tiếng bén nhọn kêu to, nó hiển nhiên đã nhận ra viên này cấp tốc bay tới hỏa liên ẩn chứa lực lượng cường đại. Nó không chút do dự đập động lên đôi kia cánh khổng lồ, giống như là một tia chớp trực tiếp phóng tới không trung, thành công tránh qua, tránh né phá diệt thần liên một kích chí mạng. Nhưng mà viên này phá diệt thần liên cũng không có như vậy bỏ qua, nó như là một viên rơi xuống thiên thạch bình thường, hung hăng đánh tới hướng phía dưới phụ tăng thụ. Chỉ nghe một tiếng vang thật lớn, phá diệt thần liên tại đánh tới phù tang thụ trong nháy mắt vỡ ra, phóng xuất ra cao tới mấy chục triệu độ C khủng bố nhiệt độ cao. Cỗ này nhiệt độ cao giống như địa ngục chi hỏa, trong nháy mắt đem không khí chung quanh đều bóp méo đứng lên. Nhưng mà, làm cho người kinh ngạc chính là, cái này mấy chục triệu độ C nhiệt độ cao vậy mà cũng không có đỡ cây dâu triệt để đốt cháy hầu như không còn. Tương phản, Cây này nhìn như phổ thông phù tang thụ lại cho thấy một loại kinh người năng lực, nó vậy mà đem cỗ này nhiệt độ cao toàn bộ hấp thu đi vào. Đứng ở một bên Mặc Tâm Vận mắt thấy một màn này, không khỏi nhíu mày. Nàng bén nhạy đã nhận ra cái này phù tang thụ chỗ dị thường, trong lòng âm thầm suy nghĩ, cây này phù tang thụ đến tột cùng là lai lịch gì? Vì sao có thể dễ dàng như vậy hấp thu khủng bố như thế nhiệt độ cao? Ngay tại Mặc Tâm Vận suy nghĩ thời khắc, càng kinh người sự tình phát sinh. Hấp thu Mặc Lăng Nguyên phá diệt thần liên chỗ phóng thích ra nhiệt độ cao sau, phù tang thụ nguyên bản đã tiếp cận khô héo thân thể đột nhiên bắt đầu tỏa ra sinh cơ bừng bừng. Chỉ gặp trên cành cây nguyên bản khô cạn vỏ cây cấp tốc chốc ra, thay vào đó là một tầng mới tinh, tràn ngập sinh mệnh lực màu xanh lá vỏ cây. Ngay sau đó, một cỗ to lớn chùm sáng màu vàng nóng giống như là núi lửa phun trào từ phù tang thụ trong tán cây phóng lên tận trời, thẳng tắp rót vào trên không ngay tại phi hành kim ô thể nội. Ngâm, kim ô cảm nhận được cỗ này năng lượng cường đại rót vào, lần nữa phát ra một tiếng kinh thiên động địa gào thét. Theo cái này âm thanh gào thét, kim ô thân thể bắt đầu phát sinh kịch liệt biến hóa. Nó lông vũ trở nên càng thêm chói lóa mắt, tản mát ra làm cho người hoa mắt hào quang màu vàng. Cuối cùng, kim ô thân thể dần dần co bảo, cuối cùng vậy mà biến thành một viên to lớn phù tang chân dương quả. Viên này phù tang chân dương quả toàn thân kim hoàng, tựa như một vòng tiêu đốt thái dương, tản ra vô tận nhiệt lực cùng sinh cơ. Mạc Lang Nguyên nhìn thấy phù tang chân dương quả, trong lòng vui mừng, lập tức đập động phía sau côn bằng hai cánh, giống như một đạo tia chớp màu đen giống như mau chóng bay đi. Mục tiêu của hắn chỉ có một cái, đỡ tang chân dương quả bỏ vào trong túi. Nhưng mà ngay tại hắn sắp chạm đến phù tang chân dương quả trong nháy mắt, một đạo vết nứt hư không không có dấu hiệu nào đống nhiên xuất hiện. Ngay sau đó, Cơ Tử Lăng thân ảnh giống như quỷ mị từ trong cái khe thoáng hiện mà ra. Sự xuất hiện của nàng như vậy đột ngột, phản phất là từ một thế giới khác xuyên qua mà đến. Cơ Tử Lăng mặt trầm như nước, ánh mắt lạnh lẽo, nàng giơ tay lên, trong lòng bàn tay trong nháy mắt phóng xuất ra một đầu năng lượng màu tím đại thủ, như là một đầu hung mãnh cự thú, dương nhanh múa vuốt hướng phía Mạc Lăng Nguyên đánh tới, hiển nhiên là muốn đem hắn nhất cử bắt được. Đối mặt bất thình lình tập kích, Mạc Lăng Nguyên gặp nguy không loạn. Hắn hừ lạnh một tiếng, cấp tốc giơ ra hai tay, liên tục không ngừng ngưng tụ côn bằng chi lực. Trong nháy mắt, song trưởng của hắn ở giữa liền hội tụ lên một cỗ cường đại lực lượng, nguồn lực lượng này giống như bài sơn đảo hải bình thường, mang theo vô tận uy thế. Ngay sau đó, Mạc Lăng Nguyên không chút do dự đem cỗ này côn bằng chi lực cùng âm dương ấn tượng kết hợp, trong nháy mắt kích phát mà ra. Chỉ gặp một đạo trắng đen xen kẽ quang mang tựa như tia chớp kích xạ mà lên, trực tiếp đánh về phía trên không năng lượng màu tím đại thủ. Chỉ nghe phanh một tiếng vang thật lớn, như là hai ngôi sao chạm vào nhau bình thường, đã dẫn phát một trận kinh thiên động địa nổ lớn. Năng lượng cùng bạo bốn chỗ khuấy động, nhấc lên một trận mãnh liệt sóng xung kích. Cỗ này lực trùng kích cường đại như là một cơn lốc, đem Cơ Tử Lăng hung hăng hướng về sau đánh bay. Thân thể của nàng như diều đứt dây bình thường, thẳng tắp hướng về sau bay rất ra ngoài, cuối cùng đã rơi vào sau lưng trong khe hở hư không, biến mất vô tung vô ảnh. Mà Mạc Lăng Nguyên trên người tạo hóa thần giáp tại thời khắc mấu chốt này tản mát ra hào quang chói sáng, tạo thành một đạo kiên cố hộ thuẫn, đem cái kia cỗ kinh khủng lực trùng kích đều tan mất, bảo vệ được thân thể của hắn. Nhưng mà, ngay tại Mạc Lăng Nguyên thở dài một hơi thời điểm, hắn đột nhiên phát hiện phù tang chân dương quả vậy mà tại bạo tạc trong nháy mắt bị một thứ từ trong vết nứt hư không nô ra tinh tế tay ngọc cho bắt đi. Ngọc thủ kia tựa như tia chớp cấp tốc, tại Mạc Lăng Nguyên kịp phản ứng trước đó, cũng đã mang theo phù tang chân dương quả trốn vào hư không, biến mất vô tung vô ảnh. Cơ gia, Cơ Linh Nhi còn có Cơ Tử Lăng, hai người các ngươi đều là tốt, ta Mạc Lăng Nguyên nhớ kỹ các ngươi. Mạc Lăng Nguyên gặp Cơ Linh Nhi còn có Cơ Tử Lăng hai người thế mà còn bắt đầu chơi bọ ngựa bắt ve chó xiếc, trong lòng một trận không nhanh. Hắn quay đầu nhìn về hướng một lần nữa tỏa ra sự sống phù tang thụ, tiện tay vung lên, liền đem phù tang thụ nổ tận gốc, tới ghép đến tùy thân trong động thiên vô thượng tiên điển bên trong. Làm xong đây hết thảy, Mạc Lăng Nguyên cùng Mạc Tâm Vận hai người cất bước nhanh hơn hộ thành cầu đối, trực tiếp đi tới pháo đài trước đại môn. Pháo đài trước đại môn có một cái cự đại cổng đền, phía trên rõ ràng viết hai chữ, tên là Trời Tổ. Nói cách khác, tòa thành này chính là năm đó Trời Tổ thần đế ở lại trải qua Trời Tổ thành bảo. Cũng không biết bên trong sẽ có dạng gì đồ tốt, thật sự là rửa mắt mà đợi đâu. Mạc Lăng Nguyên khắp khuôn mặt là mong đợi dáng tươi cười, hắn đi lên trước, liền đẩy ra pháo đài cửa lớn. Hắn vừa đem pháo đài cửa lớn đẩy ra, bên trong liền truyền đến cực độ bệnh trạng còn có chút điên cuồng thanh âm. Ha 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 ha, Long Ngâm Kiếm, ta rốt cục đạt được ngươi, có ngươi tại, ta đem vô địch thiên hạ, liền xem như quân gia hai cái thiên điều, hoặc là Mặc gia thần vương nhi nữ, đều sẽ không là của ta đối thủ. Chương 1261 Lâm Hoành Nguyên rời đi Trời Tổ thần giới, chương 1261 Lâm Hoành Nguyên rời đi Trời Tổ thần giới nha a, ngươi cái tên này thật đúng là đủ phách lối đó a. Mạc Lăng Nguyên khẽ miệng khẽ nhếch, cười như không cười nhìn đứng ở pháo đài trước đại môn Lâm Hoành Nguyên, mà một bên Mặc Tâm Vận cũng là một mặt cười híp mắt bộ dáng, bất quá nụ cười của nàng bên trong tựa hồ còn ẩn giấu đi một tia không dễ dàng phát giác lạnh ý. Lúc này Lâm Hoành Nguyên đang đứng tại trên vương tọa, giơ cao lên Long Ngâm Kiếm, phát ra một trận tùy tiện cười to. Tiếng cười của hắn tại trống trải trong pháo đài quân quẩn, lộ ra đặc biệt chói tai. Khi Lâm Hoành Nguyên tiếng cười dần dần ngừng, hắn đột nhiên quay đầu nhìn về hướng Mạc Lăng Nguyên, trong mắt vẻ oán độc giống như rắn độc, để cho người ta không rét mà run. Nhưng mà khi ánh mắt của hắn rơi vào Mạc Tâm Vận trên thân lúc, cái kia vẻ oán độc nhưng trong nháy mắt bị kinh diễm thay thế. Mạc Tâm Vận tự nhiên chú ý tới Lâm Hoành Nguyên ánh mắt, trong nội tâm nàng không khỏi dâng lên một cô mãnh liệt cảm giác khó chịu. Loại này bị người dùng ánh mắt quái dị chăm chú nhìn cảm giác, để nàng mười phần nổi nóng. Ngươi đây là ánh mắt gì? Mạc Tâm Vận gầm thét một tiếng, thân thể mềm mại chấn động mạnh một cái, quanh thân không gian năng lượng trong nháy mắt sôi trào lên. Ngay sau đó, nàng không chút do dự thi triển ra bước nhảy không gian thần thông, thân hình tựa như tia chớp, trong nháy mắt vượt qua không gian khoảng cách, xuất hiện tại Lâm Hoành Nguyên bên cạnh. Cùng lúc đó, Mặc Tâm Vận trong tay quang mang lóe lên, một đôi vũ mị song nhận như quỷ mị giống như xuất hiện tại trong tay nàng, lóe ra hàn quang. Đối mặt Mặc Tâm Vận đột nhiên tập kích, Lâm Hoành Nguyên khỏe miệng có chút nhếch câu, lộ ra một vòng nụ cười khinh thường. Hắn cấp tốc giơ lên Long Ngâm kiếm, trở lại một ô, chuẩn xác ngăn trở Mặc Tâm Vận công kích. Chỉ nghe bang một tiếng vang dọn, như là sắt thép va chạm, ở trong không khí kích thích một trận vận sóng. Mặc Tâm Vận cùng Lâm Hoành Nguyên hai người dưới một kích này, cũng không khỏi tự chủ hướng về sau lùi lại mấy bước, mới đứng vững thân hình. Tiên đạo cực quang. Theo Mặc Tâm Vận một tiếng quát nhẹ, nàng toàn thân tiên cốt lực lượng trong nháy mắt bị kích phát ra đến. Chỉ gặp nàng ở sâu trong nội tâm dâng lên một cỗ lóa mắt ánh sáng màu trắng, quang mang này như là một dòng lũ lớn đồng dạng tại trong cơ thể nàng lao nhanh không thôi. Ngay tại song phương lẫn nhau lui lại trong nháy mắt, Mặc Tâm Vận không chút do dự đem luồng sức mạnh mạnh mẽ này hội tụ đến chỗ mi tâm. Trong chốc lát, chói mắt chùm sáng từ mi tâm của nàng bắn ra, tựa như tia chớp vạch phá bầu trời, trực tiếp công hướng Lâm Hoành Nguyên. Đối mặt Mặc Tâm Vận tiên đạo cực quang, Lâm Hoành Nguyên khẽ miệng có chút dương lên, lộ ra một vòng giảo hoạt dáng tươi cười. Hắn cấp tốc đem trong tay Long Ngâm kiếm thu nhập phá thiên trong vỏ kiếm, sau đó lại lần đông nhiên đem nó rút ra. Giống, đương theo lấy một tiếng đinh thai nhức góc tiếng Long Ngâm vang lên, một cỗ cường đại kiếm khí như là một đầu hung manh chân long bình thường từ phá thiên trong vỏ kiếm phun ra ngoài. Cỗ kiếm khí này hóa thành một đạo to lớn chân long hư ảnh, dương nhanh múa vuốt trực tiếp chém về phía Mặc Tâm Vận tiên đạo cực quang. Trong chốc lát, kiếm khí cùng cực quang trên không trung giao hội, phát ra một trận tiếng cọ sát chói tai. Chỉ gặp tiên đạo cực quang tại Long Ngâm phá thiên kiếm khí mãnh liệt va chạm bên dưới, trong nháy mắt bị cắt chém thành hai nửa, hướng về hai bên bắn ra. Mặc Tâm Vận thấy thế, trong lòng giật mình, nàng không nghĩ tới Lâm Hoành Nguyên Long Ngâm phá thiên lợi hại như vậy, lại có thể dễ dàng phá vỡ nàng tiên đạo cực quang. Mắt thấy tiên đạo cực quang sắp bị phá giải, Mặc Tâm Vận quyết định thật nhanh, lập tức cắt đứt tiên đạo cực quang thi triển. Nhưng mà, Mặc Tâm Vận cũng không có vì vậy mà bối rối. Nàng cấp tốc thi triển ra tiên cốt trong bí thuật một cái khác bí thuật, tiên đạo che chở hoàn chỉnh bí thuật, tiên đạo giáng lâm. Oanh, nương theo lấy bí thuật thi triển, pháo đài mái vòm đột nhiên truyền đến một đạo đinh thai nhức óc tiếng oanh minh, phản phất toàn bộ pháo đài đều đang vì đó run rẩy. Đạo thanh âm này như là lôi đình vạn quân, vang tận mây xanh, để cho người ta không khỏi vì đó hãi nhiên. Cùng lúc đó, pháo đài bên ngoài nguyên bản xanh thẳm như bảo thạch bầu trời, trong lúc bất chợt giống như là bị một cỗ cường đại lực lượng vỡ ra đến, toàn bộ bầu trời đều bị lóa mắt ánh sáng màu trắng nơi bao bọc. Hào quang màu trắng này giống như ban ngày giáng lâm, đâm vào người cơ hồ mắt mở không ra. Tại mảnh này huyễn bạch trong bầu trời, một đạo to lớn của sáng từ trên trời giáng xuống, như là một đầu màu bạc cự long, trực tiếp xông vào trong tòa thành. Quang trụ này những nơi đi qua, không gian đều tựa hồ bị xé nứt ra, phát ra trận trận lốt bốt tiếng vang. Mà đạo này cường đại của sáng, lại tinh chuẩn rơi vào Mặc Tâm Vận trên thân, đưa nàng chăm chú bao khỏa ở trong đó. Mặc Tâm Vận bị cột sáng màu trắng này bao phủ, tựa như tắm rửa tại hào quang thần thánh bên trong, lộ ra không gì sánh được trang nghiêm cùng thần bí. Nhưng mà, ngay tại quang trụ này hình thành trong nháy mắt, một đạo Long Ngâm phá thiên kiếm khí tựa như tia chớp chạy nhanh đến, mang theo không có gì sánh kịp uy thế, hung hăng đụng vào trên quang trụ. Chỉ nghe âm vang một tiếng vang thật lớn, phản phất là kim loại va chạm thanh âm, đinh hai nhức óc. Long Ngâm phá thiên kiếm khí cùng cổ sáng chạm vào nhau, khơi dậy vô số hỏa hoa cùng gợn sóng năng lượng, toàn bộ không gian đều bị luồng sức mạnh mạnh mẽ này trô khuấy động. Nhưng mà, làm cho người kinh ngạc chính là, cứ việc Long Ngâm phá thiên kiếm khí uy lực kinh người, nhưng ở va chạm cổ sáng đằng sau, lại như là tấm gương bình thường phá tan đến, hóa thành vô số mảnh vỡ tứ tán bay vụt. Mà cổ sáng màu trắng kia, lại như cũng hoàn hảo không chút tổn hại sừng sững tại nguyên chỗ, phản phất nó là không thể phá vỡ tồn tại. Chém ra đạo này Long Ngâm phá thiên kiếm khí sau, Lâm Hoành Nguyên rõ ràng cảm giác được trong cơ thể mình linh lực giống như là bị rút đi bình thường, tiêu hao dị thường to lớn. Cái này vẹn vẹn chỉ là một đạo kiếm khí mà thôi, lại cơ hồ tiêu hao hắn gần một nửa linh lực. Nếu như tái sử dụng một lần loại chiêu thức này, như vậy hắn sợ rằng sẽ linh lực khô kiệt, cuối cùng trở thành mặc người chém giết cứu non. Ừ, nên có được đồ vật ta cũng đã cầm tới, như vậy tinh thần cổ lộ gặp lại. Mặc gia huynh muội. Lâm Hoành Nguyên khẽ miệng khẽ nhếch, lộ ra một nụ cười đắc ý, trong âm thanh của hắn để lộ ra một tia kiên quyết cùng tự tin. Nói xong, Lâm Hoành Nguyên không chút do dự từ trong ngực móc ra một viên truyền tống ngọc giản, sau đó nhẹ nhàng bóp, ngọc giản trong nháy mắt vỡ tan, chói mắt vết nứt không gian ứng thanh mà ra. Lâm Hoành Nguyên thân hình lóe lên, như quỷ mị giống như nhanh chóng chui vào đạo vết nứt không gian kia bên trong, trong chớp mắt liền biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Mặc Lăng Nguyên đứng tại chỗ, hai tay ôm ngực, mặt không thay đổi nhìn xem Lâm Hoành Nguyên rời đi phương hướng, phảng phất đây hết thảy đều tại trong dự liệu của hắn. Mặc Tâm Vận thấy thế, không khỏi quay đầu nhìn về phía Kaka, trong đôi mắt đẹp hiện lên một tia nghi hoặc, nhẹ giọng hỏi, "Kaka, vì cái gì ngươi không xuất thủ đem hắn ngăn cản đâu?" Mặc Lăng Nguyên khẽ miệng khẽ nhếch, lộ ra một vòng nụ cười nhàn nhạt, nhẹ giọng hồi đáp, "Ta vì sao muốn ngăn cản hắn?" Hắn lấy đi Long Ngâm kiếm cùng Phá Thiên Võ kiếm, mặc dù nhìn cường đại, nhưng cũng không phải cái này trời tổ thần giới bên trong quý báu nhất đồ vật. Mặc Tâm Vận nghe vậy, đôi mi thanh tú cao lại, truy vấn, "Thế nhưng là Long Ngâm này kiếm cùng Phá Thiên Võ kiếm thế nhưng là cực kỳ hiếm thấy pháp bảo a, Kaka chẳng lẽ cứ như vậy dễ dàng để hắn cầm đi?" Mặc Lăng Nguyên khẽ cười một tiếng, giải thích nói, Long Ngâm này kiếm cùng Phá Thiên Võ kiếm mặc dù lợi hại, nhưng cũng bất quá là một kiện pháp bảo mà thôi. Mà lại, hai kiện pháp bảo kia nội bộ ẩn chứa một đầu nghiệt rồng oán hận, nếu là sử dụng nhiều, người sử dụng tự thân tâm cảnh sẽ nhận ảnh hưởng nghiêm trọng. Hắn dừng một chút, nói tiếp, phải biết, tâm cảnh đối với tu sĩ tới nói cực kỳ trọng yếu, nếu là tâm cảnh nhận lấy ảnh hưởng, như vậy thì sẽ ảnh hưởng đến tu sĩ phía sau tu luyện. Nếu là tình huống nghiêm trọng, thậm chí có thể sẽ diễn sinh ra tâm ma, cuối cùng nhiễu loạn tự thân, dẫn đến tu vi không tăng phản lui. Thế nhưng là Mặc Tâm Vận vẫn như cũ có chút lo lắng. Ai, liền để hắn đi thôi, chúng ta tiếp tục thăm dò cuối cùng này mục đích pháo đài là được rồi. Mạc Lăng Nguyên khoát tay áo, sau đó trực tiếp hướng phía pháo đài chỗ sâu đi đến. Gặp Mạc Lăng Nguyên bộ này hết thảy tất cả nằm trong lòng bàn tay bộ dáng, Mạc Tâm Vận cũng chỉ đành lựa chọn tin tưởng Mạc Lăng Nguyên, cất bước đi theo tại phía sau hắn thăm dò tòa pháo đài này. Liên tại bọn hắn sau khi đi, pháo đài chỗ cửa lớn đột nhiên vỡ ra hai đạo vết nứt hư không, Cơ Linh Nhi cùng Cơ Tử Lăng hai người đồng thời xuất hiện ở đây. Cơ Linh Nhi nhìn quanh một vòng bốn phía, quay đầu nhìn về phía Cơ Tử Lăng, "Tỷ tỷ, chúng ta muốn hay không theo sau?" Nghe vậy, Cơ Tử Lăng quả quyết lắc đầu, "Chờ bọn hắn lấy được trong tòa thành bảo vật sau, chúng ta liền sử dụng đại hư không thuật cướp đoạt liền có thể, không cần cùng bọn hắn chính diện giao chiến." "Tỷ tỷ nói cũng đúng a." Cơ Linh Nhi mỉm cười, sau đó cùng Cơ Tử Lăng cùng một chỗ thi triển đại hư không thuật tiến vào trong khe hở hư không, cẩn thận từng ly từng tí đi theo tại Mạc Lăng Nguyên cùng Mạc Tâm Vận sau lưng. Bên ngoài, ngay tại một đường phi hành tiểu ban đồng dạng thấy được cách đó không xa pháo đài. "Hô, đoạn đường này phi hành có thể mệt chết ta." Tiểu ban chậm rãi rơi xuống đất, thu hồi chiến thần hình thái cùng bạch hổ chi dực, thu nạp chung quanh linh khí bổ sung một chút linh lực. Ngay tại hắn bổ sung tốt linh lực dự định tiếp tục đi tới thời điểm, một đạo toàn thân tắm rửa tinh quang chi lực thân ảnh đột nhiên xuất hiện ở trước mặt hắn. "Bá, các loại tinh quang tán loạn, Quân Tiêu Diêu thân ảnh xuất hiện tại tiểu ban trước mặt, ngươi là người mặc ra đi." "Bạch hổ bảo thuật." Vừa thấy được người tới, tiểu ban không nói hai lời thi triển ra bạch hổ bảo thuật, sau lưng nó hiện hiện một đạo đồ đằng, uy mãnh hùng tráng, thần vận phi phàm bạch hổ hư ảnh từ đồ đằng bên trong bức ra, hóa thành một đạo bạch quang bao phủ lại tiểu ban. Bá một tiếng, tiểu ban trên thân hiện hiện bạch hổ chi chiến áo cùng bạch hổ chi khải, hắn một đầu tóc dài màu băng lam cũng theo đó biến thành huyết bạch. Chiến thần chi lực. Với anh, tiểu ban bày ra chiến đấu thức mở đầu, một cỗ cường đại hổ khiếu cương khí trong nháy mắt vỡ ra, hướng bốn phía khuếch tán. Quân Tiêu Diêu toàn thân chiến thứ nhất màu đen theo cương khí bay múa, nhưng hắn trên mặt vẫn bình thản như cũ. Có ý tứ ra hỏa, nghĩ không ra trên thế giới này thế mà còn có huyết mạch như vậy thuần túy tứ thần thú. Ngươi có hứng thú hay không trở thành ta chiến sủng? Quân Tiêu Diêu khỏe miệng có chút câu lên, lộ ra một vòng không có hảo ý dáng tươi cười. Chương 1262 bắt quái vĩnh tuyệt trận, chương 1262 bắt quái vĩnh tuyệt trận. Anh, một đạo rung động dữ dội âm thanh truyền đến, tiểu ban chật vật không chịu nổi bị đánh đến trên trời, trên người bạch hổ áo giáp càng là tổn hại nghiêm trọng, bất cứ lúc nào cũng sẽ tiêu tán. Phía dưới, Quân Tiêu Diêu cầm trong tay đại la tiên kiếm, ngẩng đầu nhìn chật vật không chịu nổi tiểu ban, ngươi là muốn tiếp tục chiến đấu, anh dũng hy sinh, hay là trở thành ta chiến sủng, tham sống sợ chết đâu? Là chiến mà sinh, đến chết mới thôi. Tiểu ban nhếch miệng lộ ra một ngụm dính đầy máu tươi răng, một cỗ ngập trời chiến ý bỗng nhiên bộc phát mà ra. Bá, tiểu ban phía sau bạch hổ chi dực có chút hoạt động, tốc độ trong nháy mắt tiêu thăng đến khó có thể tin tình trạng, trực tiếp đi tới Quân Tiêu Diêu trước mặt, huy động bạch hổ chi chảo, bạch hổ đoạn cương tránh. Quân Tiêu Diêu đưa trong tay đại la tiên kiếm nâng tại trước người, ngăn cản được tiểu ban bạch hổ chi chảo. Ầm vang, một cỗ kim loại thanh âm vỡ vụn băng lên, tiểu ban cái kia bám vào nơi cổ tay mặt bạch hổ chi chảo chảo nhận vỡ vụn ra, trên mặt của hắn lộ ra thần sắc khó có thể tin, làm sao có thể? Xoẹt xẹt. Tiểu ban còn không có từ trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần, Quân Tiêu Diêu đã huy động trong tay đại la tiên kiếm, đối với tiểu ban lồng ngực cùng phần bụng mở ra một đạo dữ tợn vết kiếm. Trong lúc nhất thời, máu đỏ tươi vẩy ra bốn phía, tiểu ban càng là há mồm phun ra một ngụm máu tươi. Hắn cảm giác đến kiếm khí tại trong cơ thể của mình tùy ý vò ngược phá hủy lấy ngũ tạng lục phủ của mình. Phốc, lùi lại đi ra tiểu ban quỳ một chân trên đất, tay trái chống đỡ lấy mặt đất, tay phải bưng bít lấy vết thương chồng chất lồng ngực, trong miệng không ngừng dâng trào ra máu tươi. Không được sao? Tiểu ban cảm thụ một chút tự thân thương thế, phát hiện mình đã đi tới cực hạn, không có khả năng tái chiến. Ken két ngay tại tiểu ban chuẩn bị anh dũng chịu chết thời điểm, trong ngực hắn truyền tống ngọc giản đột nhiên tự động vỡ vụn, cũng mở ra một đạo hư không liệt phùng, đem hắn lộ ra trời tổ thần giới. Vốn là muốn các loại tiểu ban cầu xin tha thứ chính mình, Quân Tiêu Diêu gặp hắn bị hư không liệt phùng hút vào biến mất tại nguyên chỗ, hắn không khỏi sững sờ. Sau đó liền phát ra vô cùng phẫn nộ chu lên, đáng giận a. Trong toàn hành, ngay tại hướng pháo đài chỗ sâu hành tẩu Mạc Lăng Nguyên cảm ứng được cái gì, hắn chậm rãi quay đầu, nhẹ giọng nỉ non nói, "Tiểu ban, là ai đưa ngươi đánh thành sắp chết?" Không sai, tiểu ban trong ngực khối kia truyền tống ngọc giản chính là Mạc Lăng Nguyên chuyên môn đặc chế. Hắn biết lấy tiểu ban tính cách là không thể nào bóp nát ngọc giản, hắn sẽ chỉ khẳng khái chịu chết. Thật là một cái cưỡng trùng a. Mạc Lăng Nguyên lắc đầu, quay đầu tiếp tục tiến lên. Tại đi một khoảng cách sau, Mạc Lăng Nguyên cùng Mạc Tâm Vận dưới chân bậc thang đột nhiên phát ra một tiếng vang trầm, sau đó chính là một đạo quang mang lấp lóe mà lên. Hưu, Mạc Lăng Nguyên cùng Mạc Tâm Vận hai người còn chưa kịp làm ra phản ứng, liền bị dưới chân cái này đột nhiên toát ra pháp trận cho đưa tiễn. Bọn hắn chân trước vừa tiêu tán, Cơ Linh Nhi cùng Cơ Tử Lăng hai người liền từ trong vết nứt hư không đi ra. Cơ Linh Nhi quan sát bốn phía một cái, trầm giọng nói ra, "Tỷ tỷ, bọn hắn giống như phát động truyền tống cơ quan, không biết đi địa phương nào." Cơ Tử Lăng không nói gì, con mắt chăm chú lên Mạc Lăng Nguyên cùng Mạc Tâm Vận hai người biến mất địa phương. Nàng mở ra bộ pháp, trực tiếp hướng phía bậc thang kia đi đến. Cơ Linh Nhi gặp tỷ tỷ không nói gì, tiếp tục đi tới, chỉ có thể đi sát đằng sau ở sau lưng nó. Các loại Cơ Tử Lăng đứng tại Mạc Lăng Nguyên cùng Mạc Tâm Vận hai người biến mất địa phương sau, mặt đất pháp trận đồng dạng lần nữa phát ra hào quang. "Tỷ tỷ coi chừng." Cơ Linh Nhi thấy thế, vừa định muốn sử dụng không gian vương thể hư vô thần thông, nhưng lại hay là đã chậm một bước, hai người đồng thời bị pháp trận hào quang bao phủ, trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ. Bốn người bọn họ chân trước vừa biến mất, Quân Tiêu Diêu chân sau liền tiến vào trong tòa thành. Nơi này chính là vùng đất cuối cùng sao? Quân Tiêu Diêu bước vào pháo đài sau, liền bắt đầu đánh giá pháo đài kiến trúc cấu tạo. Một lát sau, hắn phát hiện chung quanh có rõ ràng chiến đấu vết tích, bất quá lại cũng không nhiều, chỉ có một chỗ xuất hiện nhàn nhạt linh khí. Cố Tiêu Diêu ở chung quanh thăm dò một vòng, cuối cùng đồng dạng đi theo Mạc Lăng Nguyên cùng Mạc Tâm Vận bộ pháp, bước lên góc rẽ một cái cao lớn bậc thang. Ngay tại hắn đi đến một nửa lộ trình thời điểm, trong lúc bất chợt, hắn cảm giác đến chân dưới có chút dị dạng, cúi đầu xem xét, vậy mà lại là một cái trận pháp truyền tống. Cái gì? Cố Tiêu Diêu không khỏi kêu lên sợ hãi, trong lòng hoảng hốt, hắn hoàn toàn không nghĩ tới nơi này lại còn có trận pháp truyền tống. Hắn phản ứng đầu tiên chính là đây nhất định là một loại nào đó cơ quan bị phát động, thế là hắn không chút do dự quay đầu, muốn thi triển tuyệt kỹ của hắn, tinh thần đạp hư bước, cấp tốc thoát đi địa phương nguy hiểm này. Nhưng mà, hết thảy đều phát sinh quá nhanh, hắn thậm chí còn không kịp hoàn toàn thi triển tinh thần đạp hư bước, liền đã bị trận pháp truyền tống lực lượng cường đại cho hút vào. Hai đóa hoa nở, tất cả biểu một nhánh. Cùng lúc đó, Mạc Lăng Nguyên cùng Mạc Tâm Vận cũng tao ngộ tình huống giống nhau. Bọn hắn bị trận pháp truyền tống đến một cái hoàn toàn không gian phong bế bên trong. Mạc Lăng Ngụy hệ sắc lập khắc cảnh giác lên, hắn cấp tốc mở ra chính mình thượng cổ trùng đồng cùng thiên nhãn thông, hết sức chăm chú quan sát lấy hoàn cảnh bốn phía. Bên trong không gian này đen kịt một màu, chỉ có hào quang nhỏ yếu từ không biết tên địa phương lộ ra đến, để cho người ta cảm thấy có chút âm trầm khủng bố. Mạc Tâm Vận cũng đồng dạng khẩn trương nhìn xung quanh bốn phía, trong thanh âm của nàng để lộ ra một tia sợ hãi, "Ca ca, nơi này là địa phương nào?" Mạc Lăng Nguyên nhíu mày, cẩn thận quan sát một hồi sau, trầm giọng nói, "Chúng ta hẳn là lọt vào một cái trong pháp trận, chỉ là hiện tại còn không rõ ràng lắm pháp trận này cụ thể cấu tạo cùng công dụng. Chúc mừng các ngươi, thành công đi tới thí luyện chi địa, 12 canh giờ bên trong phá vỡ bát quái vĩnh tuyệt trận, liền có thể đạt được bản thần đế lưu lại cơ duyên, nếu là không thể phá mở, liền coi như làm thất bại." Ngay tại huynh muội hai người còn tại quan sát bốn phía thời điểm, đột nhiên, một đạo cổ lão mà tràn ngập thần uy thanh âm tại trong đầu của bọn hắn vang lên. Thanh âm này như là hồng trung bình thường, chấn động đến màng nhĩ của bọn hắn ông ông tắc hưởng, đồng thời cũng làm cho trong lòng của bọn hắn dâng lên một cỗ lòng tính sợ. Nhưng mà, đó cũng không phải duy nhất tình huống. Bị truyền tống đi Cơ Linh Nhi, Cơ Tử Lăng cùng Quân Tiêu Diêu cũng đồng dạng xuất hiện ở cùng Mạc Lăng Nguyên cùng Mạc Tâm Vận giống nhau trong không gian kín. Mà lại, bọn hắn trôi tiến vào pháp trận, vậy mà đều là giống nhau như lúc bắt quái vĩnh tuyệt trận. Khi đạo thanh âm này tại trong đầu của bọn hắn vang lên lúc, mỗi người phản ứng đều không giống nhau. Quân Tiêu Diêu khỏe miệng có chút câu lên một vòng đường cong, tựa hồ đối với cái này cái gọi là bắt quái vĩnh tuyệt trận cũng không làm sao để ý, hắn quan sát một vòng hoàn cảnh chung quanh sau, không chút do dự giơ lên Đại La Tiên kiếm, chuẩn bị lấy lực lượng cường đại trực tiếp phá vỡ pháp trận này. Cơ Linh Nhi cùng Cơ Tử Lăng thì lộ ra tương đối cẩn thận một chút. Các nàng cẩn thận quan sát một phen bắt quái vĩnh tuyệt trận bố cục cùng kết cấu, trải qua một phen nghị sâu tính kỹ, quyết định cuối cùng thi triển ra đại hư không thuật đến phá vỡ cái này đáng chết pháp trận. Mà Mạc Lăng Nguyên bên này, hắn cũng không có giống Quân Tiêu Diêu vội vã như vậy tại độc thủ, cũng không có giống Cơ Linh Nhi cùng Cơ Tử Lăng như thế trực tiếp thi triển pháp thuật. Tương phản, hắn cùng muội muội Mạc Tâm Vận cùng nhau nghiên cứu lên cái này bắt quái vĩnh tuyệt trận, ý đồ từ đó tìm tới phương pháp phá giải. Bọn hắn quyết định không chỉ là phá vỡ pháp trận này, còn muốn đưa nó nguyên lý cùng cơ chế triệt để nắm giữ, để ngày sau có thể vận dụng đến việc tu luyện của mình bên trong. Chương 1263 phá giải bắt quái vĩnh tuyệt trận. Chương 1263 phá giải bắt quái vĩnh tuyệt trận. Bắt quái vĩnh tuyệt trận sử dụng chính là càn, khôn, chấn, tuấn, khảm, cách, cấn, đổi cái này tám cái quẻ tượng hình thành pháp trận. Càn là trời, khôn là đất, tuấn là gió, chấn là sấm, khảm là nước, ly là hỏa, cấn là núi, nói là nhà. Mà hình thành bắt quái tám cái trận ước, theo thứ tự là đại biểu trời thiên đạo thạch, đại biểu địa mạch, đại biểu gió gió báo phi long sừng rồng, đại biểu lôi con nghe lôi đỉnh chi giác, đại biểu nước quỳ như một chân, đại biểu lửa chu tức hoặc là kim ô thần vũ, đại biểu núi titan xương đầu, đại biểu đổi thiên giác hiệu bốn chân. Mà hình thành vĩnh tuyệt chính là một cái khác pháp trận, tên là vĩnh tuyệt trận, cần một viên không gian chi nhãn cùng nạp linh pháp bảo làm trận nhãn mới có thể hình thành bắt quái vĩnh tuyệt trận. Mạc Lăng Nguyên tiêu hao không sai biệt lắm nửa giờ, cũng đã đem toàn bộ bắt quái vĩnh tuyệt trận trận cước cùng trận nhãn toàn bộ nghiên cứu triệt để. Mạc Tâm Vận đứng ở một bên, nhìn hoa mắt, không biết nên nói cái gì, chỉ có thể ở Mạc Lăng Nguyên sau lưng, giả bộ như một cái tiểu thư đồng giống như cầm một cái quyển trục cùng bút lông ghi chép Mạc Lăng Nguyên giảng thuật bắt quái vĩnh tuyệt trận thi triển trình tự, cùng cần các loại vật liệu. Càn khôn lưỡng cực bị mặt khác 6 quẻ ẩn tàng, cần đem 6 quẻ bài trừ mới có thể đem nó càn khôn dẫn xuất, triệt để đánh vỡ bắt quái vĩnh tuyệt trận. Bất quá Mạc Lăng Nguyên nói đến đây, cất bước trực tiếp hướng phía trấn chi trận chân đi đến. Hắn vẫn chưa đi mấy bước, mãi mãi tuyệt trận liền tự động bị kích hoạt, đem Mạc Lăng Nguyên một lần nữa kéo về đến nguyên địa. Ầm ầm, Mạc Lăng Nguyên vừa bị kéo về nguyên địa, cái kia trấn sừng liền lấp lóe cường đại lôi đỉnh chi lực, hóa thành một đầu con nghe hư ảnh trực tiếp xông về phía mình. Hắn chậm rãi nâng lên nắm đấm, một quyền liền đem con nghe hư ảnh đánh nổ, xem ra cần đem vĩnh tuyệt trận giải khai mới có thể dựa vào gần bắt quái trận giải khai 6 quẻ dẫn xuất càn khôn lưỡng cực. Mạc Tâm Vận đi lên trước mở miệng nói, "Ca ca, cần ta làm cái gì sao?" Mạc Lăng Nguyên mắt nhìn Tâm Vận, nói ra, "Cần, chúng ta một hồi muốn phá vỡ vĩnh tuyệt trận, vậy bên ngoài 6 quẻ sẽ điên cuồng động thủ với ta, ta cần ngươi hộ đạo." "Tốt, ta đã biết." Mạc Tâm Vận thấy thế, khẽ bước cầm tiếp nhận hộ đạo nhiệm vụ, dù sao phá vỡ pháp trận loại chuyện này, nàng xác thực không có kinh nghiệm gì. Chém chém giết giết có thể, động náo nhỏ không cần. Phân công minh xác đằng sau, Mạc Lăng Nguyên trực tiếp thẳng đi tới bắt quái vĩnh tuyệt trận trung tâm, giơ lên nắm đấm hội tụ nhất lực phá vạn pháp xảo kình, đem mặt đất một tầng mặt ngoài cho chấn vỡ thành một miệng. Hoa, mặt đất bị chấn nát sau, liền hiện lộ ra vĩnh tuyệt trận bên trong trận nhãn, trong đó, một viên không gian chi nhãn lóe ra sáng chói ánh sáng màu trắng. Tại không gian chi nhãn bên cạnh, còn có một cái cùng loại với la bàn tụ linh pháp bảo này là chuyên môn hấp thu trùng quanh linh khí đến vận chuyển pháp trận. Mạc Lăng Nguyên bên này tại phá trận, Mạc Tâm Vận nàng thì là triệu hoán vũ mị xông nhận, đem nó biến hình trở thành tiên mị ma liêm, một mặt cảnh giác quan sát 6 cái trận cước. Giống, giống. bò họ, ngâm, nô, ở. Nương theo lấy sáu đạo tiếng vang đinh thai nhức óc chuyển đến, phản phất toàn bộ thế giới cũng vì đó rung dậy. Chỉ gặp cái kia gió báo phi long hư ảnh, con nê hư ảnh, quý nhu hư ảnh, kim ô hư ảnh, titan hư ảnh cùng thiên giác hiệu hư ảnh, như là được triệu hoán bình thường, từ lục đại trận cước bên trong chậm rãi nổi lên. Những hư ảnh này tản ra uy áp kinh khủng, như là như bài sơn đảo hải hướng Mạc Lăng Nguyên cùng Mạc Tâm Vận hai người quét sạch mà đi, làm cho người không rét mà run. Nhưng mà đối mặt cường đại như thế áp lực, Mạc Tâm Vận lại không hề sợ hãi, nàng hư lạnh một tiếng, khẽ kêu nói, thử, nhìn là các ngươi cái này sáu cái hư ảnh lợi hại, hay là bản cô nương bảo thuật càng hơn một bậc. Lời còn chưa dứt, Mạc Tâm Vận bỗng nhiên thôi động thể nội 12 khiếu thiên thai, đem nó đặc biệt một lòng 12 dùng năng lực phát huy đến cực hạn. Chỉ gặp nàng hai tay bấm niệm pháp quyết, trong miệng nói lẩm bẩm, trong nháy mắt thi triển ra sáu cái cường đại bảo thuật. Trong chốc lát, trên bầu trời phong vân biến sắc, sấm sét vang dội. Sáu cái dáng vẻ khác nhau bảo thuật đồ đằng như là bị tỉnh lại cự thú bình thường, từ đó nổi lên. Cái này sáu cái đồ đằng phân biệt bảy biện ra màu hoàng, thiên tượng phi long, thượng cổ chu tước, tí hưu, cửu anh cùng côn bằng hình thái, mỗi một cái đều tản ra khí tức làm người sợ hãi. Giống. Đúng lúc này, lục đại bảo thuật đồ đằng bên trong đột nhiên truyền đến một trận đinh thai nhức góc tiếng giống giận dữ. Thanh âm này cũng không phải là đến từ Mạc Tâm Vận, mà là nguồn gốc từ cái kia lục đại hung thú hư ảnh. Những tiếng giống giận dữ này dường như sấm sét, vang vọng đất trời, phảng phất muốn đem toàn bộ thế giới đều vỡ ra đến. Ngay sau đó, cái kia sáu cái bảo thuật hư ảnh cũng từ đồ đằng bên trong đột nhiên xung ra, như là từng viên lưu tinh đang tiêu đốt, trực tiếp xông về phía lục đại trận cước hình thành lục đại hung thú hư ảnh. Một trận kinh tâm động phách quyết đấu liền triển khai như vậy, đầu tiên trình diễn chính là gió báo phi long cùng trời liệm phi long ở giữa kịch liệt va chạm. Giống. Nương theo lấy một tiếng đinh thai nhức góc gầm hét, thiên tường phi long giống như là một tia chớp phi nhanh mà ra, nó cái kia như sắt thép cứng rắn hai cánh trên không trung cấp tốc đập động, nhấc lên một trận cuồng phong, bay thẳng hướng gió bao phi long. Chỉ mỗi ngày liệm phi long mở ra miệng to như chậu máu, lộ ra cái kia sắc bén như dao răng rồng, đồng thời duỗi ra nó cái kia như lưỡi dao vớt rồng, mang theo khí thế bén nhọn, hung hăng công hướng gió bao phi long cánh. Đối mặt thiên tường phi long hung mãnh như vậy thế công, gió bao phi long cũng không thất kinh. Nó nhanh chóng bãi động chính mình cái kia to lớn hai cánh, như là một máy cao tốc vận chuyển quạt bình thường, trong nháy mắt phóng xuất ra trận trận cuồng bạo gió xoáy. Những này gió xoáy như là từng đầu gào thét cự long, dương nhanh múa vút hướng lên trời liệm phi long đánh tới, ý đồ ngăn cản nó cái kia tấn mãnh công kích. Nhưng mà thiên tường phi long sớm có đón trước, nó cái kia cảm giác bén nhạy để nó ngay đầu tiên đã nhận ra phong bạo đột kích. Chỉ mỗi ngày liệm phi long hư ảnh bỗng nhiên đập động hai cánh, bộc phát ra một cỗ cường đại cương phong. Cơn cương phong này như là một thanh vô kiên bất tồi lưỡi dao, lấy thế lôi đỉnh bạn quân hung hăng bổ về phía những cái kia gió xoáy. Chỉ nghe một trận thương 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 tiếng vang, thiên tường phi long thả ra cương phong vậy mà đem gió bao phi long thả ra gió xoáy ngạnh sinh sinh cắt ra, khiến cho không cách nào hình thành cường đại phong bạo. Thừa dịp gió bão phi long bị biến cố bất thình lình khiến cho có chút trở tay không kịp thời khắc, thiên tường phi long hư ảnh không chút do dự đáp xuống, như là một viên rơi xuống lưu tinh, tốc độ nhanh như thiểm điện. Trong chớp mắt, thiên tường phi long hư ảnh liền vọt tới gió bão phi long phụ cận. Nó duỗi ra cái kia sắc bén vuốt rồng, như là hai thanh chí mạng liềm đao, lấy lực lượng kinh người trực tiếp đem gió bão phi long hai cánh vỡ ra đến. Gió bão phi long gặp trọng thương như thế, thống khổ gầm thét. Nhưng thiên tường phi long cũng không có cho nó mảy may cơ hội thở dốc, ngay sau đó nó lần nữa đong đưa hai cánh, như là một máy cao tốc xoay tròn cối xay thịt bình thường, lấy hình dạng xoắn ốc quý tích từ trên trời liệm phi long trên thân thể cắt chém mà qua. Chỉ nghe răng rắc một tiếng vang dọn, gió báo phi long thân thể bị ngạnh sinh sinh cắt thành hai đoạn, máu tươi như suối trào phun ra. Giải quyết hết gió báo phi long sau đó chính là tỷ hưu hư ảnh cùng con nghe hư ảnh quyết đấu. Tỷ hưu hư ảnh lấy nục thân lực lượng vô địch mà xưng, nó không sợ hãi chút nào con nghe hư ảnh cái kia kinh khủng lôi đỉnh chi lực, dứt khoát quyết nhiên chọi cứng lấy lôi đỉnh đánh kích, từng bước một hướng lấy con nghe hư ảnh tới gần. Mỗi một bước đều như là dẫm tại trên mặt trống bình thường, phát ra tiếng vang nặng nề, phản phất toàn bộ không gian đều đang vì đó run rẩy. Rốt cục, tỷ hưu hư ảnh đi tới con nghe hư ảnh trước mặt. Nó không hề sợ hãi duỗi ra cái kia tráng kiện hữu lực chi trước, như là hai cái sắt thép cự kìm bình thường, gắt gao kẹp lấy con nghe hư ảnh. Con nghe hư ảnh liều mạng dãy rủa, nhưng lại không cách nào tránh thoát tỷ hưu hư ảnh cái kia cường đại trói buộc. Ngay sau đó, tỷ hưu hư ảnh bỗng nhiên phát lực, chỉ nghe tê lạc một tiếng, con nghe hư ảnh thân thể bị ngạnh sinh sinh vỡ ra đến, hóa thành hạt linh khí tiêu tán ở giữa thiên địa. Kim ô hư ảnh bay lên mái vòm, muốn phun ra hơn ngàn vạn độ C nhiệt độ cao hỏa diễm, ý đồ đốt cháy phía dưới Mạc Tâm Vận cùng bảo thuật hư ảnh. Mạc Tâm Vận thấy thế, lần nữa thi triển ra Huyền Quy bảo thuật, điều khiển Huyền Quy hư ảnh phóng tới trên không Kim Ô hư ảnh, lợi dụng tự thân lực phòng ngự cường đại cản trở Kim Ô hư ảnh thái dương chi hỏa đốt cháy. Màu hoàng hư ảnh thì là xông lên bầu trời, phun ra hỏa diễm màu sắc rực rỡ, đem Kim Ô hư ảnh cho thiêu đốt thành hạt linh khí. Phóng thích Hồng Hoang Thủy Thai Quỷ Nhu hư ảnh tại mặt đất không ngừng nhảy, phun trào long hấp thủy công kích phía trên Cửu Anh hư ảnh. Trên không phi hành Cửu Anh hư ảnh nhanh nhẹn né tránh ra long hấp nước công kích, mở ra chín cái đầu miệng to như chậu máu, hội tụ năng lượng kinh khủng, sau đó, chín cái đầu phun ra một cỗ cường đại trùng sáng, hội tụ vào một chỗ hình thành một viên năng lượng to lớn đạn, đem Quỷ Nhu nổ thành hạt linh khí. Titan cùng Côn Bằng ở giữa triển khai một trận kinh tâm động phách quyết đấu, mà Thiên Giác Hiệu cùng Thượng Cổ Chu Tức cũng đang kịch liệt giao phong. Mỗi một cái trận cước hư ảnh đều tại Mạc Tâm Vận bảo thuật hư ảnh đoành tạc bên dưới không chịu nổi một kích, cuối cùng toàn bộ hóa thành hạt linh khí tiêu tán ở không trung. Cùng lúc đó, Mạc Lăng Nguyên bên này cũng không chút nào yếu thế. Hắn đột nhiên bung ra một quyền, đem không gian chi nhãn đánh cho vỡ nát, thành công chặn lại không gian bặm mẻo. Ngay sau đó, hắn đứng dậy, ánh mắt quét mắt chung quanh đã ảm đạm vô quang 6 cái trận cước, quả quyết hạ lệnh, Tâm Vận, dùng ngươi bảo thuật đối với cái này 6 cái trận cước tiến hành công kích. Mạc Tâm Vận mỉm cười, làm ra một cái ok thủ thế, sau đó hết sức chăm chú thao túng trên không xoay quanh lục đại bảo thuật hư ảnh. Chỉ gặp cái kia lục đại bảo thuật hư ảnh như là một đám hung mãnh cự thú, dương nhanh múa vút hướng 6 cái trận cước bổ nhào đi qua. Phanh, chỉ nghe một tiếng vang thật lớn, công kích như gió lốc như mưa rào rơi xuống. 6 cái trận cước tại cái này lực trùng kích cường đại bên dưới trong nháy mắt sụp đổ, vỡ nát tan thành ra. Theo trận cước phá thoái, bên trong cất dấu pháp trận tài liệu cần thiết cũng hiển lộ không bỏ sót. Trong đó bao quát gió bao phi long có dự, con nghe long giác cùng bị như cái kia một chân chờ chút, những tài liệu chân quý này dưới ánh mặt trời long lánh kia sáng kỳ dị. Chương 1264 Thái âm chân hỏa, chân long bảy ngược, Atula đạo quận chương 1264 Thái âm chân hỏa, chân long bảy ngược, Atula đạo quận Mạc Lang Nguyên nhìn quanh một vòng bốn phía lục đại trận cước vật liệu, vươn tay phóng xuất ra tự thân bản mệnh hỏa chủng chỉ toàn sen tinh viêm, đem tất cả vật liệu đều đốt cháy hầu như không còn. Một lát sau, toàn bộ pháp trận liền triệt để đã mất đi tác dụng vốn có, cái kia lục đại trận cước càng là tiêu tán, hiện lộ ra sau cùng càn khôn hai cái trận cước. Mạc Tâm Vận gặp xuất hiện lần nữa hai cái trận cước, nàng đều không cần Mạc Lang Nguyên lên tiếng, trực tiếp điều khiển trên không bảo thuật hư ảnh đối với hai cái này trận cước chính là một trận cuồng oanh loạn tạc. Các loại trận cước tổn hại, lộ ra bên trong thiên đạo thạch cùng địa mạch sau, liền đến thiên Mạc Lang Nguyên tiến hành biểu diễn. Lực lượng hủy diệt. Mạc Lang Nguyên mở ra thượng cổ trung đồng, phóng xuất ra mắt phải lực lượng hủy diệt, đem thiên đạo thạch, địa mạch cùng la bàn kia pháp bảo toàn bộ phá hủy đằng sau. Pháp trận này triệt để đã mất đi vốn có hiệu quả, cái kia cách trở Mạc Tâm Vận cùng Mạc Lang Nguyên hàng rào biến mất không thấy gì nữa, hiện lộ ra không gian nguyên bản sát thái. Chỉ gặp toàn bộ không gian mở tối đột nhiên lóe ra nhàn nhạt quang, cuối cùng từ lờ mờ biến thành quang minh, trung quanh đều là chiếu lấp lánh dạ minh châu, đem không gian chiếu sáng. Chúc mừng các ngươi, thành công tại một canh giờ không đến thời gian đánh vỡ pháp trận, đây là các ngươi nên được cơ duyên. Bá, đương theo lấy trong đầu truyền đến thanh âm, Mạc Lang Nguyên cùng Mạc Tâm Vận trước mắt của hai người đột nhiên hiện lên một đạo hàn quang, ngay sau đó, một đóa tản ra thấu xương hàn ý hỏa diễm chống rông xuất hiện tại trước mặt bọn hắn. Ngọn lửa này toàn thân bày biện ra một loại u lam nhan sắc, phản phất là do vô tận hàn băng châu ngưng tụ mà thành, khắp trung quanh không khí đều bởi vì nó tồn tại mà trở nên dị thường ra rét, thậm chí ẩn ẩn có kết băng dấu hiệu. Thái âm chân hỏa. Khi Mạc Lang Nguyên cùng Mạc Tâm Vận thấy rõ ngọn lửa này lúc, hai người cơ hồ là đồng thời nghẹn ngào kinh khiếu xuất lai. Không sai, ngọn lửa này chính là cùng Thái Dương chân hỏa nổi danh Thái âm chân hỏa. Thái âm chân hỏa chính là thế gian chí hàn đồ vật, uy lực của nó to lớn, không chút nào kém cỏi hơn Thái Dương chân hỏa. Trong truyền thuyết, đoàn này Thái âm chân hỏa vốn là Quảng Hàn cung chí cao hỏa chủng, chỉ có Quảng Hàn cung cung chủ mới có tư cách có được. Nhưng mà, ở cái trước thế kỷ, một trận yên thế hỏa loạn quét sạch toàn bộ thiên vực, Quảng Hàn cung vì bảo hộ cựu trọng thiên, không tiếc lấy tự thân làm đại giá, cuối cùng bị yên thế hỏa loạn chỗ hủy diệt. Mà đoàn này Thái âm chân hỏa, cũng tại trong tràng hạo kiếp kia lưu lạc thế gian, không biết tung tích. Không nghĩ tới, bây giờ nó vậy mà lại xuất hiện tại Mạc Lang Nguyên cùng Mạc Tâm Vận trước mặt. Mạc Lang Nguyên nhìn chăm chú trong tay Thái âm chân hỏa, trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc cùng tò mò. Hắn cẩn thận từng ly từng tí vươn tay, muốn chạm đến một chút đoàn này thần bí hỏa diễm. Khi hắn ngón tay vừa mới chạm tới Thái âm chân hỏa trong nháy mắt, một cỗ lạnh leo thấu xương trong nháy mắt truyền khắp toàn thân, để hắn không khỏi dùng mình một cái. Bất quá, Mạc Lang Nguyên cũng không có lùi bước, hắn cầm thật chặt Thái âm chân hỏa, cảm thụ được nó lực lượng cường đại kia. Ngọn lửa này mặc dù rét lạnh không gì sánh được, nhưng lại ẩn chứa vô tận sinh cơ cùng sức sống, phản phất là một cái ngủ say sinh mệnh, chờ đợi bị tỉnh lại. Mạc Lang Nguyên quay đầu, nhìn về phía đứng ở một bên Mạc Tâm Vận, khóe miệng có chút dương lên, lộ ra một vòng mỉm cười. Hắn đem Thái âm chân hỏa nhẹ nhàng đưa tới Mạc Tâm Vận trước mặt, nói ra, đoàn này Thái âm chân hỏa, liền đưa cho ngươi. Mạc Tâm Vận hơi kinh ngạc mà nhìn xem Mạc Lang Nguyên, hiển nhiên không nghĩ tới hắn sẽ như thế hào phóng đem chân quý như thế Thái âm chân hỏa đưa cho chính mình. Nàng do dự một chút, cuối cùng vẫn vươn tay, nhận lấy Thái âm chân hỏa, cảm ơn các ca. Ngay tại Mạc Tâm Vận tiếp nhận Thái âm chân hỏa trong mắt, Mạc Lang Nguyên đột nhiên mở miệng nói ra, ta chỗ này còn có một môn công pháp đặc thù, có thể giúp ngươi dung hợp đoàn này Thái âm chân hỏa. Nói, Mạc Lang Nguyên đem một bản cổ lão bí tịch đưa cho Mạc Tâm Vận, quyển bí tịch này bên trên thỉnh linh viết phần quyết hai chữ. Công pháp này giá gốc 50 tỷ cơ duyên điểm, đặc biệt ưu đãi giá cả 5 triệu cơ duyên điểm. Mạc Lang Nguyên có thể có được chỉ toàn sen tinh viêm cái này một đặc thù hỏa chủng, cũng may mà bộ công pháp kia trợ giúp, để hắn có thể hấp thu dung hợp các loại hỏa chủng. Đốt, chúc mừng ký chủ đưa tặng Thái âm chân hỏa, phát động mấy triệu lần bạo kích, thu hoạch được cả hệ tủ cùng 1 triệu cơ duyên điểm, đã cất giữ nhập tùy thân động thiên, xin nhớ kiểm tra và nhận. Đốt, chúc mừng ký chủ đưa tặng công pháp phần quyết, phát động vận mệnh giảng buộc bạo kích, thu hoạch được tiến giai phần quyết một bộ, cơ duyên giá trị 1000. Mạc Tâm Vận lấy qua Mạc Lang Nguyên Thái âm chân hỏa cùng phần quyết sau, liền tìm cái địa phương khoanh chân ngồi xuống, tu luyện phần quyết cũng bắt đầu hấp thu dung hợp đoàn này Thái âm chân hỏa. Mạc Lang Nguyên gặp Mạc Tâm Vận khoanh chân ngồi xuống tu luyện, hắn cũng đồng dạng tìm cái địa phương tu luyện tiến giai phần quyết. Các loại tu thành tiến giai phần quyết sau, Mạc Lang Nguyên liền bắt đầu lấy tay dung hợp trước đó lấy được Hỗn Độn Tiên Hỏa cùng Hạ Hệ Tụ Hệ Tụ. Khi chỉ toàn sen tinh viêm hấp thu hai đại hỏa chủng đằng sau, liền bị đoàn này Hạ Hệ Tụ cho chiếm đoạt hấp thu, bất quá lại bảo lưu lại nguyên bản hỏa chủng năng lực. Sau một lúc lâu, Mạc Lang Nguyên chậm rãi mở hai mắt ra, hắn quay đầu nhìn về phía Mạc Tâm Vận, phát hiện nàng đã đem chính mình Nam Minh Ly Hỏa cùng Thái Âm Chân Hỏa dung hợp lại cùng nhau, ngay tại thích ứng dung hợp hỏa chủng. Mạc Lang Nguyên đứng người lên, bắt đầu ngắm nhìn một phía, tìm kiếm rời đi nơi này cửa ra vào. Nhưng tìm một vòng đều không có tìm tới lối ra đến tột cùng ở nơi nào. Hai đóa hoa nở tất cả biểu một nhánh Mạc Lang Nguyên bên này đã phá vỡ pháp trận, Cơ Tử Lăng cùng Cơ Linh Nhi hai người đồng dạng tại bài trừ pháp trận. Giống. Cơ Linh Nhi nhảy lên thật cao, điều khiển hư không cửu kiếm đối với gió bao phi long hư ảnh chém ra vài đạo kiếm khí, đem gió bao phi long hư ảnh cho cắt chém thành một mịn. Nàng quay đầu nhìn về phía Cơ Tử Lăng, tỷ tỷ, còn không có tốt sao? Lập tức, Cơ Tử Lăng nàng có được tiên thiên đạo thai, nội tính tự nhiên 10 phần 10 tiên, nàng hao phí gần 10 canh giờ, rốt cục phá vỡ vĩnh tuyệt trận trận nhãn, hiện tại cần làm chính là đem trận cước đánh mỡ, hiện lộ ra hai cái chủ trận chân sau đó đem nó đồng thời đánh mỡ, sẽ bị phá mở phát trận. Tại thời gian trôi qua sau một tiếng, Cơ Tử Lăng cùng Cơ Linh Nhi hao phí 10 giờ thần tăng thêm nửa canh giờ thời gian, mới rốt cục phá vỡ pháp trận, chạy thoát. Cơ Tử Lăng cùng Cơ Linh Nhi mới vừa ra tới, trong đầu liền truyền đến trời tổ thần đế thanh âm. Chúc mừng các ngươi, tại sau cùng 3 giờ đánh vỡ pháp trận, đây là các ngươi nên được cơ duyên. Bá, nương theo lấy trời tổ thần đế thanh âm đàm thoại giống như một đạo thiểm điện bạch phá bầu trời giống như bỗng nhiên vang lên, Cơ Tử Lăng cùng Cơ Linh Nhi trước mặt hai người, phản phất chống rông xuất hiện một đạo thần bí môn hộ, phía sau cửa lóng lánh làm người sợ hãi năng lượng cường đại ba động. Đó là một khối la bàn mảnh vỡ, lặng lặng lơ lửng ở giữa không trung, tản mát ra một loại cổ lão mà thâm thúy khí tức. Nó mặt ngoài hiện đầy rắc rối hoa văn phức tạp, phản phất là vũ trụ mạch lạc, ẩn chứa vô tận huyền bí. Chiếc la bàn này mảnh vỡ chính là trong truyền thuyết lục đạo luân hồi quận một bộ phận, mà bộ phận này vừa lúc là sáu đạo bên trong A Tu La đạo. Cơ Tử Lăng nhìn chăm chú trước mắt A Tu La đạo quận, lông mày có chút nhíu lên, tựa hồ đang suy tư điều gì. Ánh mắt của nàng như là xuyên thấu thời gian mê vụ, muốn thấy rõ đạo này quận phía sau ẩn tàng bí mật. Nhưng mà sau một lát, nàng tựa hồ cũng không có đạt được kết luận gì, chỉ là tiện tay đem cái này A Tu La đạo quận giống ném rác rưởi một dạng ném cho Cơ Linh Nhi. Cùng lúc đó, tại một địa phương khác, Quân Tiêu Diêu đang cùng một tòa cường đại pháp trận triển khai một trận kinh tâm động phách đọ sức. Phương thức công kích của hắn dị thường thô bạo, hoàn toàn không có chút nào kỹ xảo có thể nói. Chỉ gặp hắn kiếm quyết trong tay như cuồng phong bạo vũ giống như không ngừng vung đẩy, các loại pháp thuật thần thông giống như pháo hoa trên không trung nổ tung, đem tòa pháp trận kia đánh cho lung lay sắp đổ. Trải qua gần 8 canh giờ ác chiến, Quân Tiêu Diêu rốt cục thành công phá vỡ pháp trận, mà hắn đạt được ban thưởng lại là một khối chân long bại ngược. Ngay tại ba bên đều riêng phần mình thu được vốn có cơ duyên đằng sau, Mạc Lăng Nguyên một phương, Cơ Tử Lăng một phương, còn có Quân Tiêu Diêu cá nhân chỗ không gian, đột nhiên bắt đầu run rẩy kịch liệt. Ngay sau đó, một cái cự đại trận pháp truyền thống như là ngủ say cự thú bị tỉnh lại bình thường, chậm rãi từ mặt đất dâng lên, tản mát ra hào quang chói sáng. Mạc Lăng Nguyên túi đầu nhìn thoáng qua dưới chân pháp trận, trong lòng lập tức sáng tỏ, hắn biết mình cùng Mạc Tâm Vận sắp bị truyền tống ra cái này không gian phong bế, trở lại thế giới cũ. Cơ Tử Lăng bên này, các nàng dưới chân đồng dạng xuất hiện pháp trận, lần này các nàng cũng không có phản kháng, mà là lặng lặng chờ đợi bị truyền tống ra ngoài. Quân Tiêu Diêu hắn cũng đồng dạng lặng lặng chờ đợi. Chương 1265 loạn chiến lên, Tâm Vận VS Cơ Gia huynh muội, Lăng Nguyên quyết đấu Tiêu Diêu. Chương 1265 loạn chiến lên, Tâm Vận VS Cơ Gia huynh muội, Lăng Nguyên quyết đấu Tiêu Diêu ken két. Trời tổ thần giới trời, đột nhiên trở nên khói mù đứng lên, phản phất là có đồ vật gì sắp đánh vỡ vùng thiên địa này, mà giáng lâm đến ngoại giới bình thường. Trời tổ thành bảo đỉnh chót, chính là một mảnh rộng lớn quyết đấu sân bãi. Thiên tổ thần đế hư ảnh chắp hai tay sau lưng, ngửa đầu một mặt ngưng trọng quan sát thiên cung, sắp biến thiên, đại thế cùng diệt thế đồng thời giáng lâm, toàn bộ thế giới đã triệt để hỗn loạn, lưu cho có người ứng tiếp thời gian đã không nhiều lắm. Ba ba ba. Ngay tại thiên tổ thần đế tự lầm bầm thời điểm, Mạc Lăng Nguyên, Mạc Tâm Vận, Cơ Linh Nhi, Cơ Tử Lăng cùng Quân Tiêu Diêu năm người xuất hiện ở mảnh này quyết đấu giữa sân. Thiên tổ thần đế gặp năm người đã đến, liền chậm rãi xoay người nhìn về phía Mạc Lăng Nguyên bọn người, nhẹ nhàng nói ra, các ngươi có thể phá vỡ bắt quái vĩnh tuyệt trận, đã chứng minh thiên tư của các ngươi chi người tiên, hiện tại ta chỗ này có sau cùng hai loại truyền thừa, các ngươi muốn tại cái này quyết đấu giữa sân tiến hành một trận thay nhau chiến đấu, quyết thắng ra sau cùng hai vị. Theo thiên tổ thần đế tiếng nói rơi xuống, ở đây Mạc Lăng Nguyên cùng Mạc Tâm Vận còn có Cơ Gia Quân Tiêu Diêu mấy người đều sắc mặt ngưng trọng lẫn nhau đối mặt. Bá, Cơ Tử Lăng xuất thủ trước, chỉ gặp nàng bay lên trời, đi vào trên trời triệu hoán vương hư kiếm, chém ra một đạo hư không kiếm khí, trực tiếp chém về phía cách đó không xa Mạc Lăng Nguyên. Mạc Tâm Vận thấy thế, đưa tay khẽ đảo triệu hoán vũ mị xong nhận, thi triển ra hồng huyền đao pháp ba chém, cùng Cơ Tử Lăng hư không chém đối bính cùng một chỗ. Cơ Linh Nhi thấy thế, cũng gia nhập cuộc chiến đấu này. Mạc Lăng Nguyên mắt nhìn phía trên một đối hai chiến đấu, quay đầu nhìn về hướng Quân Tiêu Diêu. Giờ phút này, Quân Tiêu Diêu đã lấy ra Đại La Tiên kiếm, một mặt cảnh giác nhìn chăm chú lên Mạc Lăng Nguyên. "Mạc Lăng Nguyên, lần này ta sẽ không cứ như vậy thua ở trong tay ngươi." Nói đi, Quân Tiêu Diêu bạo phát hỗn độn thể lực lượng, phóng xuất ra hỗn độn sơ khai dị tượng, hạ xuống uy áp bao phủ lại Mạc Lăng Nguyên. Mạc Lăng Nguyên thấy thế, thượng cổ trùng đồng từ trong con mắt của hắn hiện hóa, hỗn độn khí lưu từ hốc mắt hai bên bộc lộ mà ra, tản ra vô tận hào quang. Trùng đồng khai thiên. "Oanh!" Nương theo lấy thượng cổ trùng đồng năng lượng kích phát mà ra, trùng đồng dị tượng hiện lộ trên bầu trời, vô tận hỗn độn khí bên trong hiện hiện vô số trọng đồng tử. Trùng đồng khai thiên dị tượng cùng hỗn độn thể hỗn độn sơ khai dị tượng đụng vào nhau cùng một chỗ, tạo thành một cỗ đặc thù từ trường. Cái này một từ trường trong nháy mắt ảnh hưởng đến đang giao chiến Mạc Tâm Vận cùng Cơ Linh Nhi cùng Cơ Tử Lăng trên chiến trường. 12 khiếu tiên thai. Mạc Tâm Vận giọng dịu dàng hò hét, 12 khiếu tiên thai tiên vận chi khí phóng lên tận trời, tiên vương lâm chính ngày, trăng sáng ngọc trên biển, tứ thánh cúng bái, vô cấu tiên cảnh cùng bách điều triều phượng dị tượng nhau nhau hiện hiện ra. Đem trùng đồng khai thiên dị tượng cùng hỗn độn sơ khai dị tượng sau khi va chạm sinh ra từ trường cho đẩy ra. Cơ Linh Nhi cùng Cơ Tử Lăng hai người đều có được thể chất, Cơ Tử Lăng thi triển ra tiên thiên đạo thai dị tượng, trăng sáng ngọc trên biển cùng tứ thánh cùng bái, mà Cơ Linh Nhi thì là thi triển ra không gian vương thể đặc thù thần thông, hư vô. Vạn tiên chúc phúc. Nương theo lấy Mặc Tâm Vận một tiếng quát nhẹ, mi tâm của nàng chỗ đột nhiên tách ra chói mắt tiên cốt quang mang, tia sáng này như là thái dương bình thường nóng bỏng, đưa nàng cả người đều bao phủ trong đó. Tại nguồn lực lượng cường đại này tăng phúc bên dưới, Mặc Tâm Vận thân thể khẽ run, phản phất thừa nhận áp lực cực lớn. Nhưng mà, nàng cũng không có bị nguồn lực lượng này chô áp chế, ngược lại cắn chặt răng, đem nó toàn bộ hấp thu đến trong cơ thể mình. Trong chốc lát, Mặc Tâm Vận khí tức trở nên vô cùng cường đại, lực lượng của nàng vậy mà tại trong thời gian ngắn tăng lên tới đại thánh cảnh giới. Ba chém. Mặc Tâm Vận trong tay vũ mị song nhận đột nhiên phát sinh biến hóa kinh người, bọn chúng giống như là có sinh mệnh, cấp tốc bật mèo, biến hình, cuối cùng hóa thành một thanh khổng lồ tiên mị ma liêm. Mặc Tâm Vận cầm thật chặt tiên mị ma liêm, không chút do dự huy động lên đến, thi triển ra hồng huyền đao pháp ba chém. Chỉ gặp một đạo vỡ ra hư không đao cương như là một viên sao băng giống như phi nhanh mà ra, mang theo vô tận uy thế, trực tiếp đánh phía đối diện Cơ Linh Nhi cùng Cơ Tử Lăng. Đối mặt công kích kinh khủng như thế, Cơ Linh Nhi cùng Cơ Tử Lăng hai người lẫn nhau, trong lòng đều dâng lên cảm giác nguy hiểm mãnh liệt. Các nàng không dám chậm trễ chút nào, nhao nhao giơ lên riêng phần mình vũ khí, hư không cửu kiếm cùng vương hư kiếm. Hai thanh kiếm này ở trong hư không lóe ra hàn quang, phản phất tận chứa lực lượng vô tận. Ngay sau đó, Cơ Linh Nhi cùng Cơ Tử Lăng đồng thời phát động hư không kiếm trận tối trung thức, hư không vương kiếm trận. Thập đại hư không kiếm trong nháy mắt dung hợp lại cùng nhau, tạo thành một cái cự đại kiếm trận. Kiếm trận này tản ra hư không kiếm khí như là mãnh liệt ba đảo bình thường, đem Mặc Tâm Vận bá chém ngạnh sinh sinh cắt ra. Bị cắt chém sau bá chém đã mất đi nguyên bản uy lực, như là một đoàn bị thổi tan sương mù, chậm rãi tiêu tán ở trong hư không. Nhưng mà, Mặc Tâm Vận cũng không có vì vậy mà lùi bước. Mi tâm của nàng chỗ quang mang tiếp tục lấp lóe, một đạo to lớn bạch kim chùm sáng tựa như tia chớp từ trong mi tâm của nàng bắn ra. Đạo này bạch kim chùm sáng như cùng đi từ thiên đường thẩm phán chi quang, mang theo không có gì sánh kịp áp, trực tiếp đánh phía hư không vương kiếm trận. Phanh, một đạo tiếng vang kịch liệt truyền đến, Mặc Tâm Vận cùng Cơ Linh Nhi cùng Cơ Tử Lăng song song bay ngược mà ra, tại vài trăm dặm có hơn dừng lại. Sát tiên thánh quang tiêu tán, hư không vương kiếm trận trận pháp cũng theo đó phá diệt ra, hư không cửu kiếm cùng vương hư kiếm nhao nhao về tới Cơ Linh Nhi còn có Cơ Tử Lăng trong tay. Mặc Tâm Vận hai mắt lóe ra một đạo quang mang màu hồng, một đạo màu hồng vẫn trùm sáng trực tiếp từ trong ánh mắt đánh ra, đánh phía cách đó không xa Cơ Tử Lăng. Bá, Cơ Linh Nhi thấy thế, vội vàng bắt lấy Cơ Tử Lăng tay phải, phóng xuất ra không gian vương thể hư vô thần thông, để các nàng tự thân tiến vào kẽ hở không gian ở trong tránh qua, tránh né bị thiên thần quang công kích. Mặc Tâm Vận thấy các nàng đồng thời tiến vào kẽ hở không gian, khóe miệng có chút câu lên một vòng đường cong. Nàng quanh thân hiện không gian năng lượng ba động, thân ảnh lóe lên trực tiếp xuất hiện tại tỷ muội hai người trước mặt, huy động tiên mị ma liêm liền chém đi qua. Hoàng Vũ kiếm quyết. Côn Tiêu Diêu huy động đại la tiên kiếm, chém ra chín đại kiếm quyết một trong Hoàng Vũ kiếm quyết. Chỉ gặp mái vòm một đạo kiếm ảnh thoáng hiện mà ra, phóng xuất ra một cỗ tuế nguyệt tang thương kiếm khí, trực tiếp bổ về phía dưới Mặc Lăng Nguyên. Mặc Lăng Nguyên thấy thế, nắm chặt khai thiên chiến kích bạo trùng mà ra, huy động chiến kích chém ra một đạo to lớn kích ảnh, cùng Hoàng Vũ kiếm ảnh lẫn nhau đụng nhau cùng một chỗ. Phanh, nương theo lấy một tiếng vang thật lớn truyền đến, Côn Tiêu Diêu thi triển ra Hoàng Vũ kiếm ảnh bị Mặc Lăng Nguyên khai thiên chiến kích một đạo kích ảnh chém thành hai đoạn, hóa thành vô tận kiếm khí tứ tán ra, đem quyết đấu sân bãi mặt cắt chém ra vô số vết kiếm. Mặc Lăng Nguyên đáp xuống, giơ lên khai thiên chiến kích thi triển ra phong ma chiến kích, đối với Quân Tiêu Diêu liền chém vào tới. Âm Dương kiếm quyết. Nương theo lấy Quân Tiêu Diêu một tiếng gầm thét, trong tay hắn đại La Tiên kiếm đột nhiên tách ra chói mắt quang mang đen trắng, phản phất toàn bộ thế giới đều bị luồng sức mạnh mẽ này bao phủ. Cái kia quang mang đen trắng đan vào một chỗ, tạo thành một cỗ âm dương nhị khí chi lực, như là hai đầu như cự long gầm thét từ trong tiên kiếm phun ra ngoài, thẳng tắp chém về phía Mặc Lăng Nguyên trong tay khai thiên chiến kích. Trong chốc lát, chỉ nghe một tiếng thanh thúy tiếng kim loại va chạm vang lên, như là kinh lôi nổ vàng, đinh tai nhức óc. Mặc Lăng Nguyên cùng Quân Tiêu Diêu hai người đều không chút nào yếu thế huy động riêng phần mình bản mệnh pháp khí, triển khai một trận kinh tâm động phách lẫn nhau chặt chi chiến. Mỗi một lần va chạm đều đã dẫn phát kịch liệt năng lượng ba động, không gian chung quanh đều tựa hồ bởi vì luồng sức mạnh mẽ này mà run rẩy lên. Tại liên tục va chạm 8 lần đằng sau, Mặc Lăng Nguyên đột nhiên hét lớn một tiếng, phong ma thứ chín kích. Theo tiếng hô của hắn, một cỗ so trước đó kinh khủng hơn lực lượng từ khai thiên trong chiến kích phun ra ngoài, như là một tòa sắp phun trào núi lửa bình thường, mang theo vô tận uy thế chém về phía Quân Tiêu Diêu đại la tiên kiếm. Quân Tiêu Diêu thấy thế, sắc mặt hơi đổi một chút, nhưng hắn cũng không có lùi bước, mà là cắn chặt răng, toàn lực thôi động đại la tiên kiếm bên trên âm dương nhị khí chi lực. Nhưng mà, đối mặt Mặc Lăng Nguyên cái này phong ma mạnh nhất một kích uy lực kinh khủng, đại la tiên kiếm bên trên âm dương nhị khí chi lực vậy mà có vẻ hơi không chịu nổi đánh nặng. Ken két. Một trận làm người sợ hãi tiếng vỡ vụn lên, bám vào tại đại la tiên kiếm phía trên âm dương nhị khí tại phong ma thứ 9 kích lực lượng kinh khủng trước mặt, như là yếu ớt pha lê bình thường trong nháy mắt bị phá hủy. Đã mất đi âm dương nhị khí bảo hộ, đại la tiên kiếm tại phong ma thứ 9 kích mãnh lực chém vào bên dưới, phát ra một tiếng trầm muộn tiếng va đập. Phanh. Tiếng vang này như là ngày tận thế tới, toàn bộ không gian đều tựa hồ tại thời khắc này đọc lại. Mặc Lăng Nguyên quang mang kia đại tát chiến kích, giống như là một tia chớp trực tiếp bổ vào đại la tiên kiếm phía trên, vang lên vô số tia lửa. Quân Tiêu Diêu chỉ cảm thấy một cỗ cự lực truyền đến. Đại La Tiên kiếm trong nháy mắt phát ra một cỗ cường đại tiếng kiếm reo, đem hắn nước gan bàn tay, máu tươi chảy ròng. Hắn cắn chặt răng, thi triển ra tinh thần đạp hư bước tránh qua, tránh né Mặc Lăng Nguyên phong ma chiến kích. Phanh, Mặc Lăng Nguyên khai thiên chiến kích rơi xuống đất, trực tiếp đem quyết đấu trận mặt đất đánh ra một đạo khe danh to lớn. Chương 1266 Tiên thần hoàng hôn, một kích phá thiên. Chương 1266 Tiên thần hoàng hôn, một kích phá thiên. Mặc Lăng Nguyên chậm rãi đứng người lên, nhìn về hướng sau lưng phát ra tinh thần quang huy Quân Tiêu Diêu. Tránh né nhanh như vậy, là đang sợ sao? Mặc Lăng Nguyên trêu tức cười một tiếng. Nghe nói như thế, quân Tiêu Diêu gân xanh trên trán bỗng nhiên bạo khởi. Muốn chết. Thái cổ kiếm trận. Quân Tiêu Diêu giơ lên Đại La Tiên kiếm, phóng thích 18 kiếm ảnh tạo thành một cái kiếm trận, hấp thu trên không hỗn độn sơ khai trong dị tượng hỗn độn chi lực. Hỗn độn kiếm trời. Hắn giơ lên Đại La Tiên kiếm, đem thái cổ trong kiếm trận hấp thu hỗn độn chi khí ngưng tụ tại Đại La trong tiên kiếm. Sau đó, Quân Tiêu Diêu huy động Đại La Tiên kiếm, chém ra một đạo hỗn độn kiếm khí, xé rách vô tận hư không chém về phía Mạc Lăng Nguyên. Vậy ta cũng hơi chăm chú một chút đi, khai thiên chính thức. Mạc Lăng Nguyên vũ động trong tay khai thiên chiến kích, nó trên trời hiện lên hỗn độn chi khí, 108 lốc xoáy lặng yên hiện hiện, bay vụt ra hỗn độn xiển xích, trực tiếp xông về phía Quân Tiêu Diêu hỗn độn kiếm khí. Thương thương thương. Hỗn độn kiếm khí chém về phía hỗn độn xiển xích, đem hỗn độn xiển xích cắt chém thành mấy đoạn, đồng thời đem hỗn độn xiển xích hấp thu vào kiếm khí bên trong. Chỉ gặp kỳ tích lặng yên hiện hiện, Quân Tiêu Diêu dốc hết toàn lực chém ra hỗn độn kiếm khí tạo thành một thanh trường kiếm hư ảnh, trực tiếp chém về phía Mạc Lăng Nguyên. Mạc Lăng Nguyên thấy thế, giơ lên trong tay khai thiên chiến kích, tại hỗn độn luồng khí xoáy ở trong ngưng tụ chín chuôi hỗn độn chiến kích hư ảnh, trực tiếp xông về phía Quân Tiêu Diêu hỗn độn kiếm khí hình thành trường kiếm hư ảnh. Thương thương thương. Liên tiếp 9 đạo chiến kích hư ảnh va chạm, thế mà mới miễn cưỡng đem Quân Tiêu Diêu hỗn độn kiếm trời cho ngăn cản lại đến. Thật là khiến người không tưởng tượng được a. Ta khai thiên kích lục vậy mà đều có thể bị ngươi thành công ngăn lại, Quân Tiêu Diêu, ngươi xác thực có mấy phần bản sự, đã được đến ta tán thành. Mạc Lăng Nguyên mắt thấy một màn này, trên mặt không khỏi hiện ra một vòng dáng tươi cười. Hắn giơ lên cao cao trong tay khai thiên chiến kích, nhếch miệng lên, cười như không cười nói ra, đã như vậy sau đó, ngươi lại nên như thế nào ứng đối ta thức thứ hai đâu? Một kích phá thiên. Mạc Lăng Nguyên thanh âm dường như sấm sét ở giữa không trung nổ vang, đinh hai nhức óc. Nương theo lấy hắn gầm thét, một đạo đỏ thấm sen lẫn to lớn thiên lôi từ trên trời giáng xuống, tựa như một đầu gào thét cự long, trực tiếp hướng phía cách đó không xa Quân Tiêu Diêu bổ nhào mà đi. Tinh thần đạp hư bước. Đối mặt uy thế như thế kinh người một kích, Quân Tiêu Diêu căn bản không kịp có quá nhiều suy nghĩ. Hắn không chút do dự thi triển ra tuyệt kỹ của mình, tinh thần đạp hư bước. Trong nháy mắt, xung quanh thân thể của hắn nổi lên một tầng nhàn nhạt tinh quang, phản phất cùng toàn bộ vũ trụ hòa làm một thể. Thân hình hắn như điện, ở trên chiến trường cấp tốc xuyên thẳng qua, xảo diệu tránh đi đỏ thấm thiên lôi mãnh liệt đánh kích. Nhưng mà, đạo này đỏ thấm thiên lôi uy lực thực sự quá mức cường đại, cứ việc Quân Tiêu Diêu tốc độ cực nhanh, nhưng vẫn là có không ít dư ba đánh trúng vào hắn. Mỗi một lần bị đánh trúng, hắn cũng có thể cảm giác được một cỗ lực trùng kích to lớn đánh tới, thân thể không tự chủ được run rẩy. Tên là Kiếm Quyết. Mắt thấy đỏ thấm thiên lôi như mưa rơi không ngừng đánh rớt, Quân Tiêu Diêu trong lòng âm thầm kêu khổ. Hắn rõ ràng cảm giác được thể lực của mình đang lấy tốc độ kinh người tiêu hao, nếu còn tiếp tục như vậy nữa, chỉ sợ không bao lâu, hắn liền sẽ bởi vì kiệt lực mà không cách nào lại tránh né thiên lôi công kích, cuối cùng bị thiên lôi trực tiếp trúng mục tiêu. Ngay tại trong lúc ngàn cân treo sợi tóc này, Quân Tiêu Diêu đột nhiên giơ tay lên, chỉ gặp hắn trong tay chẳng biết lúc nào nhiều một cây không chút nào thu hút cỏ non. Căn này cỏ non nhìn qua bình thường, không có chút nào chỗ đặc biệt, nhưng ở Quân Tiêu Diêu trong tay, lại tản ra một cỗ cường đại kiếm khí hào quang, làm cho người không dám kinh thường. Đi. Quân Tiêu Diêu ném ra ngoài trong tay cỏ non, cái kia cỏ non bắn ra, biến thành một đạo xanh biếc kiếm khí trực tiếp bổ về phía trên không hỗn độn luồng khí xoáy bên trong. Phanh! Hỗn độn luồng khí xoáy ầm vang nổ bể ra đến, vô số lôi đỉnh trong nháy mắt hướng phía bốn phía vẩy ra. Ngay tại chật vật tránh né Mặc Tâm Vận công kích, Cơ Gia Hoa tỷ bội đống nhiên quay đầu, vừa lúc liền thấy một đạo hỗn độn thiên lôi hướng phía các nàng mặt hạ xuống. Không tốt! Cơ Tử Lăng có chút nhíu mày, đưa tay lợi dụng tiên thiên đạo thai lực lượng thuấn phát đại hư không thuật, trước người mở ra một đạo vết nứt hư không, đem hỗn độn thiên lôi hấp thu đến trong hư không. Lực lượng thật là cường đại, vết nứt hư không thể thừa nhận lôi đỉnh này lực lượng. Với hấp thu bên dưới hỗn độn tiên lôi, Cơ Tử Lăng liền rõ ràng cảm giác được chính mình đại hư không thuật hình thành vết nứt hư không ngay tại gần như sụp đổ. Không kịp nghĩ nhiều, Cơ Tử Lăng quay người phóng xuất ra vết nứt hư không, đem bên trong hỗn độn tiên lôi thả ra ngoài, trực tiếp đánh phía Mặc Tâm Vận. Nhìn thấy một màn này, Mặc Tâm Vận vội vàng thôi động tiên cốt lực lượng, thi triển ra thần cốt bí thuật, Thiên Đạo Giáng Lâm. Bá, theo huyễn bạch cổ sáng hạ xuống, đem Mặc Tâm Vận bao phủ ở bên trong, hỗn độn tiên lôi cũng theo sát phía sau đánh vào trên quang trụ mặt. Ken két. Thiên Đạo Giáng Lâm bị hỗn độn tiên lôi đánh trúng. Mặt ngoài huyễn bạch màn sáng trong nháy mắt xuất hiện lít nha lít nhít phảng phất giống mạng nhện vết nứt. Cú may đạo thiên lôi này năng lực bay liên tục không đủ, vẹn vẹn đem tiên đạo giáng lâm đánh ra vết nứt mà thôi. Chết đi. Mặc Tâm Vận thu hồi tiên đạo giáng lâm, một lòng 12 dùng thi triển ra 8 đại bảo thuật. Mâu Hoàng bảo thuật, Thiên Tường Phi Long bảo thuật, Thượng Cổ Chu Tức bảo thuật, Tỳ Hưu bảo thuật, Con Nghê bảo thuật, Huyền Quy bảo thuật, Cửu Anh bảo thuật, Côn Bằng bảo thuật. Nàng tu luyện 8 đại bảo thuật toàn bộ thi triển đi ra, tạo thành các đại bảo thuật hư ảnh, lơ lửng tại Mặc Tâm Vận sau lưng. Mà trừ bảo thuật hư ảnh bên ngoài, 12 khiếu tiên thai dị tượng, Tiên Vương Lâm chính ngày, trên biển sinh minh nguyệt, tứ thánh cúng bái, vô cấu tiên cảnh, bách điều triều phượng. Nên đón ta mạnh nhất, tiên thần. Hoàng hôn. Mặc Tâm Vận nhắm chặt hai mắt, phản phất tiến nhập một loại cảnh giới vong ngã. Mi tâm của nàng tiên cốt tản mát ra ánh sáng chói mắt, như là trong bầu trời đêm ngôi sao sáng nhất bình thường sáng chói chói mắt. Đạo quang huy này như là tờ mờ sáng ánh dạng đông, trong nháy mắt chiếu sáng toàn bộ mở tối thiên địa, đem hắc ám xua tan không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Cơ Linh Nhi cùng Cơ Tử Lăng hoảng sợ ngửa đầu nhìn qua trên không vô tận bạch mang, cái kia bạch mang như là tận thế thẩm phán, mang theo vô tận uy áp, để các nàng cảm thấy không thể thở nổi. Các nàng trên mặt huyết sắc trong nháy mắt biến mất vô tung vô ảnh, thay vào đó là hoàn toàn trắng bệnh, phản phất sinh mệnh đã tại thời khắc này bị rút ra. Tại sợ hãi tử vong bao phủ xuống, Cơ Linh Nhi cùng Cơ Tử Lăng hoàn toàn mất đi năng lực suy tính, thậm chí quên đi sử dụng đại hư không thuật chạy trốn. Nhưng mà, coi như các nàng còn nhớ rõ sử dụng đại hư không thuật, tại tiên thần hoàng hôn bên dưới, môn này cường đại pháp thuật cũng sẽ như là yếu ớt trang giấy bình thường, bị hào quang dễ dàng xé rách, để các nàng không chỗ có thể trốn. Cùng lúc đó, Mạc Lăng Nguyên trong tay khai thiên chiến kích tản mát ra khí tức kinh khủng, hắn giơ cao chiến kích, đối với trên không hỗn độn luồng khí xoáy bỗng nhiên vung lên. Trong chốc lát, hỗn độn luồng khí xoáy giống như là bị một cái bàn tay vô hình vỡ ra đến, phát ra tiếng vang kinh thiên động địa. Hỗn độn luồng khí xoáy tại Mạc Lăng Nguyên lực lượng dẫn dắt bên dưới, cấp tốc ngưng tụ cùng một chỗ, tạo thành một thanh to lớn, ngưng thực khai thiên chiến kích hư ảnh. Chôi này chiến kích hư ảnh tản mát ra làm người sợ hãi bị áp, phản phất có thể bổ ra thiên địa, hủy diệt hết thảy. Theo Mạc Lăng Nguyên gầm lên giận dữ, vô tận hỗn độn lôi đỉnh như mưa rơi chút xuống, tạo thành từng đạo hỗn độn lôi đỉnh xiềng xích. Những xiềng xích này như là từng đầu hung mãnh cự long, dương nhanh múa vuốt trực tiếp phong tỏa ngăn cản quân Tiêu Diêu đường đi, để hắn tránh cũng không thể tránh. Ngay tại trong nháy mắt đó, quân Tiêu Diêu đột nhiên phát hiện mình bị hỗn độn lôi đỉnh xiềng xích chăm chú cố trụ, những xiềng xích này phản phất có sinh mệnh bình thường, chỉ cần hắn có chút động đậy, liền sẽ lập tức bị hỗn độn lôi đỉnh đánh trúng, khiến cho hắn căn bản là không có cách lần nữa dây dưa. Cùng lúc đó, chói mắt ánh sáng màu trắng từ trên trời giáng xuống, như là thái dương bình thường sáng chói chói mắt. Nương theo lấy đạo tia sáng này, một thanh to lớn, ngưng thực khai thiên chiến kích hư ảnh cũng chậm rãi hạ xuống. Chôi này chiến kích tản mát ra khí tức làm người sợ hãi, phản phất nó có thể dễ dàng xé rách hư không, hủy diệt hết thảy. Côn Tiêu Diêu cùng Cơ Gia bọn tỷ muội hoàn toàn bị Mạc Gia huynh muội một kích này bao phủ, bọn hắn đã không chỗ có thể trốn. Tỷ tỷ, có thể đồng niên cùng ngày sinh, đồng niên cùng ngày chết, với ta mà nói, là một loại lớn lao vinh hạnh. Cơ Linh Nhi thanh âm bình tĩnh mà kiên định, nàng chậm rãi nhắm hai mắt lại, tựa hồ đã tiếp nhận số chết, lặng lặng chờ đợi lấy thời khắc cuối cùng. Cơ Tử Lăng chân mày hơi nhíu lại, đáy mắt của nàng hiện lên một tia hoảng hốt, nhưng rất nhanh liền khôi phục thanh minh. Nàng vươn tay, chăm chú đem Cơ Linh Nhi ôm vào trong ngực, phảng phất muốn đưa nàng sau cùng ấm áp truyền lại cho đối phương. Côn Tiêu Diêu nhìn xem cái kia đã tới gần đến trước mặt mình khai thiên chiến kích, trong lòng dâng lên một cỗ cảm giác bất lực. Hắn chậm rãi nhắm hai mắt lại, không còn làm dễ dỗ vô vị, chỉ là lặng lặng chờ đợi lấy tử vong phủ xuống. Ta vẫn là thua, hắn tự lẩm bẩm, nhưng là ta cũng đã tận lực. Cuối cùng, trong đầu của hắn hiện ra phụ thân thân ảnh, trong lòng của hắn tràn đầy hối náy cùng tiếc nuối, có lỗi với muội muội, không có thể sống lấy trở về, thay ta chiếu cố tốt phụ thân. Chương 1267 Đạo pháp quy nguyên đan, tổ trời hủy diệt, rời đi trời tổ thần giới. Chương 1267 Đạo pháp quy nguyên đan, tổ trời hủy diệt, rời đi trời tổ thần giới. Liền tại bọn hắn sắp bị Mạc Lăng Nguyên cùng Mạc Tâm Vận công kích đến chết trong nháy mắt, Thiên Tổ Thần Đế hư ảnh trong nháy mắt xuất hiện, đưa tay vung lên liền đem quân Tiêu Diêu cùng Cơ Gia Hoa tỷ muội bảo mệnh ngọc giản chấn vỡ, để bọn hắn trốn ra trời tổ thần giới. Sau đó, Thiên Tổ Thần Đế đưa tay vung lên, phóng xuất ra quy tắc chi lực, thi triển ra tự thân đại thần thông, tổ trời hủy diệt, đem Mạc Lăng Nguyên cùng Mạc Tâm Vận công kích ngăn cản xuống tới. Bá, Mạc Tâm Vận cái kia tiên thần hoàng hôn tại chạm đến Thiên Tổ Thần Đế đại thần thông, cũng chính là tổ trời hủy diệt sau, liền trong nháy mắt phá tan đến, tiêu tán ở giữa thiên địa. Mạc Lăng Nguyên khai thiên chiến kích cùng vô số hỗn độn luồng khí xoáy đồng dạng bị tổ trời hủy diệt bao phủ, trong khoảnh khắc liền bị áp xúc cùng một chỗ, cuối cùng vỡ ra vết nứt hư không ném ra. Không có cách nào, hỗn độn chi khí chính là vạn vật căn bản, không cách nào xóa bỏ, chỉ có thể chuyển tống đi. Mạc Tâm Vận thấy mình mạnh nhất bí thuật bị phá giải, năng lực khí toàn thân phảng phất bị rút sạch giống như tê liệt trên mặt đất, kém chút đứng không dậy nổi. Đúng lúc này, Mạc Lăng Nguyên cầm trong tay khai thiên chiến kích trực tiếp đi tới trước mặt của nàng, là Tâm Vận đưa tay ra. Mạc Tâm Vận ngửa đầu mắt nhìn Kaka, sau đó vươn tay tới đem nắm, từ dưới đất đứng lên. Làm được rất tốt. Mạc Lăng Nguyên trên mặt lộ ra nụ cười vui mừng, mở miệng tán dương lên Mạc Tâm Vận. Đạt được Kaka tán dương, Mạc Tâm Vận gương mặt xinh đẹp không khỏi đỏ lên. Đây là nàng lần thứ nhất bị Kaka tán dương. Thiên Tổ Thần Đế mặt mỉm cười, ánh mắt của hắn rơi vào Mạc Lăng Nguyên cùng Mạc Tâm Vận trên thân, phảng phất hai người kia là hắn quý trọng nhất bảo bối bình thường. Hắn chậm rãi giơ tay lên, động tác ưu nhã mà thong dong, phảng phất thời gian đều trong lòng bàn tay của hắn. Theo động tác của hắn, hai cái hộp xuất hiện ở trong tay của hắn. Hai cái này hộp nhìn bình thường, nhưng khi hắn nhẹ nhàng mở ra cái nắp lúc, một cỗ cường đại năng lượng trong nháy mắt phun ra ngoài, để cho người ta không khỏi chấn động theo. Đầu tiên đập vào mi mắt là một cái tản ra 3000 bản nguyên pháp tắc năng lượng đan dược. Đan dược này toàn thân óng ánh sáng long lanh, tựa như một viên sáng chói minh châu, tản ra làm cho người say mê quan mang. Tên của nó gọi là Đạo pháp quy nguyên đan, là một loại cực kỳ chân quý đan dược, nghe nói sau khi phục dụng có thể để người ta dễ như trở bàn tay cảm ngộ pháp tắc, đem nó tu luyện tới đại đạo hoàn cảnh, từ đó đột phá đến hỗn độn đạo tôn cảnh giới. Trừ viên này chí cao vô thượng đan dược bên ngoài, một cái khác đựng trong hộp lấy chính là một bộ ngọc giản. Ngọc giản này cùng phổ thông ngọc giản khác biệt, nó là chuyên môn dùng để khắc họa công pháp hoặc pháp thuật thần thông đặc thù ngọc giản. Mà bộ này trong ngọc giản chỗ khắc họa, vừa lúc chính là Thiên Tổ Thần Đế vừa rồi thi triển trời tổ đại thần thông, tổ trời hủy diệt. Đây là một bộ ẩn chứa hủy diệt đại đạo khủng bố đại thần thông, uy lực của nó đủ để hủy thiên diệt địa. Vô luận là phạm vi lớn công kích hay là đơn thể vô địch pháp môn, đều có thể phát huy ra uy lực kinh người. Mạc Lăng Nguyên nhìn thấy hai món bảo vật này sau, trong lòng không khỏi dâng lên một cỗ tâm tình kích động. Hắn chậm rãi cất bước tiến lên, mỗi một bước đều lộ ra đặc biệt trang trọng. Khi hắn đi đến Thiên Tổ Thần Đế trước mặt lúc, hắn hít sâu một hơi, sau đó cẩn thận từng ly từng tí đem đan dược và công pháp cầm trong tay. Nhưng mà, để cho người ta không tưởng tượng được là, Mạc Lăng Nguyên cũng không có đem những bảo vật này chiếm làm của riêng, mà là không chút do dự đưa chúng nó giao cho Mạc Tâm Vận. Động tác của hắn gọn gàng mà linh hoạt, không có chút nào do dự cùng chần chờ. "Đốt, chúc mừng ký chủ đưa tặng Đạo pháp Quy Nguyên Đan, phát động mấy triệu lần bạo kích, thu hoạch được Tiên Tiên Tạo Hóa Đan một viên, 1 triệu cơ duyên điểm. Đốt, chúc mừng ký chủ đưa tặng Trời Tổ Đại Thần Thông, tổ trời hủy diệt, phát động mấy triệu lần bạo kích, thu hoạch được ma vượn đại thần thông. Mạc Lăng Nguyên vừa đem đồ vật toàn bộ cho Mạc Tâm Vận, trong đầu liền truyền đến hệ thống thanh âm nhắc nhở. "Ân, cơ duyên đánh dấu hệ thống, cái kia đánh dấu công năng một mực không có phát huy tác dụng vốn có, ngược lại là cái này bạo kích tác dụng cực lớn, Mạc Lăng Nguyên đều thu được không biết bao nhiêu đồ tốt." "Ách, thật sự là không có chỗ có thể chỉ định đánh dấu, chỉ cần ký chủ đến một cái ẩn chứa đại khí vận địa phương, liền có thể phát động địa điểm chỉ định đánh dấu, liền cùng hạ giới thời điểm mở dạng." Nghe được hệ thống nhắc nhở, Mạc Lăng Nguyên khẽ miệng có chút co quắp mấy lần, Thiên Tổ Thần Đế thần giới chẳng lẽ cũng không phải là đại khí vận chi địa sao? Không tính, trời tổ thần giới chỉ có thể coi là một tên thần đế bản thân hình thành thể nội thế giới, không phải cái gì đại khí vận chi địa. Mạc Lăng Nguyên, hắn trầm mặc, hắn chấn kinh, hắn khó có thể tin. "Tốt, các ngươi đã được đến bản đế truyền thừa, bản đế sẽ các ngươi truyền tống ra ngoài." Thiên Tổ Thần Đế thanh âm như là hồng trung bình thường, tại Mạc Lăng Nguyên cùng Mạc Tâm Vận bên tai quân quẩn. Tiếng nói của hắn vừa dứt, chỉ gặp hắn giơ tay lên, tùy ý vung lên, một đạo lực lượng cường đại tựa như mãnh liệt ba đảo giống như cuốn tới. Mạc Lăng Nguyên cùng Mạc Tâm Vận chỉ cảm thấy thấy hoa mắt, thân thể liền không tự chủ được bị nguồn lực lượng này lôi cuốn lấy, như là sao chổi mau chóng bay đi. Trong nháy mắt, bọn hắn liền bị truyền tống đến trời tổ thần mộ mộ bia bên cạnh. Liên tại bọn hắn vừa mới đứng bước gót chân thời điểm, đột nhiên, một trận hào quang chói sáng từ trên trời tổ thần trong mộ phun ra ngoài, như là thái dương bình thường sáng chói chói mắt. Tia sáng này giống như là có sinh mệnh, cấp tốc đem Mạc Lăng Nguyên cùng Mạc Tâm Vận hai người chăm chú bao phủ ở bên trong. Bá, nương theo lấy quang mang lập lòe, toàn bộ trời tổ thần mộ cũng bắt đầu run rẩy kịch liệt, phảng phất đại địa đều đang vì đó run rẩy. Mà mái vòm kia phía trên, nguyên bản bình tĩnh bầu trời đột nhiên đã nứt ra một khe hở khổng lồ, tựa như vực sâu, sâu không thấy đáy. Ngay sau đó, một cỗ cường đại lực hấp dẫn từ trên trời tổ thần giới trên mái vòm truyền đến, như là một cái bàn tay vô hình, đem phía dưới trời tổ thần mộ ngạnh sinh sinh đi lên lôi kéo. Trời tổ thần mộ tại cỗ này lực lượng khổng lồ trước mặt, không có lực phản kháng chút nào, chỉ có thể bị chậm rãi dẫn dắt hướng cái khe kia bay lên. Cùng lúc đó, ở trên trời tổ thần giới bên ngoài trời tổ uyên, nguyên bản tụ tập rất nhiều bất hủ thế lực cường giả. Bọn hắn chờ đợi ở chỗ này, lòng tràn đầy đang mong đợi nhà mình thiên tiêu có thể từ trên trời tổ thần giới bên trong bình an trở về, mang theo vinh quang cùng truyền thừa. Nhưng mà, theo thời gian trôi qua, những cường giả này tâm tình lại càng ngày càng nặng nề. Bởi vì tiến vào trời tổ thần giới các thiên tiêu, hoặc là sử dụng đảo mệnh ngọc giản trốn thoát, hoặc là liền bất hạnh chết trong đó, có thể chân chính thu hoạch được truyền thừa cũng bình an trở về người lắc đắc không có mấy. Theo thời gian trôi qua, cái này trời tổ huyền cường giả cũng biến thành càng ngày càng ít, nguyên bản địa phương náo nhiệt bây giờ chỉ còn lại có một mảnh quặng cuế cùng yên tĩnh. Hiện tại, còn ở nơi này chờ đợi, cũng chỉ có Kỵ Phụ Dung cùng Mạc Sán Minh hai vợ chồng, còn có Quân Gia Quân Trạch Tiên cùng Cơ Gia Hư Không Vương thể Cơ Tàn Nguyệt. Về phần từ đó đi ra danh sách còn có Tiểu Ban, thì là bị lao tổ mang đi về tới Mạc gia. Mạc Sán Minh cùng Kỵ Phụ Dung đứng ở chỗ này, trong lúc bất chợt, một cỗ không gian năng lượng ba động đánh tới, Quân Tiêu Diêu còn có Cơ Linh Nhi cùng Cơ Tử Lăng ba người hôn mê bất tỉnh xuất hiện giữa không trung. Linh Nhi, Tử Lăng, Cơ Tàn Nguyệt nhìn thấy xuất hiện hai người, vội vàng xé rách hư không súng tiến lên, trực tiếp đi vào tỉ bội bên cạnh hai người, đem nó ôm lấy, sau đó xé rách hư không rời khỏi nơi này. Quân Trạch Tiên gặp được Quân Tiêu Diêu, trên mặt cũng lộ ra thần sắc kinh ngạc. Tiêu Diêu, hắn bay người lên trước, trực tiếp đi tới Quân Tiêu Diêu bên người, đem nó ôm vào trong lòng. Cảm nhận được chính mình rất xuống tốc độ đình trệ, Quân Tiêu Diêu chậm rãi mở hai mắt ra, nhìn về hướng Quân Trạch Tiên. Hắn hốc mắt đỏ bừng nhìn xem Quân Trạch Tiên, nghẹn ngào nói, có lỗi với phụ thân, hài nhi để ngài thất vọng. Gặp đua Tiêu Diêu bình an vô sự, Quân Trạch Tiên lúc này mới thở dài một hơi, không quan hệ, không quan hệ, kiếm không đến thứ nhất cũng không có việc gì, phụ thân chỉ hy vọng ngươi bình an vô sự. Nói đi, Quân Trạch Tiên quay đầu nhìn về phía Mạc Sán Minh, trên mặt lộ ra khâm phục dáng tươi cười, thần vương, chúc mừng ngươi, các hải tử của ngươi tranh đoạt khôi thủ. Chúc mừng xong, Quân Trạch Thiên liền dẫn Quân Tiêu Diêu vỡ ra một đạo không gian thông đạo, trực tiếp bước vào trong đó biến mất không thấy gì nữa. Tại Quân Trạch Thiên rời đi đằng sau, trên trời xuất hiện lần nữa vừa mới tiêu tán trời tổ thần giới truyền tống trung động, bên trong đang có một cái một khối to lớn mộ bia từ đó hiện hiện, trực tiếp đáp xuống đất trên mặt. Mà Mạc Lăng Nguyên cùng Mạc Tâm Vận hai người cũng trùng hợp từ đó đi ra, trực tiếp đi tới Mạc Sán Minh cùng Kỵ Phụ Dung trước mặt. Phụ thân, hài nhi tranh đoạt khôi thủ, không cho ngài mất mặt. Mẹ, nữ nhi tranh đoạt người thứ hai. Mạc Lăng Nguyên cùng Mạc Tâm Vận trăm miệng một lời nói xong, liền nhịn không được quay đầu lẫn nhau đối mặt, trên mặt đều triển lộ nụ cười chiến thắng. Chương 1268 báo thủ, cửu anh bộ tộc diệt. Chương 1268 báo thủ, cửu anh bộ tộc diệt. Mạc gia Mạc Lăng Nguyên cùng Mạc Tâm Vận đi theo phụ mẫu cùng nhau về tới Mạc gia. Tại trở lại Tiên Đạo cung sau, Mạc Lăng Nguyên cùng Mạc Tâm Vận liền ngạc nhiên phát hiện, trong nhà đại sảnh mang lên một bàn mỹ vị món ngon còn có tiên nướng. Chủ vị, Mạc Càn ngồi ở chỗ đó, một mặt mỉm cười nhìn đến Mạc Sán Minh một nhà. Hắn đầu tiên là mắt nhìn Mạc Sán Minh, hướng về phía hắn khẽ bước cằm, sau đó đem ánh mắt nhìn về hướng Mạc Lăng Nguyên cùng Mạc Tâm Vận, ha ha ha, thật không hổ là ta đế tôn, làm được tốt, một bàn này món ngon là chuyên môn cho các ngươi bày tiệc mời khách, ăn mừng các ngươi đạt được đệ nhất đệ nhị tên. Mạc Càn bên người ngồi chính là Mạc Lân, mà Mạc Lân thì là muốn xưng hô Mạc Càn một tiếng ra ra. Bất quá bởi vì thời gian quá lâu dài, cho nên Mạc Lân liền lựa chọn tôn xưng một tiếng lão tổ. Mạc Lân bên người ngồi thê tử của hắn, cũng chính là Lâm Tử Đại, tu vi đạt đến thần thoại đế sơ kỳ, tại Mạc Lăng Nguyên còn không có giáng sinh thời điểm, Lâm Tử Đại vẫn tại bế quan, cách làm chính là đột phá đến thần thoại đế. Bất quá bởi vì tự thân thiên phú ở chỗ này, lại không có đi vô tận chi trong giới thu hoạch được quy tắc thần đạo, cho nên nàng đột phá vẫn đều là kém cái lâm môn một ước. Nhưng bây giờ khác biệt, Mạc Hằng dự tại vô tận chi trong giới trực tiếp bắt đầu chơi cường đạo, cưỡng ép xâm nhập trong đại bản doanh cướp đoạt lượng lớn quy tắc thần đạo. Những quy tắc này thần đạo đủ để cho 500 vị chuẩn thần thoại cảnh giới tu sĩ đột phá cảnh giới đạt tới thần thoại cảnh. Lâm Tử Đại khắp khuôn mặt là nụ cười vui mừng, nàng nhìn xem Mạc Lăng Nguyên cùng Mạc Tâm Vận, đưa tay vẫy vẫy, để cho hai người tới ngồi. Mạc Lăng Nguyên cùng Mạc Tâm Vận thấy thế, cũng là nghe lời ngồi tại Lâm Tử Đại bên người. Tiếp lấy, chính là Mạc Sán Minh cùng Kỵ Phụ Dung nhập tọa, sau đó chính là Mạc Lăng Nguyên đại bá còn có tiểu cô, cùng đại bá của hắn nữ nhi Mạc Lăng Tuyết. Mạc Lăng Nguyên quay đầu nhìn quanh một vòng bốn phía, thấy không có Tử Tuyên thân ảnh, trên mặt lập tức lộ ra một vòng nghi hoặc, Tử Tuyên đâu? Mạc Sán Minh gặp nhà mình nhi tử đang tìm Tử Tuyên, liền vội giải thích nói, "À, Tử Tuyên nàng cùng Ngô Du đi ra một chuyến, cũng không biết các nàng đi làm cái gì." Nghe vậy, Mạc Lăng Nguyên túi đầu trầm mặc không nói. Hắn thông qua cùng Tử Tuyên liên hệ, biết nàng đi làm cái gì, đơn giản chính là trợ giúp Bắc Minh Ngô Du báo thù rửa hận. Hiện tại, Long Tử Tuyên cùng Bắc Minh Ngô Du đã đi tới bắt trọng thiên Bắc Minh Hải. Mảnh này bao la vô ngần Bắc Minh Hải, tựa như một mảnh vô tận màu lam tơ lụa, kéo dài đến chân trời, không thể nhìn thấy phần cuối. Tại mảnh này đại dương mênh mông chỗ sâu, đã từng nghỉ lại lấy hai đại thượng cổ hung thú, bọn chúng tồn tại làm cho người kính sợ, một trong số đó chính là tiếng tăm lừng lẫy 10 hùng một trong, Côn Bằng. Mà đổi thành một nhân vật mạnh mẽ, thì là trong truyền thuyết Cửu Anh. Chỉ tiếc, Côn Bằng bộ tộc đã trở thành quá khứ thức, còn tại Bắc Minh Hải chỉ có Cửu Anh bộ tộc. Trong lúc bất chợt, chói mắt quang lưu màu vàng tựa như tia chớp xẹt qua Bắc Minh Hải chân trời, phảng phất xé rách bầu trời màn che. Đạo tia sáng này bằng tốc độ kinh người xuyên qua chân trời, trực tiếp xuất hiện tại Bắc Minh Hải trên không, tựa như một viên rơi xuống lưu tinh. Khi quang mang dần dần tiêu tán, Long Tử Tuyên cùng Bắc Minh Ngô Du thân ảnh dần dần rõ ràng hiện ra. Bọn hắn đứng ở trong hư không, quan sát phía dưới mảnh kia đen kịt hải dương, phảng phất tại thăm dò một cái thế giới không biết. Nơi này chính là Cửu Anh nơi ở. Long Tử Tuyên nhẹ giọng nhỉ nó nói, thanh âm của nàng tại yên tĩnh trong không khí quanh quẩn, phảng phất có thể xuyên thấu bóng tối vô tận kia. Nàng chậm rãi giơ tay lên, trong lòng bàn tay, một đạo hào quang nhỏ yếu dần dần sáng lên, như là trong bầu trời đêm một viên cô tinh. Theo động tác của nàng, đạo ánh sáng kia cấp tốc bành trướng, cuối cùng hội tụ thành một thanh tản ra khí tức cổ lao tiên kiếm. Thanh này tiên kiếm toàn thân kim hoàng, thân kiếm lóe ra phù văn thần bí, chính là Long Tử Tuyên bản mệnh pháp khí, Tổ Long tiên kiếm. Trong chốc lát, trên trời hỗn độn khí lưu như bị quấy nhiễu bảy ong giống như táo động, vô số khí lưu đan vào lẫn nhau, cuốn quanh, tạo thành một đạo to lớn Tổ Long đồ đằng. Đồ đằng này sinh động như thật, phản phất một đầu chân chính Tổ Long tại đám mây gào thét, nó uy nghiêm làm người sợ hãi. Giống. Nương theo lấy một tiếng đinh thai nhức óc gầm thét, Tổ Long đồ đằng bên trong Tổ Long hư ảnh đột nhiên tránh thoát trói buộc, giống như một đạo thiểm điện màu vàng giống như phi nhanh xuống, trực tiếp vọt tới phía dưới Long Tử Tuyên. Nhưng mà, làm cho người ngạc nhiên là, khi Tổ Long hư ảnh cùng Long Tử Tuyên tiếp xúc trong nháy mắt, nó cũng không có đối với nàng tạo thành bất cứ thương tổn gì, ngược lại giống như là bị lực lượng nào đó hấp dẫn bình thường, cấp tốc dung nhập nàng thân thể. Trong chớp mắt, Long Tử Tuyên trên thân nổi lên một tầng quang mang màu vàng, một bộ hoa lệ áo giáp màu vàng nóng như cánh ve giống như bao trùm tại trên người nàng, cùng nàng thân thể hoàn mỹ gián bảo. Đạt được Tổ Long áo giáp to lớn tăng phúc, Long Tử Tuyên khí tức trong nháy mắt tăng vọt, trong tay nàng Tổ Long tiên kiếm giống như hồ cảm nhận được chủ nhân cường đại, thân kiếm ông ông tác hưởng, tản mát ra càng thêm hào quang chói sáng. Long Tử Tuyên hít sâu một hơi, sau đó không chút do dự huy động trong tay Tổ Long tiên kiếm, hướng phía dưới Bắc Minh Hải chém tới. Oeng, một kiếm rơi vào mặt biển, toàn bộ Bắc Minh Hải trong nháy mắt bị Tử Tuyên tiện tay một đạo kiếm khí cho chém thành hai đoạn, toàn bộ bình tĩnh Bắc Minh Hải trong nháy mắt phát ra vô số kinh đảo hải lãng, một đạo lại một đạo bọt nước phóng lên tận trời, chung quanh càng là đã dẫn phát cường đại vòi rồng nước. Đứng ở một bên Bắc Minh Ngô Du thấy thế, doa đến vội vàng giơ hai tay lên ý đồ ngăn cản được cái này cường đại trùng kích, có thể chống đỡ ngăn cản không bao lâu, liền phát hiện chính mình một chút sự tỉnh đều không có. Nàng ngẩng đầu nhìn về phía chính mình xung quanh, phát hiện chung quanh không biết lúc nào, thế mà xuất hiện một cái cự đại màn ánh sáng màu vàng, bảo hộ lấy chính mình. Ngâm, theo Bắc Minh Hải bị Long Tử Tuyên một kiếm chém long trời lở đất, rời sông lấp biển, nghỉ lại tại Bắc Minh Hải bên trong Cửu Anh bộ tộc rốt cục hiện lộ ra chân thân. Vô số chín cái mọc ra đầu chim Cửu Anh chậm rãi từ Bắc Minh Hải bên trong hiện, hướng về phía trên không Long Tử Tuyên phát ra tức giận gào thét. Ngươi là người phương nào? Vì sao xâm nhập chúng ta hải vực? Cầm đầu đại đế cảnh sơ kỳ Cửu Anh phát ra gầm lên giận dữ, hướng về phía trên không Long Tử Tuyên hô. Không hắn, bản tọa tới đây chính là vì diệt sát các ngươi. Chém. Long Tử Tuyên không lưu mảy may tình cảm nói đi, huy động Tổ Long Tiên kiếm lần nữa chém ra một đạo kinh khủng kiếm khí, trong nháy mắt liền chém qua đại đế cảnh giới Cửu Anh, đem phía sau Cửu Anh bọn họ toàn bộ chém giết thành hai đoạn. Chém ra một kiếm này sau, Long Tử Tuyên chậm rãi nâng lên trắng non tay nhỏ, đơn chỉ trời. Vạn Long diệt thế. Theo Long Tử Tuyên bản mệnh đại thần thông bị kích phát, giữa thiên địa lập tức phong vân biến sắc, sấm sét vang dội. Cái kia nguyên bản bình tĩnh bầu trời giống như là bị xé nứt bình thường, hỗn độn khí lưu như sóng dữ giống như mãnh liệt quay cuồng, phát ra trận trận đình thai nhức óc tiếng oanh minh. Ngay tại cái này kinh tâm động phách thời khắc, vô số đạo Tổ Long hư ảnh như là sao chổi từ hỗn độn trong khí lưu phi nhanh xuống, bọn chúng dương nhanh múa bước, khí thế hùng hổ, phảng phất muốn đem toàn bộ thế giới đều vỡ ra đến. Những này Tổ Long hư ảnh mang theo vô tận uy áp, thẳng tắp phóng tới phía dưới Bắc Minh Hải. Ngâm, ô ô ô. Tổ Long hư ảnh xông vào Bắc Minh Hải trong nháy mắt, phát ra tiếng gầm gừ đình thai nhức óc. Toàn bộ Bắc Minh Hải đều bị lực lượng kinh khủng này nhấc lên thao thiên cự lãng. Vô số Cửu Anh tại luồng sức mạnh mạnh mẽ này trước mặt không hề có lực hoàn thủ, thân thể của bọn chúng trong nháy mắt bị xé nứt thành mảnh vỡ, máu tươi nhuộm đỏ toàn bộ hải vực. Nguyên bản đen như mực Bắc Minh Hải, giờ phút này đã bị nhuộm thành một mảnh màu đỏ tươi, vô số Cửu Anh hải cốt theo sóng biển phiêu phù ở trên mặt biển, tàn mát ra làm cho người buồn nôn hôi thối. Long Tử Tuyên thấy thế, trên mặt lộ ra một tia chán ghét biểu lộ, nàng không chút do dự mang theo Bắc Minh Ngô Du bay lên trên một khoảng cách, xa xa tránh đi mảnh kia huyết tinh hải vực. Nhưng mà, trận này giết chóc cũng không như vậy kết thúc. Một lát sau, đáy biển đột nhiên truyền đến một tiếng kinh thiên động địa gầm thét, phảng phất toàn bộ Bắc Minh Hải đều đang vì đó run rẩy. Ngay sau đó, một đầu hình thể to lớn cửu anh từ đáy biển đột nhiên xung ra, thân thể của nó như núi lớn khổng lồ, toàn thân tản ra bán tiên cảnh giới khí tức khủng bố. Đầu này cửu anh hiện lên ở giữa không trung, một đôi trộm mắt to như chuông đồng tràn đầy oán độc cùng phẫn hận, nhìn chằm chằm đối diện Long Tử Tuyên, trong miệng phát ra rít gào trầm trầm, hỗn đản, là ai muốn hủy diệt ta cửu anh bộ tộc? Đầu này bán tiên cảnh giới cửu anh, chính là cửu anh bộ tộc thủy tổ, cũng là khởi nguyên thủy tổ. Bất quá, nó tại dưới đáy biển bị tổ long hư ảnh điên cuồng công kích, giờ phút này trên thân còn có rất nhiều vết chảo cùng vết cắn, đang không ngừng hướng mặt ngoài đổ máu. Long Tử Tuyên nhìn xem chỉ còn lại có cuối cùng một đầu cửu anh, trực tiếp thôi động tổ long xương lực lượng, thi triển ra tổ long vây đuôi. Chỉ gặp một đầu cái đuôi màu vàng vỡ ra hư không, một cái vung đuôi quất vào cửu anh thủy tổ trên thân, đem nó đánh bay ra ngoài. Sau đó, Long Tử Tuyên bày ra rút kiếm động tác, ấp vũ lên Trảm Thiên rút kiếm thuật. Mặc Lang Nguyên biết thần thông pháp thuật, Long Tử Tuyên cũng sẽ. Bang, theo một tiếng thanh thúy kiếm minh, tổ long tiên kiếm như là bị tỉnh lại cự long bình thường, đột nhiên ra khỏi vỏ. Trong chốc lát, chói mắt kiếm quang tựa như tia chớp vạch phá bầu trời, trực tiếp xông về phía đối diện đổ vào trên mặt biển cửu anh thủy tổ. Cửu anh thủy tổ cảm nhận được đạo này kiếm khí kinh khủng uy hiếp, nó mở to hai mắt nhìn, liều mạng muốn tránh né một kích chí mạng này. Nhưng mà, cứ việc động tác của nó đã nhanh như thiểm điện, nhưng vẫn là đã chậm một bước. Chỉ gặp đạo kiếm khí kia như là một thanh vô kiên bất tồi lưỡi dao, lấy thế xét đánh không kịp bưng thai chạm tại cửu anh thủy tổ trên thân. Chỉ nghe một tiếng kêu thảm thiết đau đớn, cửu anh thủy tổ chín cái đầu lại bị Long Tử Tuyên Trảm Thiên rút kiếm thuật nhanh chuẩn hung ác chém xuống tới. Máu tươi văng khắp nơi, nhuộm đỏ toàn bộ mặt biển. Nhưng mà, Long Tử Tuyên cũng không có mảy may dừng lại, động tác của nàng như nước chảy mây trôi giống như tự nhiên trôi chảy. Tại chém xuống cửu anh thủy tổ chín cái sau đầu, nàng lập tức lần nữa lên tay, thi triển ra Tiên Hồ Đại Thần Thông, 12 tuyệt thiên buộc. Theo nàng một tiếng quát nhẹ, trên vòm trời đột nhiên nổi lên một trận tia sáng kỳ dị. Ngay sau đó, một đạo to lớn 12 đôi tiên hồ hư ảnh chậm rãi nổi lên. Cái này tiên hồ hư ảnh cao tới mấy chục trượng, nó 12 đầu cái đuôi như là vũ động giải lụa màu bình thường, trên không trung ưu nhã bãi động. Tiên hồ hư ảnh hé miệng, đem 12 đầu cái đuôi hội tụ ở miệng trung quanh. Trong chốc lát, một cỗ năng lượng kinh khủng tại trong miệng của nó ngưng tụ, tạo thành một cái cự đại năng lượng tụ biến thể. Cái này tụ biến thể tản mát ra hào quang chói sáng, phản phất là một viên sắc bạo tạc hành tinh. Hưu, theo Long Tử Tuyên một tiếng khét đều, cái kia đạo kinh khủng trùm sáng như là mũi tên rời cùng bình thường, trong khoảnh khắc bắn về phía ngã xuống đất không dậy nổi cửu anh thủy tổ. Đạo trùm sáng này những nơi đi qua, hư không đều bị xé nứt ra một đạo thật dài vết nứt màu đen, phản phất toàn bộ thế giới đều muốn bị nguồn lực lượng này phá hủy. Chỉ nghe một tiếng vang kinh thiên động địa, trùm sáng kia hung hăng đánh trúng vào cửu anh thủy tổ thân thể. Trong chốc lát, cửu anh thủy tổ thân thể ở trước nguồn sức mạnh khủng bố này không chịu nổi một kích, trong nháy mắt bị chôn vùi hầu như không còn, ngay cả một tia cặn bã đều không có lưu lại. Làm xong đây hết thảy, Long Tử Tuyên mặt không đổi sắc thu hồi đại thần thông. Nàng đưa tay vung lên, một cỗ cường đại lực lượng như là như phong bạo quét sạch mà qua, đem toàn bộ Bắc Minh Hải đều lật ra cái mặt. Tại nguồn lực lượng này tác dụng dưới, cửu anh bộ tộc tất cả nội tình tài phú đều như là bị nam châm hấp dẫn bình thường, nhao nhao bay vào Long Tử Tuyên thánh long trong chiếc nhẫn. Cuối cùng, Long Tử Tuyên nhìn thoáng qua đầy đất bừa bộn chiến trường, khóe miệng có chút dương lên, lộ ra một vòng nụ cười hài lòng. Nàng quay người mang theo Bắc Minh Ngô Du, như là hai tia chớp bình thường, trực tiếp hướng phía địa phương khác mau chóng bay đi. Đến tận đây, Bắc Minh Hải bên trong, cửu anh triệt để bị diệt tộc. Chương 1269 chúng ta mặc Long đỉnh, chương 1269 chúng ta mặc Long đỉnh. Long Tử Tuyên bên này, nàng một bên phi hành, một bên nhìn về phía Bắc Minh Ngô Du, còn có cái nào cửu gia, ta cùng nhau giải quyết. Nàng vẫn như cũng là dài như vậy nói ngắn nói, nhưng ở Mặc Lang Nguyên trước mặt lại phảng phất có nói không hết chủ đề. Bắc Minh Ngô Du túi đầu suy tư một lát, có chút nghĩ mà sợ nói, còn có Kim Bằng bộ tộc, cùng Thái Hư cổ Long bộ tộc, còn có dị nhân kia dạy, cùng bộ tộc Kim Ô. Nàng phảng phất là một vị tại thế diêm vương, tay cầm sinh tử phổ tại điểm danh, có một chút hai vậy liền đại nạn lâm đầu. Nghe xong Bắc Minh Ngô Du lời nói, Long Tử Tuyên khẽ bước cằm, vừa định muốn dẫn lấy Bắc Minh Ngô Du đi thảo phạt một đợt, có thể trong đầu lại chuyển đến Lang Nguyên thanh âm. Tuyên Nhi, thú hay là do Côn Bằng bộ tộc tự mình báo cho thỏa đáng, trở về đi, ta nhớ ngươi lắm. Nghe vậy, Long Tử Tuyên đột nhiên ngừng tiến lên bộ pháp, quay đầu nhìn về phía Bắc Minh Ngô Du, nói ra, ta muốn lại muốn, hay là quyết định để cho các ngươi Côn Bằng bộ tộc tự mình báo thù này cho thỏa đáng, lần này cửu anh bộ tộc, xem như trợ giúp các ngươi đạt được tu luyện cơ duyên. Nói, nàng mang theo Bắc Minh Ngô Du quay người trực tiếp hướng phía Cửu Trọng Thiên Mặc gia tiến đến. Một tháng không có nhìn thấy Lang Nguyên, Long Tử Tuyên kém chút tương tư thành tật. Nếu không phải Bắc Minh Ngô Du tìm đến mình nói chuyện phiếm, đồng thời thỉnh cầu nàng hỗ trợ báo thù, nói không chừng Long Tử Tuyên sẽ nhịn không nổi tiến đến Tiên Tổ Uyên, vỡ ra trời tổ thần giới hàng rào, đi vào trong thần giới tìm kiếm Mặc Lang Nguyên tung tích. Bá, Mặc gia cửa lớn, một đạo không gian năng lượng ba động truyền đến, Long Tử Tuyên sử dụng thời không đại thần thông, tạo dựng ra một đầu thời không thông đạo, lập tức liền trở về nơi này. Nàng mới vừa đến cửa ra vào, liền không kịp chờ đợi sử dụng bước nhảy không gian trở về Tiên Đạo Cung. Long Tử Tuyên vừa tiến vào trong đại sảnh, liền thấy Mạc Sán Minh cùng Kỵ Phụ Dung cùng Mạc Lang Nguyên còn có Mạc Tâm Vận ngồi ở trên ghế salon nói chuyện phiếm. Theo nàng vào cửa, trên ghế salon tất cả mọi người nhao nhao quay đầu nhìn về phía Tử Tuyên. Ách, cái kia, bá phụ tốt, bá mẫu tốt. Vừa thấy được Mạc Sán Minh cùng Kỵ Phụ Dung, Long Tử Tuyên vội vàng là thu liễm kích động nỗi lòng, xấu hổ mở miệng gọi người. Mạc Lăng Nguyên thấy thế, chậm rãi từ trên vị trí đứng lên, quay đầu nhìn về phía phụ mẫu, "Cha, mẹ, ta cùng Tiên Nhi đi ra ngoài một chuyến." "Ân, trên đường coi chừng." Kỵ Phú Dung một bộ xem náo nhiệt không chê chuyện lớn nói. Mạc Sán Minh duy trì nụ cười ấm áp, hướng về phía Mạc Lăng Nguyên nhíu mày, cũng không nói lời nào. Mạc Lăng Nguyên cũng không thẳng ra phụ mẹ ám chỉ, quay người lôi kéo Long Tử Tuyên trắng nón tay nhỏ liền đi ra phía ngoài. Bọn người đi đằng sau, Kỵ Phú Dung liền một mặt kích động ngồi vào Mạc Sán Minh bên người, "Ấy, ngươi nói chúng ta muốn hay không chuẩn bị một chút, 10 năm sau chúng ta liền có thể ôm cháu trai à?" Nghe nói như thế, Mạc Sán Minh khỏe miệng co giật mấy lần, "Ách, phu nhân lời này nói cũng có chút quá mức sớm, Hương Hứa Uyên Nhi chỉ là cùng Tiểu Tuyên ra ngoài dạo chơi mà thôi đâu." Mạc Lăng Nguyên cùng Long Tử Tuyên tay nắm tay đi ra Mạc gia, liền tới đến một chỗ đất trống. Long Tử Tuyên hiếu kỳ quay đầu nhìn về phía Mạc Lăng Nguyên, "Chúng ta đây là đi nơi nào?" "Thất Trọng Tiên." Mạc Lăng Nguyên cười thần bí, cũng không có hiện tại liền nói cho Tử Tuyên, mà là dự định mang theo nàng đi nơi nào, cho nàng một kinh hỉ. Cứ như vậy, Mạc Lăng Nguyên thông qua Thất Trọng Tiên bá thể thân tạo dựng xuyên qua không gian thông đạo, mang theo Long Tử Tuyên trực tiếp đi tới Mạc Long đỉnh nơi ở bá. Theo một trận hào quang chói sáng đông nhiên lập lòe, Mạc Lăng Nguyên cùng Long Tử Tuyên như là hai viên lưu tinh, đột ngột xuất hiện ở Mạc Long đỉnh, khí thế kia rộng rãi trước đại môn. Tòa này Mạc Long đỉnh, tựa như một tòa to lớn pháo đài, đứng sừng sững ở một mảnh rộng lớn trong hư không vô ngần. Nhưng mà, làm cho người sợ hãi thán là, toàn bộ Mạc Long đỉnh cũng không phải là chân thực tồn tại ở trong vùng hư không này, mà là bị xảo diệu tạo dựng tại một cái cự đại hơi ngàn trong thế giới. Mà ngoại giới nhìn thấy Mạc Long đỉnh, trên thực tế vẹn vẹn chỉ là một cái dùng cho truyền tống pháp trận mà thôi. "Đến, theo sát ta dẫn ngươi đi dạo chơi chúng ta Mạc Long đỉnh." Mạc Lăng Nguyên khẽ miệng mỉm cười, ôn nhu siết chặt Long Tử Tuyên cái kia như dương chi bạch ngọc bàn tay nhỏ trắng nõn, sau đó không chút do dự cất bước đi vào Mạc Long đỉnh đại điện. Thân ảnh của hai người vừa mới bước vào đại điện, một cỗ cường đại lực lượng trong nháy mắt đem bọn hắn chăm chú bao khỏa. Không đợi Long Tử Tuyên kịp phản ứng, nàng cũng cảm giác được chính mình phảng phất bị một cỗ lực lượng vô hình nâng lên, sau đó không tự chủ được theo Mạc Lăng Nguyên cùng nhau bị dưới chân trận pháp truyền tống mang rời khỏi nguyên điện. Khi Long Tử Tuyên rốt cục lấy lại tinh thần thời điểm, nàng kinh ngạc phát hiện chính mình vậy mà đã đưa thân vào một cái hoàn toàn xa lạ hơi ngàn trong thế giới. Nàng mở to hai mắt nhìn xung quanh bốn phía, chỉ gặp trong thế giới này kiến trúc cũng không phải là truyền thống đỉnh đài lầu cát, mà là một tòa lại một tòa cao vút trong mây hiện đại hóa nhà cao tầng. Những nhà cao tầng này lít nha lít nhít đứng sừng sững ở trong thành thị, phản phất một mảnh rừng sắt thép. Mà tại những này cao lầu ở giữa, vô số thân mang các loại đạo bào các tu sĩ đang bề bộn lục xuyên qua, riêng phần mình làm lấy chính mình sự tình. Có tu sĩ tại cao lầu tầng cao nhất tĩnh tâm tu luyện, bọn hắn hoặc xếp bằng ở trên bồ đoàn, hoặc nhắm mắt mà đứng, quanh thân tản ra nhàn nhạt sóng linh khí. Có tu sĩ thì tại tầng dưới chốt trong phòng chuyên tâm luyện đan, lô hỏa hứng cực, đan hương bốn phía, còn có một số tu sĩ tại công xưởng bên trong bận rộn và khí, thiết truy cùng cái thất gỗ tiếng va đập liên tiếp, càng có một ít tu sĩ tại chống trải trên quảng trường tu luyện các loại thần kỳ pháp thuật thần thông, hào quang đẹp mắt, thỉnh thoảng trong tay bọn hắn nở rộ. Mà những người này, tất cả đều là Mạc Lăng Nguyên đạt được đế tuấn truyền thừa 9 cái vũ trụ trong giới chỉ các đại chủng tộc sinh linh. Và, những kiến trúc này đều là Lăng Nguyên ngươi tư tưởng đi ra sao? Long Tử Tuyên trong mắt tràn đầy tiểu tinh tinh, nàng gặp nhiều đủ loại cổ kiến trúc, còn là lần đầu tiên nhìn thấy loại này phương phương chính chính nhà cao tầng. Tại Long Hiếu Kỳ điều khiển, Long Tử Tuyên hướng phía trước tăng nhanh có chút bước chân, cải biến thành nàng lôi kéo Lăng Nguyên đi dạo Mạc Long đỉnh. Nhìn thấy một màn này, Mạc Lăng Nguyên lắc đầu bật cười, đành phải bị ép bị Tử Tuyên lôi kéo cùng đi nhập nhà cao tầng bên trong, đi dạo lên mảnh này đô thị phồn hoa. Thời khắc này Long Tử Tuyên tựa như mới từ trong nông thôn mặt đi vào thành phố lớn Hiếu Kỳ bảo, nhìn cái gì đều cảm thấy mới lạ. Đang đánh giá xong những nhà cao tầng này kiến trúc ngoại quan sau, liền muốn đi vào cao lầu bên trong tìm tòi hư thực. Nhưng là, Mạc Lăng Nguyên lại kéo lại Tử Tuyên, "Tuyên Nhi, đây là người khác chỗ ở, cũng đừng đi vào quấy rầy người khác, ngươi nếu là muốn nhìn, ta dẫn ngươi đi không lâu nhìn." Nói đi, Mạc Lăng Nguyên một thanh ôm ngang lên Tử Tuyên, trực tiếp bay về phía trên không, quay người hướng phía đông bay đi. Đang phi hành một khoảng cách sau, Mạc Lăng Nguyên cùng Long Tử Tuyên liền đi tới một mảnh vẫn chưa hoàn toàn khai phát, nhưng là đã xây dựng đại bộ phận nhà cao tầng địa phương. Các loại sau khi rơi xuống đất, một tên phụ trách tiến thiết lực thần bánh voi ma mút tu sĩ chạy tới, cung kính ôm quyền hành lễ, gặp qua đế quân. "Đế hậu." "A, đế hậu." Nghe được vị này ma mút tu sĩ xưng hô, Long Tử Tuyên gương mặt xinh đẹp không khỏi đỏ lên, nhưng rất nhanh liền khôi phục lại. Mạc Lăng Nguyên chấp nhận vị tu sĩ này xưng hô, hướng về phía bọn hắn khẽ bước cằm, "Ta mang các ngươi đế hậu tới thăm một chút kiến trúc, có hay không đã kiến thiết tốt lắm cao lầu?" Qua một đoạn thời gian, Long Tử Tuyên đang nhìn không sai biệt lắm 20 dãy cao lầu sau, lúc này mới ma diệt lòng hiếu kỳ, quay người lại bắt đầu tại hơi ngàn thế giới bắt đầu đi dạo. Tại đi dạo cả một cái Mạc Long giới về sau cái này hơi ngàn thế giới liền gọi Mạc Long giới sau, Long Tử Tuyên cùng Mạc Lăng Nguyên đi tới chuyên môn là lớn đế cường giả ở lại khu biệt thự. Biệt thự này Mạc Lăng Nguyên cùng Long Tử Tuyên trước đó liền ở lại qua, cho nên Long Tử Tuyên cũng không có lòng hiếu kỳ lớn như vậy, đang nhìn một lát sau theo lấy Mạc Lăng Nguyên đi tới chuyên môn là thần thoại cường giả chuẩn bị trang viên khu. Mà trang viên khu qua đi, chính là một tòa trung tây phong cách, nhưng lại có lam tinh lối kiến trúc tòa thành khổng lồ. Bởi vì Tử Tuyên nữa thích chiếu lấp lánh đồ vật, cho nên kiến trúc tòa thành này thời điểm, sử dụng vật liệu đều là cực kỳ chân quý tiên kim cùng nhiều loại bảo thạch làm tô điểm. Tại trải qua thời gian dài dằng dặc cùng vô số cố gắng đằng sau, tòa này to lớn pháo đài rốt cục đột ngột từ mặt đất mọc lên. Nó vách tường lóng lánh quang mang thần bí, mỗi một cục gạch thạch đều phảng phất ẩn chứa lực lượng vô tận. Tòa pháo đài này chỗ đặc biệt ở chỗ sử dụng vật liệu cực kỳ đặc thù, cái này khiến nó không chỉ là một tòa phổ thông kiến trúc, càng trở thành một kiện cường đại cung điện loại pháp khí, nó phẩm giai độ cao, vậy mà đạt đến làm cho người sợ hãi than đế binh cấp bậc. Mạc Lăng Nguyên mặt mỉm cười, đứng tại pháo đài trước, bên cạnh là hắn yêu dấu nữ tử, Tử Tuyên. Hắn nhẹ nhàng chỉ vào tòa pháo đài này, trong mắt lộ ra đối với Tử Tuyên ôn nhu cùng yêu thương. Ôn nhu nói, Tuyên Nhi, từ hôm nay trở đi, nơi này chính là nhà của chúng ta. Ngươi cảm thấy tòa pháo đài này như thế nào? Phải chăng phù hợp tâm ý của ngươi đâu? Long Tử Tuyên ánh mắt bị tòa này pháo đài khổng lồ thật sâu hấp dẫn, trên mặt của nàng tràn đầy kích động cùng vẻ mặt hưng phấn. Nàng không khỏi cảm thán nói, ưa thích, ta rất ưa thích nơi này. Lời còn chưa dứt, nàng đột nhiên quay đầu, nhón chân lên, tại Mạc Lăng Nguyên trên gương mặt nhẹ nhàng hôn một cái, sau đó mềm mại nói, vất vả ngươi, phu quân. Mạc Lăng Nguyên cảm nhận được Tử Tuyên thâm tình một hôn, trong lòng lập tức dâng lên một dòng nước ấm. Hắn duỗi ra hai tay, ôn nhu địa hoàn ôm lấy Tử Tuyên cái kia mảnh khảnh mở eo thon, đem trán của mình kề sát tại Tử Tuyên trên trán, cảm thụ được lẫn nhau hô hấp và nhịp tim. Hắn ôn nhu nói, phu nhân vui vẻ, ta liền vui vẻ. Theo giữa hai người tình ý càng nồng đậm, bọn hắn kìm lòng không được trực tiếp đi vào tòa kia Mực Long Thành bảo bên trong, phản phất tòa pháo đài này chính là bọn hắn tình yêu chứng kiến, cũng là bọn hắn tương lai cuộc sống hạnh phúc điểm xuất phát. Chương 1270 hỗn loạn huyết nhạc, chương 1270 hỗn loạn huyết nhạc tại Cửu Anh bộ tộc bị hủy diệt 3 ngày sau. Chú đóng ở Bắt Trọng Thiên Kim Sĩ Đại Bằng bộ tộc cùng Thái Hư Cổ Long bộ tộc đều lâm vào khủng hoảng. Đến tột cùng là ai đem cường đại Cửu Anh bộ tộc cho tàn sát hầu như không còn. Kim Bằng trên đỉnh núi, Kim Sĩ Đại Bằng bộ tộc tộc trưởng nhíu lại lông mày, trực tiếp rơi vào trầm tư. Cửu Anh bộ tộc, thế nhưng là toàn bộ Bắt Trọng Thiên bá chủ một dạng tồn tại, thế mà lại không có bất kỳ cái gì dấu hiệu liền bị hủy diệt, chuyện như vậy thật sự là để Kim Bằng tộc trưởng vạn phần hoảng sợ. Nếu là người xuất thủ kia đối với Kim Bằng bộ tộc động thủ, như vậy bọn hắn đoán chừng cũng không kịp phản ứng, liền bị diệt sát sạch sẽ. Trái lo phải nghĩ nghĩ mãi mà không rõ sao, Kim Bằng tộc trưởng vung tay lên, an bài Kim Bằng bộ tộc sàng chọn ra một chút huyết mạch thuần khiết, dị bẩm thiên phú hậu đại, lộ ra Kim Bằng đại bản doanh, tìm một cái địa phương bí ẩn bắt đầu ẩn cư. Cứ như vậy, liền xem như Kim Bằng bộ tộc hủy diệt, cũng có thể lưu lại Kim Bằng bộ tộc ngọn lửa, tương lai có lẽ có thể ngôi sao phục nhiên. Trừ Kim Sĩ đại bằng bộ tộc bên ngoài, ở tại nơi này phương luyện ngục thế giới trong khe hẹp hư không Thái Hư Cổ Long bộ tộc đồng dạng cũng là người hoảng ngựa loạn. Cổ Long tộc trưởng hắn đang suy tư, suy đoán có thể là Cửu Anh bộ tộc đắc tội phương nào thế lực lớn đại bối cảnh người, mà đưa đến bị diệt tộc, cho nên bọn hắn không có bất kỳ cái gì kinh hoàng, vẫn như cũ sinh hoạt rất tiêu dao tự tại. Nhị trọng thiên, càn cực vực đến từ càn cực vực cấm địa, nguyền rủa huyết nhạc. Ghét Thi Lạc Ba Thác trốn ở Chu gia tộc trưởng một tòa trong điện phủ, lặng lặng chờ đợi lấy. Kéo kẹt điện đường cửa lớn chậm rãi mở ra, phát ra một trận tiếng vang nặng nề. Chu Thiên chấn nện bước chân nặng nề, phảng phất toàn bộ thế giới đều đặt ở trên người hắn, âm u đầy tử khí đi tiến vào điện đường. Trên mặt của hắn không có chút nào biểu lộ, tựa như một cái không có linh hồn thể xác, chỉ có cặp mắt kia còn để lộ ra một tia yếu ớt sinh khí. Hắn đi đến trong điện đường, dừng bước lại, sau đó mặt không thay đổi từ trong ngực móc ra 6 mai ma hướng thạch để dưới đất. Chủ nhân, lần này chấn máu luận võ, tộc ta thành công đạt được 6 mai ma hướng thạch. Chu Thiên chấn thanh âm trầm thấp mà khàn khàn, phảng phất là từ trong địa ngục truyền đến đồng dạng. Mặt khác 6 mai ma hướng thạch thì phân biệt bị Trương Vô Mệnh, Ti Mã Tuấn Minh cùng Thác Bạt Hầu đoạt được, bọn hắn mỗi người đều chiếm được 2 viên. Ghét Thi Lạc Ba Thác đứng tại điện đường trên đài cao, nhìn xuống phía dưới Chu Thiên chấn. Trên mặt của hắn lộ ra nụ cười dữ tợn, nụ cười kia để cho người ta không rét mà run. "Ân, ngươi làm được rất tốt, Chu Thiên Chấn." Ghét Thi Lạc Ba Thác thanh âm tại trong cung điện quanh quẩn, 12 tộc đời trước tộc trưởng tâm huyết đã toàn bộ đạt được, hiện tại duy nhất thiếu hụt chính là ma hướng thạch. Chỉ cần chúng ta có thể được đến tất cả ma hướng thạch, liền có thể giải khai hậu khanh phong ấn, giải phóng tứ đại yên thế ma tướng một trong nguyền rủa hậu khanh. Ghét Thi Lạc Ba Thác trong mắt lóe ra tham lam cùng điên cuồng qua mang, hắn cũng không phải là tùy tiện muốn giải khai yên thế tứ ma đem phong ấn, mà là có mục đích rõ ràng. Tại cái này tứ ma đem bên trong, hậu khanh năng lực đặc thù nhất, hắn có được cường đại lực lượng nguyền rủa, mà lại tốc độ khôi phục cực nhanh. Chỉ cần hậu khanh có thể khôi phục toàn bộ thực lực, hắn liền đem có được nửa bước thần thoại đế tu vi, trở thành trên mảnh đại lục này tồn tại cường đại nhất một trong. Có được một tên nửa bước thần thoại hậu khanh làm tay chân, Lạc Ba Thác liền có thể yên tâm tiến đến âm giới U Minh huyết hải, giải cứu bị phong ấn ở trong huyết hải Thám Niết. Thám Niết, tứ đại ma tướng bên trong chiến lược xếp hạng thứ 2 tồn tại, tu vi nửa bước thần thoại đế cảnh giới, nhưng lại có thần thoại đế hậu kỳ khủng bố chiến lực. So với chiến lực đệ nhất bất tử bất diệt tướng thần có phần hơn mà không kịp. Còn kém 6 viên ma hống thạch. Lạc Ba Thác thở dài, trong lúc nhất thời khó khăn đứng lên. Không có cách nào, rõ ràng lần này chấn máu luận võ Chu Thiên chấn người là hoàn mỹ thủ thắng, nhưng là 12 trong tộc cũng có biểu hiện không tệ người nổi bật. Cái kia lơ lửng trên không ma hống thạch bị trương ra, Thác Bạt ra, Từ Mã ra chia đều đi. Lạc Ba Thác đứng người lên, quay đầu nhìn về hướng mặt khác không có đạt được ma hống thạch gia tộc. Hắn quyết định khống chế mặt khác tộc trưởng, sau đó chỉnh hợp Chu gia cho Trương gia cùng Thác Bạt gia cùng Tư Mã gia tạo áp lực, bước bách bọn hắn giao ra ma hống thạch, cứ như vậy, liền có thể tiến đến nguyền rủa huyết nhạc giải trừ hậu khanh phong ấn, sau đó để hậu khanh khôi phục chút chiến lực. Cuối cùng, gọi hậu khanh cùng hắn cùng một chỗ mở ra âm giới cửa lớn, tiến đến giải cứu Tư Mã đem chiến lược xếp hạng thứ 2 mạnh thắng nhất, lại nghĩ biện pháp tiến đến bắt trọng thiên đem Hạn Bạt cứu ra. Cứ như vậy, tứ đại ma tướng liền có 3 cái giải trừ phong ấn, Lạc Ba Thác có thể dẫn đầu 3 cái ma tướng, tiến đến giới bờ biển duyên vết nứt vực sâu tìm tới ma tướng bên trong cường đại nhất tướng thần. Khi tứ đại ma tướng tập kết thời điểm, chính là Triệu Hoán Yên thế họa loạn diệt thế thời khắc. Cười toe toét ha ha. Vừa nghĩ tới chính mình dẫn đầu tứ đại ma tướng diệt thế, Lạc Ba Thác càng nghĩ càng hưng phấn, thậm chí vươn tay bụng mặt điên cuồng cười to. Việc này không nên chậm trễ, Lạc Ba Thác không muốn lại kéo dài thời gian, quay người bắt đầu chui vào mặt khác trong đại tộc, bắt đầu đối bọn hắn tộc trưởng độc thủ. Thời gian cực nhanh, ước chừng đi qua thời gian nửa tháng. Lạc Ba Tháp thành công khống chế Lý gia Lý Tuyên Triệu, Tần gia Tần Huyền Nguyên, Mạnh gia Mạnh Hiên, Tào gia Tào Nguyên, Tiền gia Tiền Thiên Tài, Nhiễm nhà Nhiễm Sách, Vương gia Vương Thanh Tại, Võ gia Võ Chiếu. Ầm ầm, thiên cung mây đen tràn ngập, toàn bộ nguyên rủa huyết nhạc phảng phất bị một cỗ lực lượng đáng sợ cho bao phủ ở bên trong. Chu Thiên Trấn, Lý Tuyên Triệu, Tần Huyền Nguyên, Mạnh Hiên, Tào Nguyên, Tiền Thiên Tài, Nhiễm Sách, Vương Thanh Tại, Võ Chiếu, các ngươi chín cái mưu toàn đạt được ma hống thạch là muốn làm gì? Trương Vô Mệnh vết thương chồng chất quỳ một chân trên đất, khắp khuôn mặt là vẻ thống khổ. Trung quanh hắn, Trương gia các tu sĩ toàn bộ ngã trên mặt đất, máu đỏ tươi khuyết đại toàn bộ Trương gia. Bá, đúng lúc này, Lạc Ba Thác chắp hai tay sau lưng, trực tiếp đi tới Trương Vô Mệnh trước mặt, vươn tay cầm một cái chế trụ đầu của hắn, thi triển ra nô lệ ma chú. Ai da! Cảm nhận được não hải truyền đến quỷ dị chi lực, Trương Vô Mệnh phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn, cuối cùng bị Lạc Ba Thác khống chế lại. Thành công khống chế lại Trương Vô Mệnh sau, Lạc Ba Thác sắc mặt có chút thống khổ. Nô lệ này ma chú cũng không phải tùy tiện liền có thể sử dụng, mà là có cực lớn tác dụng phụ. Bộ kia tác dụng chính là Lạc Ba Thác nhất định phải xé rách một bộ phận lực lượng bản nguyên, sau đó làm ma chú môi giới, dẫn đạo nhập muốn người khống chế bản nguyên linh hồn chỗ sâu. Đi, đem ma hống thạch lấy ra. Lạc Ba Thác cố nén đầu căng đau, đối với bị hắn khống chế lại Trương Vô Mệnh ra lệnh. Trương Vô Mệnh mặt không thay đổi tuân theo lấy Lạc Ba Thác chỉ thị, chậm rãi từ trong ngực móc ra viên kia tản ra thần bí quang mang ma hống thạch. Khi ma hống thạch xuất hiện ở trước mặt mọi người lúc, Lạc Ba Thác con mắt lập tức phát sáng lên. Hắn không kịp chờ đợi vươn tay, muốn đem viên này chân quý ma hống thạch chiếm làm của riêng. Nhưng mà, ngay tại tay của hắn sắp đụng phải ma hống thạch một sát na, Chu Thiên Trấn đột nhiên đi tới, ngăn cản động tác của hắn. "Chờ chút, chủ nhân, ngươi không có khả năng làm như vậy." Chu Thiên Trấn một mặt nghiêm túc nói ra, "Cái này ma hống thạch cũng không phải đá bình thường, nó có quy củ đặc biệt." Lạc Ba Thác nhíu mày, bất mãn nhìn xem Chu Thiên Trấn, "Quy củ gì?" Chu Thiên Trấn giải thích nói, "Chỉ có bị ma hống thạch tuyển định tộc trưởng mới có thể lấy nó, nếu là những người khác hoặc là không có bị chọn chúng người cầm, như vậy ma hống thạch liền sẽ tiêu tán. Chờ chút một lần tỉ thí thời điểm mới có thể lại xuất hiện." Lạc Ba Thác nghe xong, sắc mặt trở nên có chút khó coi. Hắn nhìn thoáng qua bị khống chế Trương Vô Mệnh, trong lòng âm thầm chửi mắng. Rơi vào đường cùng, Lạc Ba Thác đành phải từ bỏ trực tiếp cầm lấy ma hống thạch suy nghĩ, ngược lại để Trương Vô Mệnh tiếp tục cầm ma hống thạch. Sau đó, Lạc Ba Thác mang theo Trương Vô Mệnh cùng với các tộc trưởng, giống như là con sói đói nhào về phía mặt khác hai bộ lạc, không chút lưu tình cướp đoạt bọn hắn ma hống thạch. Trải qua một phen tranh đoạt kịch liệt, Lạc Ba Thác thành công đem hai tộc khác ma hống thạch cũng bỏ vào trong túi. Tiếp lấy, hắn gọi tới Ti Ma Tuấn binh cùng Thác Bạc Hầu, để bọn hắn phân biệt cầm ma hống thạch, một đoàn người trùng trùng điệp điệp hướng lấy nguyên rủa huyết nhạc xuất phát. Nguyên rủa huyết nhạc, tòa này bị nguyên rủa bao phủ huyết hồng sơn nhạc, xa xa nhìn lại, phản phất là một tòa to lớn màu đỏ như máu phân mộ, tản ra khí tức làm người sợ hãi. Trong truyền thuyết, sơn nhạc bên trong trấn áp phong ấn, chính là từ ma đem một nguyên rủa hậu khanh. Lạc Ba Thác hít sâu một hơi, quay đầu mắt nhìn ở đây 12 tộc trưởng, ra lệnh cho bọn họ giải trừ rơi nguyên rủa huyết nhạc phong ấn. Liên tại bọn hắn tới gần nguyên rủa huyết nhạc thời điểm, một đạo to lớn hư ảnh lặng yên nổi lên. Đạo hư ảnh này đầu người thần rắn, chính là Tiên vực Tam Hoàng một trong Tiên Hoàng, Phục Hy Thần Đế. Chương 1271 diệt Phục Hy hư ảnh, sau giải phóng khanh chương 1271 diệt Phục Hy hư ảnh, sau giải phóng khanh Lạc Ba Thác vừa thấy được xuất hiện hư ảnh, sắc mặt lập tức trầm xuống. Nhi đẳng tới đây, là muốn làm cái gì? Phục Hy hư ảnh chắp hai tay sau lưng, trừng lớn lấy hai mắt nhìn chăm chú lên phía dưới 12 tộc trưởng. Lạc Ba Thác nhìn xem Phục Hy hư ảnh, mang trên mặt khinh thường cười lạnh, còn chờ cái gì, động thủ cho ta. Hắn vung tay lên, khống chế 12 tộc trưởng công kích Phục Hy Thần Đế hư ảnh. Vâng, 12 vị tộc trưởng thi triển ra riêng phần mình lĩnh ngộ đại thần thông, trực tiếp đánh phía Phục Hy Thần Đế hư ảnh trên thân. Các loại khói bụi tán đi, Phục Hy hư ảnh cầm trong tay Phục Hy cầm, sắc mặt âm trầm nhìn xem ở đây 12 tộc trưởng, xem ra các ngươi đã bị tà ma khống chế. Đông Nương theo lấy một đạo âm luật đánh tới, ở đây 12 tộc trưởng sắc mặt thống khổ ngồi quỳ chân trên mặt đất, che lỗ tai không ngừng phát ra kêu rên. Lạc Ba Thác thấy thế, vội vàng đi lên trước, đem mọi người bảo hộ ở sau lưng, những người này thế nhưng là giải trừ hậu khanh phong ấn chìa khóa, cũng không thể bị Phục Hy Thần Đế giết chết. Khi Phục Hy Thần Đế âm luật quanh quẩn tại Lạc Ba Thác trên người thời điểm, một cỗ năng lượng kỳ dị trực tiếp phản công đến Phục Hy Thần Đế hư ảnh trên thân, để lỗ tai hắn trong nháy mắt bặm mẹo, biến thành một đám thịt não. Cái gì? Cảm nhận được tự thân xuất hiện dị thường, Phục Hy Thần Đế hư ảnh nhíu mày, vị dị bộ tộc, nghĩ không ra chúng ta Tam Hoàng hình thành kết giới, thế mà bị các ngươi cho phá vỡ, thật là làm cho bản hoàng có chút ngoài ý muốn. Ha ha, Thiên Hoàng nói đùa, chúng ta những đại đế này cảnh giới đều không phải là sinh linh quỷ dị, làm sao có thể đánh vỡ các ngươi sở thiết đưa hàng rào, cái này còn nhiều hơn thua lỗ chính các ngươi người vỡ ra một vết nứt à? Ghét thi Lạc Ba Thác một mặt cười ta nói. Nghe nói như thế, Phục Hy Thần Đế hư ảnh nhíu mày, người một nhà phá vỡ kết giới hàng rào. Làm sao có thể? Hắn giơ lên Phục Hy cầm, lần nữa đàn tấu lên âm luật. Nhưng mà, những này âm luật vừa trúng mục tiêu Lạc Ba Thác, Phục Hy Thần Đế hư ảnh tự thân lại lần nữa xuất hiện đồng dạng tổn thương, đồng thời tự thân hư ảnh bắt đầu trở nên mờ đi. Phanh, nương theo lấy một tiếng vang thật lớn, Lạc Ba Thác thân thể như là bị nổ tung tạc đạn bình thường nổ bể ra đến. Huyết nục của hắn bay tứ tung, xương cốt văng khắp nơi, tràn diện dị thường thảm liệt. Nhưng mà, cùng Phục Hy Thần Đế hư ảnh so sánh, Lạc Ba Thác thân thể hiển nhiên muốn yếu rất nhiều. Tại liên tục nhận chịu hai đợt công kích mãnh liệt đằng sau, thân thể của hắn rốt cục không thể thừa nhận, triệt để sụp đổ. Bất quá may mắn là, một kích này cũng không chạm đến Lạc Ba Thác thể nội quỷ dị căn nguyên. Nếu không, Getty chỉ sợ chỉ có thể ở nguyên địa hát lên bi thương bài ca phùng điếu. Theo thời gian trôi qua, làm cho người ngạc nhiên một màn phát sinh, Lạc Ba Thác thân thể trong nháy mắt cấp tốc gây dựng lại, phảng phất thời gian đảo lưu bình thường, trong nháy mắt liền khôi phục như lúc ban đầu, hoàn hảo không chút tổn hại. So sánh dưới, đối diện Phục Hy thần đế hư ảnh lại có vẻ dị thường suy yếu. Thân ảnh của hắn lung lay sắp đổ, phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ tiêu tán ở trong hư không. Phục Hy thần đế hư ảnh trong lòng âm thầm suy nghĩ, không được, tiếp tục như vậy thân thể của ta khẳng định sẽ trực tiếp tiêu tán. Một khi ta biến mất, tiên vực đem lần nữa lâm vào yên thế hỏa loạn vực sâu, mà nhân tộc tương lai còn xa chưa triệt để trưởng thành nguyên bản, dựa theo bình thường dòng thời gian, hẳn là tại hoàng kim đại thế qua đi một thế đằng sau, yên thế hỏa loạn mới có thể triệt để giáng lâm. Nhưng mà, bây giờ cái này hoàng kim đại thế cùng yên thế hỏa loạn vậy mà không hẹn mà gặp, cả hai sát nhập ở cùng nhau. Tân sinh cùng hủy diệt đan vào một chỗ, cái này không thể nghi ngờ mang ý nghĩa thế giới hủy diệt đã lửa xém lông mày. Nói cách khác, toàn bộ huyền huyễn giới đều đã bắt đầu dần dần hiện lộ ra dấu hiệu hỏng mất, tựa như một tòa sắp khuynh đảo cao ốc, lung lay sắp đổ. Phục Hy thần đế hư ảnh ngựa đầu nhìn về phía bị hắc vân bao phủ bầu trời, luân hồi, đây chính là như lời ngươi nói không chiến hòa bình sao? Ngươi làm như vậy, ngược lại là đem toàn bộ thế giới đẩy hướng bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ. Phục Hy thần đế cùng Hiên Viên thần đế còn có thần nông đế, đều là thời đại thượng cổ hoàng kim đại thế quật khởi thiên tiêu. Lúc kia, bị quỷ dị xâm hại nguyên thủy ma hung phát cuồng, muốn đem toàn bộ tiên vực cho hủy diệt, Phục Hy thần đế cùng Hiên Viên thần đế còn có thần nông đế đứng dậy. Phục Hy thần đế cùng Hiên Viên thần đế phụ trách đánh lui nguyên thủy ma hống, thần nông đế thì là phụ trách giải trừ hống phóng thích ra nguyên rủa virus. Tại trận đại chiến kia qua đi, ba người bọn họ được thế nhân xưng là Tam Hoàng, Phục Hy vì yêu tộc hoàng đế, được xưng là Thiên Hoàng. Hiên Viên cùng thần nông vì nhân tộc hoàng đế, được thế nhân tôn xưng là Nhân Hoàng cùng Địa Hoàng. Nếu bản hoàng không cách nào ngăn cản các ngươi, như vậy bản hoàng liền đem nhĩ đẳng phong ấn tại này. Phục Hy thần đế hư ảnh gầm thét một tiếng, nó thanh âm giống như tiếng sét đánh ở giữa phiến thiên địa này nổ vang. Trong giọng nói của hắn để lộ ra một cố kiên quyết cùng bất đắc dĩ, tựa hồ đã làm ra một cái quyết định gian nan. Phục Hy thần đế hư ảnh sắc mặt nghiêm trọng, hắn biết rõ chính mình cố này hư thân lực lượng có hạn, nhưng đối mặt trước mắt cái này không cách nào ngăn cản cục diện, hắn không chút do dự lựa chọn hy sinh chính mình. Chỉ gặp hắn hai tay cấp tốc kết ấn, trong miệng nói lẩm bẩm, một cố cường đại năng lượng từ trong cơ thể hắn phun ra ngoài. Không tốt, mau ngăn cản hắn. Lạc Ba Thác thấy thế, sắc mặt đại biến, hắn lập tức ý thức được Phục Hy thần đế hư ảnh ý đồ. Tâm hắn gấp như lửa đốt, đội vàng thôi động ở đây 12 tộc trưởng thi triển ra riêng phần mình đại thần thông, như cuồng phong bạo vũ công kích trong nháy mắt hướng phía Phục Hy thần đế hư ảnh đánh tới. Nhưng mà, Phục Hy thần đế hư ảnh động tác lại so bọn hắn càng nhanh một bước. Ngay tại 12 tộc trưởng công kích sắp đánh trúng hắn trong nháy mắt, hắn đột nhiên đưa tay ấn mở một đạo âm dương bát quái đồ. Đạo này bát quái đồ tản mát ra hào quang chói sáng, như là một cái cự đại lồng ánh sáng đem Phục Hy thần đế hư ảnh bao phủ trong đó. 12 tộc trưởng công kích mặc dù mãnh liệt, nhưng lại bị đạo này bát quái đồ dễ dàng ngăn cản xuống tới. Bọn hắn thần thông cùng bắt quái đồ đụng vào nhau, phát ra tiếng vang kinh thiên động địa, toàn bộ không gian cũng vì đó run rẩy. Nhưng mà, hết thảy đều đã quá muộn. Phục Hy thần đế hư ảnh tại bắt quái đồ bảo vệ dưới, dứt khoát quyết nhiên dẫn nổ chính mình hư thân. Theo một tiếng vang thật lớn, Phục Hy thần đế hư ảnh triệt để vỡ ra, hóa thành một đạo lóa mắt kim quang màn, giống như một đạo màu vàng màn trời giống như từ trên trời giáng xuống, đem toàn bộ nguyên rủa huyết nhạc chăm chú bao khỏa ở trong đó. Không, Lạc Ba Thác phát ra một tiếng không cam lòng gầm thét, thanh âm của hắn tràn đầy tuyệt vọng cùng phẫn hận. Hắn phát điên bình thường phóng tới màn ánh sáng kia, muốn xông phá nó phong tỏa, nhưng lại bị màn sáng vô tình bắn bay ra ngoài. Thân thể của hắn như là như diều đứt dây bình thường, hung hăng nện ở trên mặt đất, dơ lên một mảnh bụi đất. Lạc Ba Thác khó khăn từ dưới đất bò dậy, khoe miệng của hắn tràn ra một tia máu tươi, trong ánh mắt tràn đầy thống khổ cùng không cam lòng. Hắn quay đầu nhìn về phía bị phong ấn hổ khanh huyết nhạc, tòa kia sơn nhạc màu đỏ như máu tại kim quang màn bao phủ xuống lộ ra dị thường quỷ dị, phảng phất là bị cầm tù tại trong lồng giam ác ma. Việc đã đến nước này, chỉ có thể đi một bước nhìn một bước, đáng chết Phục Hy thần đế. Chờ ta Lạc Ba Thác mang theo hậu khanh đánh vỡ phong ấn, giải cứu bốn ma tướng, chính là các ngươi tiên vực hủy diệt thời điểm. Lạc Ba Thác thả một câu ngoan thoại, liền gọi những khôi lỗi này đứng tại một tòa duy nhất màu đỏ như máu ngọn núi trung quanh, sắp xếp thành 12 sừng. Xoẹt xẹt. Sau đó, 12 tộc trưởng đưa tay đâm vào tự thân trái tim, đem tâm đầu huyết chiếu xuống huyết sắc sơn phong phía trên. Ong ong ong, theo tâm đầu huyết nhỏ xuống ngọn núi, toàn bộ sơn phong mặt ngoài huyết hồng hoàn toàn mở đi xuống dưới, cường hãn nguyên rủa khí tức trong nháy mắt từ bên trong ngọn núi này khuếch tán bốn phía. Thả ta ra ngoài. Thả ta ra ngoài. Lạc Ba Thác bay ở ngọn núi đỉnh chót, lỗ tai nghe được trong sơn phong truyền đến tiếng vang. Hừ, nghĩ ra được sao? Vậy ta liền thả ngươi ra đi. Lạc Ba Thác cười ha ha một tiếng, điều khiển 12 tộc trưởng ở bên trong lấy được ma hống thạch bốn cái tộc trưởng, cũng chính là Chu Thiên Trấn, Trương Vô Mệnh, Ti Mã Tuấn Minh cùng Thác Bạt Hầu bốn người. Bọn hắn nhao nhao ném ra ngoài ma hống thạch, đem nó lơ lửng tại ngọn núi đỉnh chót. Lạc Ba Thác thấy thế, chỉ có thể bay ra đỉnh núi, đi vào nơi xa quan sát. Trong lúc bất chợt, nguyên bản bình tĩnh sơn nhạc bị một cỗ cường đại lực lượng rung động. 12 mai ma hống thạch tản mát ra làm cho người dùng mình màu tím đen hấp vụ, như khói đặc quẩn quẩn giống như cấp tốc tràn ngập ra, đem trọn ngọn núi cao đều bao phủ tại một mảnh quỷ dị trong bóng tối. Nương theo lấy trận trận tiếng oanh minh, ma hống thạch quang mang dần dần ảm đạm xuống, phản phất lực lượng của bọn chúng đang bị một loại nào đó không biết lực lượng thôn vệ. Mà cùng lúc đó, tòa kia dùng để phong ấn hậu khanh sơn nhạc cũng bắt đầu run rẩy kịch liệt, phát ra trận trận đình thai nhức góc tiếng vang. Trung quanh 12 tòa dãy núi giống như là bị nguồn lực lượng này sợ kinh nhiễu, cũng nao nao đã mất đi chèo chống, ầm vang sụp đổ. Trong lúc nhất thời, bụi đất tung bay, đá vụn văng khắp nơi. Toàn bộ tràng diện trở nên dị thường hỗn loạn. Nhưng mà, Ngay tại mảnh này bừa bộn bên trong, những cái kia nguyên bản giấu ở trong sơn nhạc phù văn thần bí lại bắt đầu nhanh chóng hội tụ vào một chỗ. Bọn chúng giống như là nhận lấy một loại nào đó triệu hoán, như là sao chổi xẹt qua bầu trời, cuối cùng rơi xuống ở trung tâm trên ngọn núi. Ken két ngay tại phù văn cùng ngọn núi tiếp xúc trong nháy mắt, ngọn núi mặt ngoài đột nhiên xuất hiện vô số lít nha lít nhít vết rách. Những vết rách này cấp tốc lan tràn ra, như là mạng nhện bình thường trải rộng toàn bộ sơn phong. Ngay sau đó, chỉ nghe một tiếng vang thật lớn, toàn bộ sơn phong triệt để sụp đổ, biến thành một đống phế tích. Ha 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 ha, ngay tại ngọn núi sụp đổ đồng thời, một trận tiếng cuồng tiếu bỗng nhiên vang lên. Trong tiếng cười kia tràn đầy điên cuồng cùng vui sướng, phản phất là một cái bị cầm tù đã lâu ác ma rốt cục trùng hoạch tự do. Theo tiếng cười quen quẩn, vô số quỷ dị lực lượng nguyền rủa như mãnh liệt ba đảo giống như hướng bốn phía khuyết tán mà đi. Những này lực lượng nguyền rủa những nơi đi qua, hết thảy đều bị nhuộm thành màu đỏ sậm, phản phất bị máu tươi nhuộm dần qua bình thường. Trong nháy mắt, toàn bộ nguyền rủa huyết nhạc đều bị cỗ này cường đại lực lượng nguyền rủa bao phủ, lâm vào hoàn toàn tĩnh mịch bên trong. Chương 1272 thiếu niên hậu khanh, kinh khủng nguyền rủa hắc vụ. Chương 1272 thiếu niên hậu khanh, kinh khủng nguyền rủa hắc vụ. Ngay tại trong nháy mắt đó, một đạo ánh sáng màu tím tựa như tia chớp xẹt qua, ngay sau đó, một đôi thần bí mà thâm thúy trong mắt màu tím tại nguyền rủa trong sương mù như ẩn như hiện. Theo sương mù dần dần tan đi, một thân ảnh chậm rãi nổi lên. Khi thân ảnh này hoàn toàn hiện ra ở trước mắt lúc, Lạc Ba Thác không khỏi mở to hai mắt nhìn, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Bởi vì hắn nhìn thấy, lại là một cái nhìn cực kỳ. Anh tuấn thiếu niên tóc trắng. A. Lạc Ba Thác miệng mở đến thật to, phản phất có thể nhét vào một quả trứng gà. Hắn làm sao cũng không nghĩ ra, chính mình hao hết thiên tân bạc khổ, bước lên bị phong ấn ở nơi này một đoạn thời gian rất dài phong hiểm giải khai hậu khanh phong ấn, đi ra vậy mà lại là như thế này một thiếu niên. Thiếu niên này nhìn qua bất quá 17 tuổi, tóc trắng như tuyết, làn da trắng nõn, ngũ quan đẹp đẽ đến như là điêu khắc đại sư kỳ tác. Đôi mắt của hắn là thâm thúy màu tím, giống như trong bầu trời đêm ngôi sao sáng nhất, tản ra mê người quan mang. Dạng này dung mạo, vô luận để ở nơi đâu, đều sẽ gây nên đám người chú mục. Lạc Ba Thác cả người đều ngu ngơ tại nguyên chỗ, hoàn toàn không cách nào tiếp nhận sự thật này. Hắn vốn cho là hậu khanh sẽ là một cái cao lớn uy mãnh, diện mục dữ tợn ác quỷ, có thể hiện thực lại cho hắn tương phản lớn như vậy. Qua một hồi lâu, Lạc Ba Thác mới hồi phục tinh thần lại. Hắn từ giữa không trung bay xuống, trực tiếp đi tới hậu khanh trước mặt. Hắn vươn tay, cẩn thận từng ly từng tí nắm hậu khanh cái kia phấn nộn gương mặt, sau đó giống loay hoay đổ chơi mở dạng, nhẹ nhàng tả hữu bãi động, cẩn thận quan sát đến hậu khanh mỗi một chi tiết nhỏ. Tê, không đúng sao? Lạc Ba Thác tự lẩm bẩm, cái này hậu khanh làm sao có được nhỏ như vậy, còn như thế tuấn thiếu, cùng trong truyền thuyết hoàn toàn không giống a. Trong truyền thuyết hậu khanh không phải là cao lớn uy mãnh, sắc mặt dữ tợn, phản phất giống như ác quỷ sao? Hắn càng xem càng cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, nghi ngờ trong lòng cũng càng ngày càng sâu. Thiếu niên này thật là hậu khanh sao? Hay là nói, ở trong đó có cái gì hiểu lầm đâu? Hậu khanh làm càn. Gặp Lạc Ba Thác đi lên liền đối với mình động thủ động cước, hậu khanh nhíu mày, hai tay ôm ngực, đồng tử phát ra ánh sáng màu tím, trung quanh hiện hiện sương mù màu sáng đen. Những sương mù này chính là hậu khanh sở trường nguyền rủa sương mù. Phàm là bị sương mù xâm hại đến, nhẹ thì mất đi ý thức hôn mê, nặng thì tại chỗ chết, hóa thành nguyền rủa ma thi trở thành hậu khanh thủ hạ. Nha a, tính tình vẫn còn lớn. Lạc Ba Thác khẽ miệng khẽ nhếch, lộ ra một vòng trêu tức dáng tươi cười, sau đó không tốn sức chút nào buông lỏng ra nắm chặt hậu khanh tay. Hậu khanh thân thể giống như diều đứt dây một dạng hướng về sau bay đi, ngã rầm trên mặt đất. Nhưng mà, hậu khanh cũng không có vì vậy mà nhụt chí hoặc sợ sệt. Hắn cấp tốc từ dưới đất bò dậy, hai mắt nhìn chằm chằm Lạc Ba Thác, trong mắt lóe ra tức giận hỏa hoa. Lạc Ba Thác thấy thế, khoe miệng dáng tươi cười càng thêm tùy ý, hắn nhẹ nhàng hướng về sau nhảy lên, như là một cái linh hoạt phi yến, liên tục mấy cái lộn ngược ra sau, xảo diệu tránh đi hậu khanh phóng thích ra nguyền rủa sương mù công kích. Sau khi hạ xuống, Lạc Ba Thác vững vàng đứng tại chỗ, trên mặt khinh thường càng rõ ràng. Hai cánh tay hắn giao nhau ở trước ngực, lấy một loại thái độ bề trên nhìn xem hậu khanh, cười lạnh nói: "Tiểu thí hải, chỉ bằng ngươi cái này mèo ba chân quỷ dị nguyền rủa, kém có thể quá xa." Hậu khanh đứng tại chỗ, không nhúc nhích, chỉ là có chút hơi nghiêng đầu, khoe miệng lại liệt ra một cái tà mị dáng tươi cười. Nụ cười này để cho người ta không rét mà run, phản phất hắn đã nhìn thấu Lạc Ba Thác hết thảy. "Phải không?" Hậu khanh thanh âm bình tĩnh mà lạnh nhạt, phản phất đây chỉ là một trận không có ý nghĩa trò chơi. Ngay tại Lạc Ba Thác chuẩn bị lần nữa chế giễu hậu khanh thời điểm, đột nhiên, một tiếng vang thật lớn truyền đến, "Phanh!" Ghét thi Lạc Ba Thác thân thể giống như là bị một cỗ lực lượng khổng lồ đánh trúng, trong nháy mắt nổ bể ra đến. Vô số màu đen nguyền rủa xương mù như là một đám đói khát châu chấu, điên cuồng mà dâng tới Lạc Ba Thác thân thể, cấp tốc đem nó bao phủ. Lạc Ba Thác mặt mũi tràn đầy khiếp sợ nhìn xem một màn này, hắn hoàn toàn không nghĩ tới hậu khanh nguyền rủa vậy mà cường đại như thế. Hắn muốn sử dụng chính mình bị dị năng lực đến miễn dịch rơi những này nguyền rủa hắc vụ, nhưng lại hoảng sợ phát hiện, chính mình bất tử năng lực tại thời khắc này vậy mà hoàn toàn mất đi tác dụng. Giá hỏa này thật mạnh. Lạc Ba Thác trong lòng dâng lên một cỗ sợ hãi trước đó chưa từng có. Hắn ý thức đến chính mình khả năng thật muốn táng thân nơi này. Mắt thấy nguyền rủa hắc vụ càng ngày càng gần, Lạc Ba Thác dục vọng cầu sinh càng mãnh liệt. Hắn liều mạng giãy giụa lấy, ý đồ thoát khỏi cái này kinh khủng hắc vụ. "Không, buông tha ta, ta có thể giúp ngươi thoát ly mảnh này phong ấn." Rốt cục, tại sự uy hiếp của cái chết trước mặt, Lạc Ba Thác hay là lựa chọn khuất phục, thanh âm của hắn tràn đầy cầu khẩn. Nghe vậy, Hầu Khanh chậm rãi vươn ngón trỏ, đem điên cuồng ăn mòn Lạc Ba Thác nguyền rủa hắc vụ thu hồi. Hắn vừa mới tùy ý Lạc Ba Thác đối với mình động thủ động cước, trên thực tế hắn là đang quan sát hoàn cảnh xung quanh, cho nên mới không có ngay từ đầu liền đối với Lạc Ba Thác động thủ. Có thể Lạc Ba Thác lại tìm đường chết giống như điên cuồng đối với mình động thủ, Hầu Khanh lúc này mới không thể nhịn được nữa, quyết định đem hắn luyện chế thành chính mình cái thứ nhất nghe lời nguyện rủa ma thi, vì chính mình làm sự tình. Nhưng là, lấy trước mắt tình huống, Hầu Khanh thật đúng là không có khả năng hiện tại liền đem cái này nhìn cực kỳ phách lối Lạc Ba Thát cho xử lý. Cát Hầu Khanh quay đầu qua, một mặt khó chịu. Thân thể của hắn chậm rãi lơ lửng, trực tiếp hướng phía xa xa kiến trúc bay đi. Nếu Lạc Ba Thác không động được, như vậy những ngày năm đó phong ấn chính mình hoàng triều hậu duệ liền có thể hơi hóa giải một chút nội tâm giết chóc dục vọng, biến thành nô bộc của ta đi. Hầu Khanh chậm rãi giơ tay lên, đem trên trời nguyền rủa hắc vụ hạ xuống, trong khoảnh khắc liền đem 12 tộc tộc nhân toàn bộ nguyền rủa sát hại. Vẹn vẹn trong nháy mắt, chỉ cần tu vi không có đạt tới đại đế cảnh giới tu sĩ, toàn bộ đều bị nguyền rủa hắc vụ ăn mòn, thân thể bắt đầu trở nên khô khát, đen kịt. Uống qua một đoạn thời gian, ở đây 12 tộc tu sĩ toàn bộ biến thành Hầu Khanh nguyền rủa ma thi, ánh mắt trống rỗng hướng về phía trên không Hầu Khanh quỳ lạy làm lễ. Mang theo 12 tộc tộc trưởng bay tới Lạc Ba Thác nhìn thấy cái này dùng mình, kinh thế hai tộc tràn diện, Tiết Hầu nhịn không được một trận phun trào. Hắn có chút hối hận trêu chọc Hầu Khanh vị ma tướng này. Nghe lời ngược lại là nghe lời, chính là lớn lên xấu xí chút Hầu Khanh đánh giá một phen quỳ xuống nguyền rủa ma thi, nhẹ giọng bình phán đạo. Hắn chuyển động con mắt màu tím, nhìn về hướng Lạc Ba Thác cùng phía sau hắn 12 tộc đại đế cảnh giới tộc trưởng. Nhìn thấy một màn này, Hầu Khanh nhíu mày, có chút tiếc hận, nếu là tu vi đột phá đến thần thoại cảnh giới, ta nguyền rủa hắc vụ, hẳn là liền có thể ăn mòn đại đế cảnh giới tu sĩ. Không sai, Hầu Khanh nguyền rủa hắc vụ đối với cảnh giới đạt tới đại đế cảnh giới tu sĩ không có tác dụng, cho nên từ thời kỳ thái cổ yên thế hỏa loạn bên trong, chỉ có bất hủ thế lực trở lên tồn tại còn sống sót duyên cớ. Từ thái cổ đến bây giờ, Hầu Khanh kỳ thật cũng không có bị giải phóng, chỉ là phóng xuất ra một bộ phận nguyền rủa hắc vụ, liền quấy toàn bộ tiên vực không được an bình. Nếu không phải Phục Hy thần đế hư ảnh có dự kiến trước, từ bỏ cùng Lạc Ba Thác đám người chiến đấu, lựa chọn hy sinh toàn bộ lực lượng phóng xuất ra màn sáng sẽ tại trận tất cả mọi người phong ấn tại nguyền rủa máu nhạc bên trong. Nếu để cho nguyền rủa hắc vụ thả ra dù là một chút, đều sẽ đem tiên vực cho quấy đến gà chó không yên. Hầu Khanh tại giải quyết nguyền rủa máu nhạc bên trong tất cả tu sĩ sau, liền đem ánh mắt nhìn về phía trên không huyễn kim quan màn, âm dương bắt quái phong ấn, Phục Hy thần đế thủ đoạn cũng đưa nha. Trong giọng nói của hắn tràn đầy oán độc, phản phất muốn đem Phục Hy thần đế cho lăng trì. Vừa thấy được trên không phong ấn, Hầu Khanh trong nháy mắt liền đem nó nhận ra. Năm đó một trận chiến, Nguyên Thủy Ma Hống đánh không lại cùng cảnh giới Tam Hoàng, vì sống sót, nó phóng xuất ra phân liệt thủ đoạn, lợi dụng chính mình tam hồn bám vào tại ba vị công phạt chính mình Tam Hoàng đại tướng trên thân, đem nó hóa thành ma tướng. Ba vị này ma tướng theo thứ tự là thời kỳ thiếu niên liền đi theo tại Hiên Viên bên người Hầu Khanh, đi theo tại Thần Nông Đế Dược Đồng Hàn Bạn, cùng Phục Hy bên người duy nhất thần tín, Thám Niết. Mà tự thân thể xác thì là cướp đoạt Hiên Viên thần đế một gốc thần thụ, dung hợp trở thành bất tử bất diệt tướng thần. Trừ cái đó ra, Nguyên Thủy Ma Hống tự thân mạnh nhất thất phách càng là cướp đoạt Hiên Viên thần đế nữ nhi, đế nữ bạn, để kỳ thành vị thống lĩnh bốn ma tướng hỏa loạn thống soái. Tam Hoàng gặp Nguyên Thủy Ma Hống thế mà âm hiểm xảo trá sử dụng như thế ti tiện thủ đoạn đối bọn hắn người bên cạnh ra tay, rơi vào đường cùng, bọn hắn đành phải sử dụng phong ấn thuật, đem người bên cạnh phong ấn, đến tương lai có một ngày tước đoạt ma hống thân thể tàn phế, sau đó nhất cử đánh giết Nguyên Thủy Ma Hống. Chương 1273 đột phá thiên tôn, Hoàng Kim đại thế mở ra dấu hiệu, Nguyên Sơ vũ trụ mở ra. Chương 1273 đột phá thiên tôn, Hoàng Kim đại thế mở ra dấu hiệu, Nguyên Sơ vũ trụ mở ra. Sáng sớm hôm sau, ánh nắng xuyên thấu qua mực long thành bảo cửa sổ, chiếu rọi tiến một tòa to lớn trong tầm cung. Bên trong, một tấm dài rộng đạt tới 20 mét trên mặt giường lớn, Mạc Lăng Nguyên cùng Long Tử Tuyên hai người ôm nhau ngủ chung một chỗ. Đương dương quang xuyên thấu qua cửa sổ chiếu rọi tại Mạc Lăng Nguyên trên mặt sau, hắn đóng chặt hai con ngươi chậm rãi mở ra. Đã ngày thứ hai sao? Mạc Lăng Nguyên nhẹ giọng nhỉ non một câu, túi đầu mắt nhìn mê man tại trong lồng ngực của mình Tử Tuyên, khóe miệng lộ ra một vòng cười xấu xa. Hắn tiến lên trước, nhẹ nhàng tại Tử Tuyên cái trán hôn một cái, lúc này mới hài lòng rời đi giường lớn, mặc quần áo xong giày đi ra pháo đài. Gen luyện số lần đã đạt đến 81, là thời điểm đột phá cảnh giới. Mạc Lăng Nguyên túi đầu thấy bên trong một lần tự thân tu vi, đang cùng Tử Tuyên tiến hành lúc tu luyện, tu vi của hắn đã đột phá đến chí tôn cảnh đại viên mãn, đã đạt đến nửa bước tiên tôn cảnh giới. Mạc Lăng Nguyên tâm niệm vừa động, trực tiếp tiến vào tùy thân trong động tiên. Hắn vừa mới bước vào vùng đất thần bí này, lực lượng trong cơ thể giống như là bị nhen lửa bình thường, trong nháy mắt phun ra ngoài, như núi lửa bộc phát giống như mãnh liệt. Tại nguồn lực lượng cường đại này thôi thúc giới, tu vi của hắn như tên lửa cấp tốc tăng lên, trong chớp mắt liền đột phá đến thiên tôn cảnh sơ kỳ. Nhưng mà, kinh người như thế đột phá, tự nhiên đưa tới giữa thiên địa kinh khủng nhất hỗn độn tiên kiếp. Cái này hỗn độn tiên kiếp chính là giữa thiên địa sức mạnh mạnh nhất một trong, nó giáng lâm mang ý nghĩa Mạc Lăng Nguyên sẽ đứng trước nay chưa có to lớn khiêu chiến. Hỗn độn tiên kiếp uy áp phô thiên cái địa mà đến, Mạc Lăng Nguyên thân thể không tự chủ được bị luồng sức mạnh mạnh mẽ này nâng lên, chậm rãi bay lên giữa không trung. Hắn quanh thân bị một đạo lóa mắt quang trụ màu đen bao phủ, phản phất toàn bộ thế giới đều chỉ còn lại cổ sáng này cùng chính hắn. Ngay sau đó, chỉ nghe ầm ầm một tiếng vang thật lớn, màu đỏ thâm thiên lôi như mưa rơi bổ xuống dưới, trực tiếp đánh vào Mạc Lăng Nguyên trên thân. Mỗi một đạo thiên lôi đều ẩn chứa bị thiên diệt địa uy năng, đủ để đem một tòa núi cao trong nháy mắt hóa thành cho tàn. Mạc Lăng Nguyên nhắm chặt hai mắt, cắn chặt răng, yên lặng thừa nhận cái này hỗn độn thiên lôi điên cuồng công kích. Hắn biết rõ, đây là một lần sống còn khảo nghiệm, chỉ có thành công vượt qua thiên kiếp, hắn có thể thực sự trở thành thiên tôn cảnh cường giả. Thiên lôi không ngừng mà hành kích lấy Mạc Lăng Nguyên thân thể, da của hắn bị xé nứt, máu tươi văng khắp nơi, nhưng hắn lại không thối lui chút nào. Hắn muốn nhờ thiên kiếp lực lượng, rèn luyện nhục thân của mình, khiến cho trở nên càng thêm cường đại. Ầm ầm, hỗn độn thiên lôi tiếp tục không ngừng mà rơi xuống, Mạc Lăng Nguyên cả người đều tắm rửa tại lôi đỉnh trong hải dương, phản phất hắn đã cùng mảnh này lôi đỉnh hòa làm một thể. Nét mặt của hắn thống khổ và phẫn, nhưng hắn ý chí lại kiên cố, không có chút nào dao động. Theo thời gian trôi qua, Mạc Lăng Nguyên đã tiếp nhận dòng dã 108 đạo tiểu thiên lôi tẩy lễ. Những này tiểu thiên lôi mặc dù uy lực nhỏ bé, nhưng số lượng đông đảo, đối với hắn nhục thân tạo thành áp lực lớn. Nhưng mà, cái này vẹn vẹn chỉ là vừa mới bắt đầu. Sau đó, hắn còn muốn tiếp nhận kinh khủng hơn 81 đạo trung thiên lôi điên cuồng công kích. Cái này 81 đạo trung thiên lôi, mỗi một đạo đều so trước đó tiểu thiên lôi cường đại mấy lần, uy lực của nó đủ để cho bất luận cái gì một tên thiên tôn cảnh cường giả cũng vì đó sợ hãi. Oanh, nương theo lấy một tiếng vang thật lớn, Mạc Lăng Nguyên như là một đầu từ dưới biển sâu phá sóng mà ra giao long bình thường, từ cái kia trầm mặc trong lôi đỉnh chi hải đột nhiên bật ra. Nhưng mà, ngay tại hắn vừa mới thoát khỏi cái kia kinh khủng lôi đỉnh chi hải lúc, trên bầu trời hỗn độn thiên kiếp lại không chút lưu tình trực tiếp giáng xuống ba đạo trung thiên lôi. Ai da? Mạc Lăng Nguyên phát ra một tiếng cực kỳ bi thảm kêu rên, cái này ba đạo trung thiên lôi uy lực thật sự là quá mức cường đại, thân thể của hắn trong nháy mắt bị nướng đến cháy đen một mảnh, phảng phất bị lửa cháy bừng bừng đốt cháy qua bình thường. Thân thể của hắn trên không trung run rẩy kịch liệt lấy, nguyên bản thẳng tắp cái eo cũng tại thời khắc này còn xuống tới. Tí tách Mạc Lăng Nguyên toàn thân làn da bắt đầu rạn nứt, từng đạo dữ tợn vết rách xuất hiện ở trên người hắn, màu tử kim hỗn độn huyết dịch từ trong những vết rách này chậm rãi chảy ra, một giọt nhỏ xuống ở phía dưới cái kia sôi trào mãnh liệt lôi hải chi trung. Rất lâu không có bị qua cường đại như vậy thiên kiếp, thật sự là quá sung sướng. Cứ việc thân thể thừa nhận thống khổ to lớn, nhưng Mạc Lăng Nguyên trong lòng lại dâng lên một cỗ khó nói nên lời hưng phấn. Hắn hít sâu một hơi, cưỡng ép vận chuyển lên tiên thiên tạo hóa quyết, điên cuồng hấp thu chúng quanh lôi đỉnh chi lực. Đồng thời, hắn cũng không chút do dự thúc dục trong cơ thể mình tam đại thể chất, tiên thiên thánh thể đạo thai, hỗn độn thể cùng thương thiên bá thể lực lượng, dốc hết toàn lực tăng tốc thương thế khép lại. Tại Mạc Lăng Nguyên cố gắng bên dưới, thương thế của hắn lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khôi phục. Nhưng mà, ngay tại hắn vừa mới khôi phục một chút thời điểm, còn lại 78 đạo trung thiên lôi như là như hạt mưa chút xuống, hung hăng đập vào trên người hắn. Cái này 78 đạo thiên lôi bi lực so trước đó ba đạo trung thiên lôi còn cường đại hơn mấy lần, Mạc Lăng Nguyên thân thể tại lực lượng kinh khủng này trước mặt lộ ra như vậy yếu ớt, hắn thậm chí ngay cả ý niệm chống cự cũng không kịp dâng lên, liền bị cái này 81 đạo thiên lôi trực tiếp đánh cho toàn thân vô lực, tê liệt ngã xuống tại tùy thân động thiên mặt bằng bên trên. Mạc Lăng Nguyên ánh mắt có chút mê mang nhìn qua cái kia viễn lam bầu trời cùng phiêu động mây trắng, thân thể của hắn đã hoàn toàn đã mất đi chi giác, phản phất đã cùng vùng thiên địa này hòa làm một thể. Đột phá tới tôn cảnh giới, Mạc Lăng Nguyên tiếp nhận 108 đạo tiểu thiên lôi, đột phá thiên tôn cảnh giới, Mạc Lăng Nguyên trừ tiếp nhận tiểu thiên lôi, còn tiếp nhận 81 đạo trung thiên lôi. Hoàn chỉnh hỗn độn tiên kiếp, hết thể có 108 tiểu thiên lôi, 81 trung thiên lôi, 72 đại thiên lôi, 36 hỗn độn thiên lôi, 9 đại chí cao hỗn độn thiên lôi. Mạc Lăng Nguyên cảm thấy mình phía sau tu vi đột phá, hẳn là phải thừa nhận phía sau 72 đại thiên lôi, 36 hỗn độn thiên lôi, 9 đại chí cao hỗn độn thiên lôi. Bất quá không quan trọng, theo cảnh giới tăng lên, Mạc Lăng Nguyên tự thân có khả năng tiếp nhận phạm vi cũng sẽ không ngừng mạnh lên. Cái này mới xuất hiện 81 trung thiên lôi, vừa vặn ngay tại Mạc Lăng Nguyên nhục thân cực hạn tiếp nhận bên trong. Chờ thân thể gần như hoàn toàn khôi phục sau, Mạc Lăng Nguyên liền từ mặt bằng đứng lên, trực tiếp đi tới sinh mệnh trong linh tuyển, túi đầu quát mạnh mấy miệng. Mạc Lăng Nguyên mới ra đến tùy thân động thiên, Long Tử Tuyên liền một tay bị tượng, một tay chống nạnh chậm rãi đi ra. Nàng đầu tiên là ưu oán trừng mắt liếc Lăng Nguyên, tiếp lấy nhẹ nhàng nói ra, "Lăng Nguyên, vừa mới ba phụ bá mâu thông qua ngọc truyền tin giản nói nguyên sơ vũ trụ sẽ phải tại chín đại trọng thiên trung tâm xuất hiện, bảo ngươi mau trở về chuẩn bị." Nghe vậy, Mạc Lăng Nguyên khẽ bước cằm, biểu thị biết. Sau đó hắn đi lên trước, đem Tử Tuyên ôm ngang trong ngực, ngựa khi ôn nhu nói, "Không quan hệ, thời gian tới kịp, ta trước dẫn ngươi đi khôi phục một chút." Nói đi, Mạc Lăng Nguyên cùng Long Tử Tuyên biến mất không thấy gì nữa, trực tiếp xuất hiện tại tùy thân trong động thiên. Hắn ôm Tử Tuyên đi tới đã sớm chuẩn bị xong sinh mệnh linh sữa trong bồn tắm, đem Tử Tuyên nhẹ nhàng đặt ở bên trong, để nàng hào hào hấp thu bên trong sinh mệnh năng lượng, dùng cái này khôi phục tu luyện sau tạo thành một chút di chứng. "Phu nhân ở này nghỉ ngơi cho tốt, ta đi trước một bước." Mạc Lăng Nguyên hướng Tử Tuyên bàn giao một câu, liền đi ra tùy thân động thiên, trực tiếp đi tới Mực Long giới bên trong. Hắn hai mắt phát ra hỗn độn khí lưu, thượng cổ trùng đồng từ hỗn độn khí bên trong hiện ra. "Đột không." Nương theo lấy Mạc Lăng Nguyên gầm nhẹ, hắn cái kia thâm thủy trùng đồng bên trong đột nhiên bắn ra chói mắt không gian năng lượng. Đạo này năng lượng tựa như tia chớp, trong nháy mắt tại trước người hắn xé rách ra một đạo không gian thông đạo. Thông đạo lối vào lóe ra hào quang nhỏ yếu, phản phất kết nối với một cái khác thế giới không biết. Mạc Lăng Nguyên nhìn chăm chú trước mắt thông đạo, không chút do dự cất bước đi vào. Ngay tại hắn bước vào thông đạo một sát na, một cỗ cường đại hấp lực đem hắn chăm chú hút lại, phản phất muốn đem hắn thôn vệ bình thường. Nhưng mà, Mạc Lăng Nguyên lại có vẻ dị thường trấn định, thân thể của hắn như là bị một cỗ lực lượng vô hình kéo lên, nhanh chóng xuyên qua thông đạo. Bá, trong nháy mắt, Mạc Lăng Nguyên thân ảnh liền biến mất ở trong thông đạo. Khi hắn lúc xuất hiện lần nữa, đã đưa thân vào Tiên Đạo Cung bên trong. Tòa cung điện này khí thế rộng rãi, lối kiến trúc trang nhã, bốn phía mây mù lở lở, tựa như tiên cảnh bình thường. Mạc Lăng Nguyên xuất hiện đưa tới trong cung điện chú ý của mọi người. Mạc Tâm Bận, Mạc Sán Minh cùng Kỵ Phụ Dung ba người nhìn thấy hắn, nhao nhao đứng dậy, trên mặt lộ ra thần sắc mừng rỡ. "Kaka, nguyên sơ vũ trụ sắp mở ra, chúng ta là thời điểm xuất phát." Mạc Tâm Bận bước nhanh đi đến Mạc Lăng Nguyên trước mặt, ngữ khí vội vàng nói. Mạc Lăng Nguyên nhẹ gật đầu, ánh mắt của hắn đảo qua Mạc Tâm Bận, Mạc Sán Minh cùng Kỵ Phụ Dung, sau đó rơi vào một bên Tử Tuyên trên thân. Tử Tuyên mỉm cười hướng hắn nhẹ gật đầu, biểu thị hết thảy đều đã chuẩn bị sẵn sàng. "Tốt, vậy ta cùng Tâm Bận trước hết xuất phát." Mạc Lăng Nguyên quay đầu đối với phụ mẫu nói ra, trong âm thanh của hắn để lộ ra một tia kiên quyết. Mạc Sán Minh cùng Kỵ Phụ Dung liếc nhau, sau đó hướng về phía Mạc Lăng Nguyên trịnh trọng điểm đầu, biểu thị đối với hắn quyết định biểu thị duy trì. Mạc Lăng Nguyên cùng phụ mẫu nói đường sau, liền dẫn Tử Tuyên cùng nhau đằng không mà lên, như là một đôi chim bay bình thường, hướng phía nguyên sơ vũ trụ sắp mở ra trong tiên vực bệnh tim chỉ mà đi. Thân ảnh của bọn hắn ở trên bầu trời xẹt qua một đạo mỹ lệ đường vòng cung, dần dần biến mất ở phương xa chân trời. Rất nhanh, Mạc Lăng Nguyên cùng Mạc Tâm Vận hai người tới Cựu Trọng Thiên ở trung tâm một mảnh to lớn trên đất trống. Khi bọn hắn đến thời điểm, trên trận đã sớm tiên kiêu tụ tập, nhất trọng thiên đến Cựu Trọng Thiên tất cả thế lực lớn tiên kiêu, cộng lại không sai biệt lắm đạt đến mấy trăm ức nhiều. Bên trong trừ có nhân tộc bên ngoài, còn có mặt khác tộc đàn, tỉ như nguyên tố thánh linh, yêu tộc chờ chút. Ân, người vẫn rất nhiều. Mạc Lăng Nguyên hài lòng ngắm nhìn bốn phía, tiến vào nguyên sơ vũ trụ sau hắn liền có thể làm một vô lớn, xem ai khó chịu liền đánh người đó, thuận tiện cướp đoạt cơ duyên của bọn hắn. Kiệt kiệt kiệt. Chương 1274 Tiên vực tiên kiêu tề tụ, người ứng tiếp giáng lâm. Chương 1274 Tiên vực tiên kiêu tề tụ, người ứng tiếp giáng lâm. Nơi đây rộng lớn địa phương bên trong, một chút không tính bất hủ thế lực phía sau các tiên kiêu hung hăng nuốt ngụm nước miếng. Ông trời của ta, những này tới đây tiên kiêu cũng không tránh khỏi nhiều lắm đi. Nhất trọng tiên tinh cháy vực hiên viên ra hai đại thần tử, Thất Sát Bá Thể Hiên Viên Lăng, Nguyên Linh Thể Hiên Viên Thần Hy. Không chỉ hai vị này, còn có thượng quan gia Hoàn Vũ Tinh Mâu thượng quan Yến Linh. Trên trận những cái kia chí tôn thế lực các tiên kiêu thấp giọng châu đầu ghé tai nói thì thầm. Lần này nguyên sơ vũ trụ chi hành, chính là chí tôn các tiên kiêu thiên đường, nếu là ở nơi xa trong vũ trụ đoạt được khôi thủ, như vậy phía sau tinh hằng đế lộ chính là vị này khôi thủ đoạt được đế quả, thành tựu đại đế, trấn áp một thế. Mạc Lăng Nguyên đứng tại cách đó không xa nhìn xem chúng quanh lít nha lít nhít đám người cùng đàn yêu thú, nội tâm không có chút gợn sóng nào. Đối với những này nhỏ thẻ kéo mét, Mạc Lăng Nguyên là không có chút nào cảm thấy bọn hắn lợi hại cỡ nào. Ai, các loại tiến vào nguyên sơ vũ trụ sau, liền gọi Tuyên Nhi giúp hắn cứu ra Mạc Trình Dục đi. Mạc Lăng Nguyên trong lòng âm thầm nghĩ ngợi, không khỏi lắc đầu bật cười. Dù sao hắn mới vừa từ trời tổ thần giới trở về, còn chưa kịp thở một ngụm, liền bị cuốn vào liên tiếp sự tình bên trong. Đầu tiên là người một nhà cao hứng bừng bừng vì hắn cử hành ăn mừng nghi thức, ngay sau đó lại là mang theo Tử Tuyên đi ra ngoài hẹn hò, cái này khiến hắn căn bản không dành bận tâm cứu sống Mạc Trình Dục chuyện này. Nhưng mà, đang lúc Mạc Lăng Nguyên quan sát đến bốn phía những thiên kiêu kia thực lực lúc, đột nhiên nghe được một tiếng mừng rỡ như điên la lên, ha ha ha, Mạc ca ca. Hắn theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ gặp một người mặc chiến thứ nhất màu vàng nóng thân ảnh như là sao chổi chạy nhanh đến. Trong chớp mắt, Thạch Hạo liền đã đi tới Mạc Lăng Nguyên trước mặt, không nói hai lời, cho hắn một cái to lớn ôm. Bất thình lình ôm để Mạc Lăng Nguyên có chút vội vàng không kịp chuẩn bị, nhưng hắn rất nhanh kịp phản ứng, khóe miệng có chút dương lên, lộ ra một vòng nụ cười nhàn nhạt. Nhưng mà, đúng lúc này, Mạc Lăng Nguyên tùy thân trong độc tiên, nguyên bản ngay tại khôi phục bên trong lòng Tử Tuyên vừa mới bắt gặp một màn này. Nàng mắt thấy Thạch Hạo đối với Mạc Lăng Nguyên thân mật như vậy, lập tức tức giận đến giận sôi lên, nắm tay chặt chẽ nắm lên, ngón tay đều nhanh bóp tiến lòng bàn tay. Long Tử Tuyên giận không kềm được trừng mắt phía ngoài Thạch Hạo, trong lòng mắng thầm, quá phận, dám đối với Lăng Nguyên động thủ động cước, ta đều không có ở trước mặt cùng Lăng Nguyên thân mật như vậy qua. Nàng càng nghĩ càng giận, cuối cùng thực sự không thể nhịn được nữa, đột nhiên quay đầu nhìn về phía ngâm tại sinh mệnh linh sữa bên trong Mạc Trình Dục thi thể, bước nhanh đi ra phía trước, đưa tay chính là một cái hung hăng mũi to túi. Chỉ nghe đùng một tiếng vang dọn, Mạc Trình Dục thi thể bị đánh đến hơi rung nhẹ một chút. Nhưng mà, bởi vì hắn đã chết đi đã lâu, tự nhiên không có khả năng có bất kỳ phản ứng. Mạc Trình Dục thi thể cứ như vậy lặng lặng nằm ở nơi đó, phản phất tại im lặng nói chính mình bất đắc dĩ cùng vô tội. Đánh một cái Mạc Trình Dục, Tử Tuyên cảm giác tâm tình vẫn như cũ không tốt, dứt khoát vỡ ra một đạo vết nứt hư không, mở ra thông hướng âm giới cửa lớn, đi thẳng vào. Ngũ Vương Quỷ Đế chi Hắc Ám Vương, nguy. Mạc Lăng Nguyên nhìn xem Thạch Hạo nhiệt tình như vậy, trong lòng không khỏi dâng lên một cô mãnh liệt cảm giác chán ghét. Hắn không chút lưu tình dùng sức đem Thạch Hạo đẩy ra, mặt mũi tràn đầy ghét bỏ mà quát, "Thạch Hạo, ngươi cái tên này cho ta tránh xa một chút. Chớ cùng ta như thế lôi kéo làm quen, nếu không lão tử thật là biết một bàn tay phiến chết ngươi." Thạch Hạo vội vàng không kịp chuẩn bị, bị Mạc Lăng Nguyên như thế đẩy, thân thể bỗng nhiên hướng về sau lùi lại đến mấy mét. Hắn một mặt lúng túng gãi đầu một cái, có chút ngượng ngùng nói ra, "Ấy hắc hắc, Mạc ca ca, thật sự là không có ý tứ à, ta vừa rồi thật sự là quá kích động, không có khống chế lại tâm tình của mình." Mạc Lăng Nguyên hung hăng trừng Thạch Hạo một chút, sau đó quay người không tiếp tục để ý hắn, bắt đầu cẩn thận quan sát chung quanh mặt khác các đại tiên vực các thiên tiêu. Ánh mắt của hắn như chim ưng sắc bén, quét mắt mỗi người, tựa hồ đang tìm kiếm lấy cái gì tồn tại đặc biệt. Đột nhiên, Mạc Lăng Nguyên nhãn tỉnh sáng lên, tầm mắt của hắn dừng lại tại cách đó không xa một cái tay cầm màu trắng thái đao la lị thiếu nữ trên thân. Thiếu nữ này dáng người xinh xắn lanh lợi, lại tản mát ra một loại làm cho người không dám khinh thường khí tức. Ân, đó là Mạc Lăng Nguyên tự lẩm bẩm, trong lòng đối với thiếu nữ này sinh ra hứng thú nồng hậu. Hắn tập trung nhìn vào, phát hiện thiếu nữ này lại chính là Lục Kỳ. Mạc Lăng Nguyên đối với Lục Kỳ cũng không lạ lắm, hắn từng tại U Minh trong rừng rậm cùng nàng từng có một trận kinh tâm động phách chiến đấu. Lúc đó, Lục Kỳ phương thức công kích để Mạc Lăng Nguyên rất là kinh ngạc, bởi vì nàng thi triển lại là một loại cực kỳ hiếm thấy hồn thuật. Bây giờ, lần nữa nhìn thấy Lục Kỳ, Mạc Lăng Nguyên phát hiện tu vi của nàng đã đạt đến chí chân chí tôn cảnh giới, mà lại nàng tự thân linh hồn đẳng cấp càng là đạt đến tôn hồn cảnh giới đại viên mãn, khoảng cách bước vào đại đế cảnh giới tu sĩ mới có thể chạm đến thông thấu cảnh, cũng vẹn vẹn chỉ có cách xa một bước. Trừ mấy cái này bên ngoài, còn có trước mấy ngày từng có gặp mặt một lần Cựu Trọng Thiên các đại bất hủ thế lực thiên tiêu. Bộ tộc Kim Ô thập đại Kim Ô, Lâm gia hai đại thiên tiêu, Cơ gia Hoa tỷ muội, Quân gia huynh muội, Tần gia huynh đệ, Linh Thiên Thánh địa thánh tử cùng thánh nữ. Trừ cái đó ra, còn có Chu gia bất diệt cổ thần thể Chu Trường Hà, cùng Diệp gia 489 hoàng tử, trong đó Diệp Anh Phàm có được nhân hoàng thể, theo huynh đệ bất lạc, nhân hoàng thể đột nhiên nở rộ tự thân hào quang, để Diệp Anh Phàm tu vi trực tiếp đạt đến cảnh giới chi tôn. Còn có, chính là Hòa Thượng Miếu hai đại thiên tiêu, Đường Tam Táng cùng Đường Huyền Trượng. Nguyên bản bị chặn ngang cắt đứt thành hai đoạn, Đường Tam Táng rời đi trời tổ thần giới sau, liền bị Thích Giả Ma Đa cấp cứu đi qua. Trừ cái đó ra, Đường Tam Táng còn nhân họa đắc phúc, tại bên bờ sinh tử quanh quẩn một chỗ sau, đốn ngộ cổ giáo trong lòng bàn tay Phật quốc lĩnh vực này loại hình thần thông. Còn tu thành âm dương sinh tử hình dị tượng, để tự thân Phật Ma đại đạo đạt đến tươi sáng, thậm chí là lĩnh ngộ ra âm sinh Phật Đà cùng chết dương ma thần hai đại đặc thù Phật pháp. Đường Huyền Trượng không có bất kỳ biến hóa nào, nhưng là tự thân tu vi tinh tiến không ít, còn lĩnh ngộ ra thiên địa đạo Phật vượt quốc lĩnh vực này thần thông. Đương nhiên, Mặc Gia bên trong làm sao có thể chỉ Mặc Lăng Nguyên cùng Mặc Tâm Bận mấy người đâu? Mặc Gia đến đây, chính là danh sách thứ 5 Mặc Dận Hoa, danh sách thứ 4 Mặc Dịch Quân, cùng danh sách thứ 3 Mặc Bắc Thần. Ba người bọn họ, danh sách thứ 5 Mặc Dận Hoa ra ngoài làm Mặc Gia phát phái nhiệm vụ mới trở về, Mặc Dịch Quân tiến đến vực ngoại chiến trường bên ngoài tiến hành sinh tử chém giết, Mặc Bắc Thần thì là thường xuyên không tại Mặc Gia, mà là tại giới bờ biển duyên, cảm ngộ tự thân tinh thần chiến thể. Không sai, trừ Tần Gia Tần trụ trời, Mặc Bắc Thần đồng dạng có được tinh thần chiến thể. Ba vị danh sách so Mặc Lăng Nguyên cùng Mặc Tâm Vận sớm lại tới đây chờ đợi Nguyên Sơ Vũ Trụ mở ra, cho nên bọn hắn tại cảm ứng được Mặc Lăng Nguyên cùng Mặc Tâm Vận sau, liền cứ gọi bọn họ tới tập hợp. Trừ các đại tiên vực các tiên tiêu, còn có một số tồn tại đặc thù, bọn hắn là từ hạ giới tấn thăng đến tiên vực người ứng kiếp bọn họ. Những này người ứng kiếp bọn họ đã trải qua vô số gặp trắc trở cùng khảo nghiệm, mới lấy đạp vào mảnh này thần bí tiên vực. Tại bọn này người ứng kiếp bên trong, có 4 người đặc biệt làm người khác chú ý bọn hắn, theo thứ tự là Lý Tư Nguyên, Phong Diệu, Lý Liên cùng Tôn Tề Thánh. 4 người này đều có phi phàm thực lực cùng bối cảnh, nhưng giờ phút này, bọn hắn lại đều lựa chọn điệu thấp làm việc, phản phất chỉ là phổ thông chí tôn thế lực tiên tiêu. Lý Tư Nguyên chau mày, một mặt oán độc nhìn chằm chằm cách đó không xa Thạch Hạo cùng Mặc Lăng Nguyên. Hắn đối với hai người kia hiển nhiên tâm hoài bất mãn, trong mắt hận ý cơ hồ yếu dần xuất lai. Phong Diệu thì là một mặt khó chịu nhìn xem Lý Tư Nguyên, tựa hồ đối với thái độ của hắn rất xem thường. Lý Liên biểu hiện thì hoàn toàn khác biệt, nàng một mặt hoảng sợ nhìn qua cách đó không xa Mặc Lăng Nguyên, phản phất nhìn thấy cái gì cực kỳ đáng sợ sự tình. Mà Tôn Tề Thánh thì lộ ra tương đối tỉnh táo. Hắn ngắm nhìn một phía, đem chính mình cảm giác tồn tại hạ xuống thấp nhất, tựa hồ cũng không muốn gây nên quá nhiều người chú ý, cứ việc Tôn Tề Thánh thực lực tại tất cả người ứng kiếp bên trong là mạnh nhất, nhưng hắn biết rõ hiện tại còn không phải triệt để bại lộ chính mình toàn bộ thực lực thời điểm. Tại cái này tràn ngập cạnh tranh cùng nguy hiểm tiên vực bên trong, bảo trì điệu thấp mới là đạo sinh tồn. Với anh, ngay tại trên trận các thiên tiêu lặng lặng chờ đợi Nguyên Sơ Vũ Trụ mở ra thời điểm, trên không đột nhiên vỡ ra 3 cái vết nứt không gian thật lớn. Cái này 3 cái trong khe không gian, trực tiếp bay ra tam đại tiên thuyền, mỗi một cái trên tiên thuyền mặt đều đứng đầy người. Cái này 3 chiếc tiên thuyền chính là Tam đại giáo, Đạo giáo, Thiệt giáo cùng Xiển giáo thiên kiêu vận tài thuyền.